Tần Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát, hắn phát hiện quy củ môn phái của San Hô Tông cũng không nghiêm khắc, từ thái độ mấy đệ tử cuối cấp đối với Lâm Mục Mục mà xem, bên trong môn phái tựa hồ rất thoải mái. Hắn hăng hái vừa đi vừa nhìn khắp chung quanh. Hải Cô Sơn rất nhỏ, hình dáng như đột khởi ra biển, trên núi có rất nhiều chủng loại hoa cỏ, kéo dài vào trong, ở tận cuối là một mảnh kiến trúc màu nhũ trắng. Làm cho Tần Tiểu Thiên kinh ngạc chính là kiến trúc hình dạng, chính là viên lâm thức kiến trúc của Trung Quốc cổ đại. Đầu tròn góc cong, đình đài lầu cát, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lâm Mục Mục nói, phía trước là chú địa của San Hô Tông, đệ tử mới vào sẽ ngủ ở nơi đó. Bạn đang xem tại truyện phun chuẩn phùn VN. Tăng Kính Hải nhịn không được hỏi, đệ tử chính thức đang ở nơi nào? Lâm Mục Mục hơi thoáng do dự một chút, nói, đệ tử chính thức sẽ đi vào một địa phương chuyên môn dùng luyện công. Linh khí nơi đó dư thừa hơn nhiều so với bên ngoài, ít nhất phải có tu vi ngoài linh tịch kỳ mới có thể được phép tiến vào. Hắn nguyên buồn không muốn nhiều lời, nhưng Tằng Kính Hải cho hắn ấn tượng không tệ, hơn nữa hắn nhìn ra mấy người này tu vi không tệ. Nhất là Lý Minh, so với chính mình không kém hơn bao nhiêu. Còn về phần Tần Tiểu Thiên, hắn ngược lại không cách nào phát hiện ra là tu vi gì. Bên đường nhỏ là một dòng suối không lớn, thế trúc màu bích lục theo gió nhẹ lắc lư đung đưa, phát ra xa lạp lạp tiếng vang. Hoa dại năm màu sắc mọc lên khắp nơi, trận trận hương hoa tỏa lưu trong không khí, mấy con hải điểu màu trắng đang bay qua trên trời cao thật tiên nắng. Cảnh đẹp trước mắt làm cho Tần Tiểu Thiên cảm khái vạn phần, không khí thanh tân khiết tịnh, linh khí nồng nặc hơn rất nhiều so với địa cầu. Đại môn của chú địa có một bức vách, cách thức kiến trúc như thế trên địa cầu lưu tồn cực ít. Nhưng thật ra bức vách kia là một pháp bảo, phi thường xinh đẹp, vách tường màu đỏ nhạt, bên trên khắc họa núi non sông suối. Làm cho kẻ khác phải khen tuyệt chính là những núi non sông suối này tựa như là chân thật như bên ngoài, dĩ nhiên cũng đang chậm rãi chảy xuôi. Lâm Mục Mục ngữ khí tự hào nói, đây là đệ nhị môn hộ của San Hô Tông, phải có linh quyết đặc thù mới có thể mở ra. Nếu như mạnh mẽ tiến vào, sẽ lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Vừa nói vừa khắp động linh quyết xuất ra, trên vách đột nhiên dũng khởi một cỗ mây khói, một cánh cửa xuất hiện bên trên vách. Hắn nói, theo ta đi vào, nhớ kỹ không nên bước đi loạn bậy. Trong lòng Tần Tiểu Thiên suy nghĩ, mới vừa rồi dùng toa chu đến địa phương gần đây, hẳn là môn hộ đầu tiên, nói cách khác Hải Cô Sơn đã được trận pháp vây quanh, chẳng qua là trận pháp này hoàn toàn không cách nào nhìn ra. Chu cột lý luận của tu chân giới, hắn hiểu quá ít, trong thủ trạc thật ra còn có ngọc đồng giản về phương diện này không ít, chẳng qua hắn còn chưa có thời gian nhìn xem. Dưới sự dẫn đường của Lâm Mục Mục, mọi người đi xuyên qua bức vách. Phía trước xuất hiện 8 cửa nhỏ, Lâm Mục Mục đẩy ra một cánh cửa, nói: Những cánh cửa kia không thể tùy tiện đi bậy, chỉ có cánh cửa này đi thông vào trong. Mấy người thuận lợi tiến vào chú địa của San Hô Tông, bên trong là một kiến trúc viên lâm thức rất đẹp. Tần Tiểu Thiên đúng là một người hơi thô lỗ, nhưng đến nơi này rồi, cũng mơ hồ cảm thấy không hay. Mình đến nơi này không phải vì bái sư, mà là vì xem náo nhiệt, mà trạng huống bây giờ không phải do mình nữa, hắn phát hiện không phải người nào cũng có thể tiến vào nơi này. Hơi thoáng suy tư chốc lát, hắn lập tức thu nhiếp, che giấu tu vi của chính mình. Nghĩ thầm, chỉ cần ta là một người bình phạm, không có tu vi gì, có lẽ sẽ không bị sư trưởng của San Hô Tông nhìn chúng, cũng sẽ không cần bái sư nữa. Trong vườn phi thường an tĩnh, nhìn không thấy bóng dáng người nào, hành lang đỉnh các đều được thiết trí tinh xảo, núi giả là dùng những khối san hô lớn chế tác mà thành, lộ ra vẻ hoa mỹ vô cùng. Một gốc cây san hô so với thân người còn cao hơn được đặt ở hành lang, từ trong hành lang đi qua, mỗi bước đều có thể nhìn thấy những cảnh trí bất đồng. Tần Tiểu Thiên không khỏi than thở. Nói, cảnh trí thật không tưởng nổi, sự xếp đặt thật thần kỳ. Lâm Mục Mục mỉm cười, đó là đương nhiên, đây là tiền bối trưởng lão của San Hô Tông tự mình xếp đặt, do mấy đại đệ tử cố gắng tu kiến. Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ tự hào dị thường. Tần Tiểu Thiên đối với tu chân giới cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy mà hồ đồ đi vào một tu chân môn phái chánh quy. Nơi này khác hẳn với Song Kiếm Môn, nơi kia là gia đình tu chân, coi như không phải là một môn phái tu chân thật sự. Bởi vậy hết thảy ở nơi này đều làm cho hắn cảm thấy mới lạ. Xuyên qua hành lang, một đường nước không lớn lắm xuất hiện ở trước mắt, bên đường nước đó là một nhà thủy tạ có 8 cột trụ, trên mặt đất có 3 người đang khoanh chân ngồi, chung quanh đứng mười mấy người. Lâm Mục Mục nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Hắn đi vào. 10 giây sau, một đệ tử mặc áo trắng chạy tới, nói, mời các vị vào. Tăng Kính Hải, Hy Phong và Lý Minh căng thẳng đi tới nhà thủy tạ. Chỉ có Tần Tiểu Thiên không chút để ý đi theo phía sau 3 người, vừa đi vừa nhìn khắp chung quanh. Mặt đất của nhà thủy tạ là do đá san hô mài giũa mà thành, sắc thái ban lan, chân nhắn như ngọc. 3 người khoanh chân ngồi, người ở giữa là đại quản gia của San Hô Tông, cũng là sư đệ của San Hô Tông trưởng môn nhân, hai người ngồi hai bên là đại đệ tử và nhị đệ tử của trưởng tông. Địa vị của đại quản gia tại San Hô Tông, không thua kém trưởng tông và hai trưởng lão. Chỉ nghe Lâm Mục Mục nói, sư thúc, bốn vị giã tu là tới bái sư. Hắn phân biệt đưa tay giới thiệu một chút, lại nói, đệ tử cảm giác tu vi của bọn họ không tệ, cho nên mới tự dẫn đến nhà thủy tạ để sư thúc chọn lựa. Đại quản gia của San Hô Tông nhìn tuổi còn rất trẻ. Trên người hắn mặc một bộ trường sam màu nguyệt bạch, một sợi dây lưng cỡ hai ngón tay bằng ngọc đeo ngang eo, bên trên còn dắt một mảnh ngọc bội, bên kia dắt một chuỗi minh châu, ống tay áo thật dài che lại hai tay của hắn, mái tóc tùy ý kết lại, bên trên dắt một cây châm bằng san hô màu đen. Gương mặt hắn hẹp dài, lộ ra vẻ anh khí bức người, một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng phát ra hàn lý lạnh băng. Người tu chân không môn không phái ở tại Tiềm Kiệt Tinh được xưng là giã tu, hoặc gọi là tán tu, là quần thể yếu kém nhất trong cộng đồng người tu chân. Đương nhiên trong bọn họ cũng có cao thủ lợi hại, nhưng chẳng qua nhân số cực ít, hơn nữa rất ít xuất hiện tại tu chân giới, họ luôn lặng lẽ tìm một nơi kín đáo để tiềm tu. Làm giã tu hay tán tu, nhìn thấy người tu chân có môn phái, luôn cảm thấy kém hơn người một bậc. Tăng Kính Hải, Lý Minh và Hy Phong cùng đồng thời hành lễ, đều tự bẩm báo tính danh và cảnh giới tu luyện, còn Tần Tiểu Thiên cũng tiến lên hành lễ, bất quá hắn cố ý giả ngu, nói là mình mới tu chân không lâu, cái gì cũng đều không hiểu. Tăng Kính Hải trong lòng kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Tần Tiểu Thiên một chút, suy nghĩ hồi lâu cũng không nói gì. Vị đại tổng quản của San Hô Tông này tên là Dư Cát, tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, rất nhanh sẽ tiến vào xuất khiếu kỳ, ở trong San Hô Tông đứng hàng thứ tư, trong lòng đệ tử có hy vọng rất cao. Hắn nói, rất tốt, Lý Minh đạt tới tâm động kỳ, Tăng Kính Hải đạt tới dung hợp kỳ, làm giã tu mà có thể đạt tới được độ cao như vậy thì rất không dễ dàng, Hy Phong mặc dù vừa mới tiến vào ạ nhưng cũng không tệ lắm ân. Ba người các ngươi tạm thời làm đệ tử ký danh của San Hô Tông, nếu như không có vấn đề gì thì có thể chính thức bái sư. Còn về phần Tần Tiểu Thiên, ta xem ngươi không có tiền đồ tu luyện gì. Ân, đưa hắn đi hậu viện, cho hắn một công việc làm, mặt khác, cho hắn một phần tu luyện pháp môn, nếu như có thể tự mình cố gắng, có thể tu nhập vào toàn chiếu kỳ tầng cảnh giới thứ nhất, vậy có thể tiến vào trong hàng đệ tử dự bị. Tần Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ. Tự mình tất nhiên đã xa xa siêu việt cái gì mà toàn chiếu kỳ, nhưng vị đại tổng quản này nhanh như vậy mà đã ra kết luận, làm cho hắn cảm thấy cười khổ không thôi. Dù sao cũng không muốn bái sư, cho nên hắn cũng không phản đối gì, một tiếng không vang đi theo một đệ tử hướng ra phía ngoài đi tới. Hậu viên này chuẩn bị cho đệ tử và con người bình thường, bọn họ là nhân viên tạp dịch của San Hô Tông. Phụ trách quét dọn vệ sinh, xử lý các loại tạp sự, từng người đều có một phần công việc. Mà về thù lao hay công pháp tu luyện, cũng có thể sử dụng sân tu luyện của ký danh đệ tử, linh khí nơi đó dù sao cũng sung túc hơn rất nhiều. Dẫn Tần Tiểu Thiên đi là một đệ tử của San Hô Tông tên Tôn Đồng, là một đệ tử ký danh, tu vi là toàn chiếu hậu kỳ, chỉ cần có thể đột phá toàn chiếu kỳ đạt tới khai quang sơ kỳ, là có thể chính thức bái sư. Hắn cũng làm việc từ hậu viên tạp dịch mà lên, tu luyện suốt 10 năm mới được làm ký danh đệ tử. Trên đường, hắn nói với Tần Tiểu Thiên, lão đệ, vận khí ngươi thật không tệ. Con người rất khó tiến vào San Hô Tông chúng ta, chỉ cần có thể nhập vào San Hô Tông, sẽ coi như bước được vào cánh cửa tu chân, chúc mừng ngươi. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, bất quá trong lòng hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Bởi vì nếu muốn gia nhập vào Tiềm Kiệt Tinh, thì phải tiếp xúc với người bình thường nhất, còn có những tu chân môn phái bình thường, như vậy mới có thể chân chính hiểu rõ tu chân giới thật sự. Đồng thời, hắn cũng cần phải có thời gian đi tiêu hóa ngọc đồng giản trong Trần Mịch Thủ Trạng. Nhất là cổ ngọc giản do Thiên Chân Thượng Nhân cấp cho, bên trong có rất nhiều thứ cần phải học tập, đó là trụ cột của cổ tu tiên pháp môn, là hắn cần phải nắm giữ. Cảm ơn. Trong nháy mắt này, Tần Tiểu Thiên làm ra quyết định, tạm thời ở lại San Hô Tông, thử dung nhập tu chân thế giới. Song kiếm môn cũng không cần lo lắng, tự mình lúc đi có nói qua với Viên Vi Nhàn, phải ở bên ngoài du ngoạn một thời gian. Dù sao người tu chân đối với thời gian là không sao cả, Viên Vi Nhàn tất nhiên không bởi vì vậy mà khẩn trương. Tôn Đồng cũng cảm giác được thái độ của Tần Tiểu Thiên không hưng phấn giống như trong tưởng tượng, mặc dù hắn cũng đang nói tạ ơn, nhưng lại có một loại cảm giác lãnh đạm, trong giọng nói còn bao hàm một cỗ ngạo khí. Cho dù có cảm giác như vậy, Tôn Đồng vẫn nói không ngừng, không cần khách khí, ta cũng là từ tạp dịch mà lên, sau khi có được tu chân công pháp, thì đã tu luyện đến bây giờ, đã tới được dung hợp hậu kỳ. Chỉ cần tăng cao một cảnh giới, ta có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong lời nói của hắn có mang theo ý vị huyền diệu. Nếu ý định sẽ ở lại chỗ này, thì đối với tình huống nơi này phải hiểu rõ ràng. Tần Tiểu Thiên hỏi, San Hô Tông có quy củ gì không? Có cao thủ thế nào? Tôn Đồng cười nói, quy củ của San Hô Tông không nhiều lắm, trừ việc tích cực tu luyện, chủ yếu là thu tập các loại tài liệu tu luyện và tiên thạch. Cho tới bây giờ cao thủ của San Hô Tông, thì có hai vị trưởng lão Vi Nhan trưởng lão, Trần Tiêu Viện trưởng lão, là đại cao thủ trong môn phái, trưởng tông nhân Phong Cao Sư Bá, sư Thúc Dư Cắt và sư cô Miêu Diêu Diêu đều là những cao thủ lợi hại trong môn phái. Tần Tiểu Thiên âm thầm sợ hãi than, thế lực của môn phái này không kém a. Nhưng thật ra môn phái như vậy tại Tiềm Kiệt Tinh có rất nhiều, căn bản không có gì kỳ lạ. Năm xưa nguyên giới chi chủ Lý Cường tu luyện ra thất tập đan, trong đó có tụ tiêm đan mà người tu chân có thể sử dụng. Tụ tiêm đan so sánh với trúc cơ linh đan bồi nguyên đan của tu chân giới còn linh nghiệm hơn, bởi vì do lần đó đại lượng linh đan tuôn chảy vào trong tu chân giới, rất nhiều người tu chân nhờ vậy mà có được, rất nhanh tăng lên tu vi cảnh giới, nguyên anh kỳ và xuất khiếu kỳ người tu chân nhiều như lông châu, tạo cho tu chân giới nằm trong cục diện phồn vinh hưng vượng, ngay cả Tiềm Kiệt Tinh là tình cầu tu chân bị tu chân giới bỏ bê cũng đồng bột phát triển lên. Hậu viên còn được xưng là Trác Viên, tọa lạc vào một bên núi, có bốn tiểu viện, rất giống tứ hợp viện của Trung Quốc cổ đại, tất cả đều là phòng thường, kết hợp thành tiểu viện tử. Bốn tiểu viện hợp thành một hình vuông, xuất ra một khoảnh sân trống trải ở giữa. Bởi vì là thời gian đang làm việc, đại bộ phận người đều đang ở nơi đất trống. Một lão giả đón nhận bước đến, nói, Tôn Đại Trùy, miệng rộng, sao ngươi lại tới đây? Nga, có người mới gia nhập A. Hà Đại Gia, hôm nay vẫn còn đang sao kim bạn sát phải không A, đây là mới tới, hắn cứ gọi là Tần Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, đây là Hà Quỳ Hà Đại Gia của Hậu Viên, là lão nhân gia của San Hô Tông, chịu trách nhiệm quản lý Hậu Viên, sau này ngươi hãy nghe hắn phân phó. Tôn Đồng vẻ mặt tươi cười nói, Tiểu Thiên, Hà Đại Gia là một người tốt, ngươi cứ an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Hắn lại chào hỏi những người đang làm việc, sau đó xoay người rời đi. Tần Tiểu Thiên âm thầm buồn cười, tự mình không ngờ cũng khó hiểu chiếm lấy một phần công việc của một tu chân môn phái. Hắn nói, chào Hà Đại Gia. Hà Quỳ là một người tu chân có tư cách lão cừu. Bởi vì tư chất dường như kém, tu luyện hơn 100 năm, tu vi vẫn còn dừng lại tại tâm động hậu kỳ, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá đến linh tịch kỳ. Hắn là đệ tử ký danh của Vi Nhan trưởng lão, bởi vì vẫn không cách nào tiến bộ, tự mình không biết có phải cảm giác được sư tôn mình đã tâm cho ý lạnh rồi hay không, chủ động yêu cầu đến quản lý hậu viên, không còn dám hy vọng xa vời tự mình có thể tiến bộ thêm được nữa. Bởi vì không cách nào tu nhập vào nguyên anh kỳ, cho nên hắn không thể trọng tố thân thể dung nhan, không thể làm gì khác hơn là bảo tồn gương mặt lúc trước còn là người phàm. Hắn nhìn qua cũng không thấy già lão, vóc người khôi ngô trắng kiện, một mái tóc bạc, trên mặt lại thật nhiều nếp nhăn, một đôi mắt chớp động lóe lên ánh sáng nhu hòa. Hắn đánh giá Tần Tiểu Thiên một phen, lẩm bẩm, kỳ quái, San Hô Tông chúng ta không có thu người phàm vào, chẳng lẽ có người giới thiệu ngươi tới? Tần Tiểu Thiên nói, là Lâm Mục Mục sư huynh giới thiệu. Hà Quỳ cười nói, nga, là Mục Mục giới thiệu, đến, ta an bài cho ngươi một nơi. Hắn nhìn mọi người nói, được rồi, đừng nhìn nữa. Nhiệm vụ hôm nay là mỗi người phải đập nát 30 cân kim bạc xác. Nhiều hơn có thưởng, ít thì phạt, có nghe hay không? Mọi người thưa thất đáp, dạ, nghe được, đại gia. Hà đại gia, có gì thưởng sẽ không phải là chọc ghẹo chúng ta đó chứ? Một trận tiếng cười vang lên. Hà Quỳ cười mắng, các ngươi một đám lại trùng, trùng làm biếng, Hà đại gia ta nói chuyện có bao giờ không có uy tín? Thường xuyên không có uy tín. Không biết là ai đang nói thầm một câu. Ha ha. Ha ha ha. Mọi người cười to một trận. Hà Quỳ quát mắng, đám thỏ tử đáng chết. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một tia mỉm cười, nói, Tiểu Thiên, bọn họ luôn thích hồ nháo, đi theo ta. Hào khí thật nhẹ nhàng, cũng làm cho Tần Tiểu Thiên trầm tĩnh lại. Trên địa cầu hắn cũng từng đi làm, trong công ty không có hào khí vui vẻ thoải mái như vậy, thường xuyên lại có cảm giác mệt nhọc, không phải thân thể mệt nhọc, mà là tinh thần và trái tim, áp lực sinh tồn làm cho người ta không thở nổi, các loại hấp dẫn làm cho người ta không cách nào tinh tâm. Lúc ở Tiềm Kiệt Tinh, hắn lại thể ngộ một loại tư vị khác, đó là đơn thuần theo đuổi sự vui sướng khoái nhạc trong tu đạo. Sân không nhỏ lắm, tọa lạc 27 gian phòng, nhưng gian phòng lại rất nhỏ, mỗi gian chỉ có 8 thước vuông, vừa dùng để nghỉ ngơi vừa để tu luyện. Mặt đất là do đá san hô từng mảnh nhỏ tạo thành, đủ mọi màu sắc nhìn rất đẹp, là do dùng pháp thuật mài rua phi thường chân nhẵn. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa rất nhỏ, trên nóc khảm một viên hạt châu phát ra ánh sáng, có thể chiếu rực cả gian phòng. Hà Quý dẫn Tần Tiểu Thiên đi vào một bên sân, vừa đi vừa nói chuyện, đây là Bắc Viện. Bắc Viện và Tây Viện là do người độc thân ở lại, Nam Viện và Đông Viện là người có gia đình và phụ nữ ở lại, gần đây có 6 người được thu làm ký danh đệ tử nên đã rời đi, cho nên còn để lại mấy phòng trống, ngươi ở lại nơi đó đi. Nơi này là Bích Quỹ. Hắn đưa tay sờ soạng trên tường một chút, một đạo quang hao nhàn nhạt hiện lên, trên tường lộ ra một lỗ trống khá to. Tần Tiểu Thiên phi thường kinh ngạc, bởi vì mặt tường và những vách tường chung quanh nhìn qua không có gì khác nhau, không nghĩ tới bên trong lại là một huyền cơ khác. Đó là hộp trống đặt vật phẩm, đầy cả mặt tường, còn có một ít hộp trống đựng một chút vật phẩm linh tinh, ngoài ra đều là trống không. Sau khi học xong kỹ xảo đóng mở những hộp tường, hắn hỏi, Hà đại gia, mỗi ngày đều phải đi làm việc phải không? Ước chừng là giờ nào? Hà Quỳ cười nói, không cần làm việc mỗi ngày, thời gian chủ yếu là dùng để tu luyện. Chờ ngươi yên ổn lại, thì đến phòng của ta ở tại Tây Viện, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi công pháp tu luyện cơ bản. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ta tới tìm ngươi, mang ngươi đi giới thiệu với mọi người một chút. Thủy Tạ. Dư Cắt nhìn Tần Tiểu Thiên rời đi, trầm ngâm một lát nói, Đồ Hải, ngươi mang theo ba người Tằng Kính Hải đi đi, Duyên Nhi, ngươi là Đại Sư Minh, chờ một lát ngươi nói cho bọn họ biết quy củ của San Hô Tông, thuận tiện nhìn xem tu vi của bọn họ một chút. Ba người Tằng Kính Hải theo sự dẫn đường của Đồ Hải rời khỏi Thủy Tạ. Đại Sư Minh của San Hô Tông gật đầu, nói, Sư Thúc, thực lực của bọn họ không kém, ta duy nhất là nhìn không thấu Tần Tiểu Thiên kia, cảm giác rất cổ quái, không giống như là con người bình thường. Dư Cắt gật đầu nói, Duyên Nhi ánh mắt không tệ. Ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng ta không cách nào phán đoán tu vi của hắn đạt tới cảnh giới gì. Mục Mục, ngươi lại đây, nói một chút tình huống. Lâm Mục Mục cũng không hiểu chuyện gì, hắn chỉ nói lại tình huống sau khi bốn người xuất hiện, hỏi, chẳng lẽ Tần Tiểu Thiên kia có vấn đề gì? Trong lòng hắn thắc thỏm bất an. Dư Cắt cười nói, đừng khẩn trương như vậy có được hay không? Ta chỉ là muốn hỏi một chút, điều này và ngươi không có quan hệ. Truyền lời của ta, không cho ai trêu chọc Tần Tiểu Thiên. Cũng không cho hắn tiến vào cấm địa của San Hô Tông. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có lai lịch gì, có tình huống gì lập tức báo cáo. Mặt khác, Mục, ngươi đi trò chuyện với ba người Tằng Kính Hải một chút, hỏi xem bọn họ làm sao nhận thức được Tần Tiểu Thiên. Phong Duyên không giải thích được, khó hiểu hỏi, Sư Thúc, nếu như hoài nghi Tần Tiểu Thiên có chuyện, tại sao không mặc kệ cho hắn đi đi, còn thu lưu lại vạn nhất gặp chuyện không may thì phải làm sao? Trong mắt Dư Cắt hiện lên một tia hàn quang, nói, đuổi đi dễ dàng. Nhưng nắm giữ trong tay chẳng phải khá hơn. Đang ở trong địa bàn của chúng ta, hắn có thể thế nào? Không thể nắm giữ nguy hiểm mới là thật tránh nguy hiểm, nói cho Hà Quỳ một tiếng, lưu ý động hướng của Tần Tiểu Thiên. Phong Duyên nói, Sư Thúc Anh Minh. Dư Cắt lại nói, Sư Câu ngươi mang theo không ít đệ tử đang ở Tiểu Lang Sơn giao dịch tập thị, để cho Hà Quỳ tranh thủ thời gian, làm ra nhiều đồ vật hơn, nhất là tài liệu luyện khí dưới đáy biển, có thể đổi lại cho chúng ta không ít đồ vật cần thiết. Phong Duyên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đi nói ngay. Tần Tiểu Thiên còn không biết mình đã bị hoài nghi, hắn vẫn đang đi theo Hà Quỷ cùng mọi người gặp mặt. Người phàm tại San Hô Tông không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người, đại bộ phận đều đang bắt đầu tu chân. Nam có hơn 80 người, nữ có hơn 40, nhưng thật ra có 10 cặp là vợ chồng, 20 mấy là hài tử. Tần Tiểu Thiên rất nhanh đã quen thuộc với mọi người, cũng hoàn hảo là hắn có bản lãnh nhìn qua là không quên, chỉ cần giới thiệu một lần là có thể nhớ kỹ. Tần Tiểu Thiên cũng cùng với mọi người ngồi trong sân rộng bắt đầu làm việc. Kim bảng sắc là một loại kiến trúc dùng từ tài liệu cấp thấp, sau khi đập nát có thể để luyện ra một loại chiêm hợp thể, chỉ dùng để tu bổ mặt đất, có thể kết hợp với đá san hô cùng một chỗ rất tốt. Một kim bảng sắc cỡ chừng một bàn tay, phải đem nó làm nát bấy hoàn toàn. Hà Quý đưa cho hắn một cái chuim màu đen cỡ nắm tay và một tấm bản châm màu đen. Không biết do tài liệu gì làm thành, chiếc chuim phi thường nặng nề, phỏng chừng phải hơn 30 cân. Tần Tiểu Thiên làm như không có chuyện gì dơ truy bắt đầu đập bể kim bảng sắc, Hà Quỳ vội vàng nói, cẩn thận nó văng ra ngoài. Nhưng Tần Tiểu Thiên đã nện xuống một truy, kim bảng sắc cực kỳ cứng rắn giống như một bánh phấn chỉ một tiếng phốc vang lên, vỡ thành phấn vụn. Hà Quỳ bị doa hoảng, trong lòng nói thầm cho dù đã tới tâm động kỳ, cũng rất khó đánh nát kim bảng sắc dễ dàng như thế. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi từng đập qua kim bảng sắc? Không có a, đây là lần đầu tiên ta đập nó. Hà Quỳ lắc đầu, nói, rất khá. Tiếp tục. Trong lòng hắn cũng không bớt nghi ngờ. Chỉ nghe có người kêu lên, Tôn Đại Trùy, sao ngươi lại tới nữa rồi? Ha ha, có phải là không nỡ rời chúng ta? Tôn Đồng liên tục ngắc, nói, Hà đại gia, đại sư huynh, có chuyện tìm ngươi. Tần Tiểu Thiên không nhận ra có gì không đúng, cũng không biết mình đã bị người theo dõi, vẫn ngồi đàng hoàng nơi đó mà đập nát kim bảng sắc. Rất nhanh, bên cạnh đã có người phát hiện tốc độ hắn đập cực nhanh, một kim bảng sắc nặng nửa cân, chỉ cần hơn 10 giây đã bị đập nát bấy. Mà bọn họ phải hơn 10 phút mà cũng không nhất định có thể hoàn thành. Dần dần, mọi người không còn ai tập trung làm được gì, mà cả đám chỉ trận to đôi mắt nhìn Tần Tiểu Thiên. Người này thật là sơ ý, không ngờ lại không hề để ý tới động tĩnh chung quanh, chỉ lo một khối tiếp một khối mà đập bể, cảm giác thật dễ dàng, cho tới khi kim bảng sắc bên người đập xong hết rồi, mới phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được hơi kinh hãi, nhịn không được kêu lên, uy, các ngươi nhìn cái gì à? Vừa nói vừa sờ sờ gương mặt, hoài nghi không biết trên mặt mình có dính thứ gì hay không. Lúc này, Hà Quỳ từ ngoài đi đến gần, nói, các huynh đệ xuống biển đã về rồi. Ánh mắt của hắn như vô tình nhưng lại cố ý quét về phía Tần Tiểu Thiên. Chương 13, Vô Diễm Chi Hỏa. Mọi người đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi, Tần Tiểu Thiên để cây truy trong tay xuống, đi tới bên người Hà Quỳ, hỏi, Hà đại gia, bọn họ đi đâu vậy? Hà Quỳ nói, Nga, bọn họ đi nên đón những huynh đệ trở về. Hắn lại chạy ra phía ngoài, vừa nói, ngươi cũng đến đây đi. Rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi xuống biển, trước tiên nên kiến thức một chút cần phải thu tập tài liệu ngân kích thủ gì. Ước chừng có mười mấy hán tử từ đường nhỏ bên kia chạy tới, bên hông mỗi người đều dắt mấy túi chữ vật, đó là túi chữ vật chuyên dùng khi đi xuống đáy biển thu tập tài liệu. Từng túi chữ vật có để chứa tới mấy trăm cân đồ vật, là dụng cụ để bọn họ đi xuống biển thải tập tài liệu thô sơ. Mọi người nhiệt tình tiến ra đón, tiếp nhận lấy túi chữ vật, lại quay trở lại trong sân, bắt đầu dọn dẹp kim bảng sắc và những phấn vụn. Tổng cộng có 50 túi chữ vật, đổ hết đồ vật bên trong ra, đổ đầy cả nửa sân, những đồ vật đều ướt át, chủng loại rất là hỗn độn. Hà Quý nói, Tiểu Mao, các ngươi trở về nghỉ ngơi, những người khác ở lại đây phân giản. Trời sẽ tối ngay, tất cả mọi người nhanh tay một chút, sau khi phân loại xong thì có thể nghỉ ngơi rồi. Tần Tiểu Thiên cũng bị phân phối một đống đồ vật rối loạn linh tinh. Trong lòng Hà Quỳ cười thầm, đống đồ vật này là nhiều nhất. Hắn nói, Tiểu Thiên, thế nào? Có thể hoàn thành hay không? Tần Tiểu Thiên vẫn còn đắm chìm trong sự mới lạ vô cùng, hắn rất muốn học tập làm sao phân biệt, liền nói, có thể, nhưng muốn tìm một người tới giúp ta không hiểu làm sao phân biệt. Hà Quỳ căn bản không tin. Hắn từ chỗ dư cắt quay lại, nhìn Tần Tiểu Thiên cũng là có chuyện, nói, được a, ta dạy ngươi. Tần Tiểu Thiên phi thường cảm kích, nói, cảm ơn. Hà đại gia. Hà Quỳ không khỏi sinh ra lòng chán ghét, miễn cưỡng cười nói, không quan hệ, ân, tảng đá này ngươi có nhận ra không? Tần Tiểu Thiên đáp, không nhận ra. Hắn đích thật là không nhận ra, nhưng Hà Quỳ lại cho rằng người này đang giảng đốc, nói, Nga, không nhận ra. Ân, đây là ô kim thạch, nhìn thấy trong đá có chút những điểm đen hay không? Thải tập ô kim thạch chính là vì muốn lấy ô kim từ bên trong, đây hẳn là ngươi nhận thức. Hắn chỉ vào những kim bảng sắc đã bị đập nát nói. Tần Tiểu Thiên vẫn đáp, không nhận ra. Trong lòng Hà Quỳ ngầm căm tức, nói, đây là ngươi mới đập đó. Kim bảng sắc, đây là kim bảng. Tần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, nói nhỏ, gì, ta đã hiểu, kim bảng sắc đã xử lý qua, không trách được ngoại hình rất giống, nhưng màu sắc không giống kỳ quái, đồ vật đen như vậy mà cũng gọi là kim bảng. Ta cảm thấy nên kêu là hắc bảng thì thích hợp hơn. Khoe miệng Hà Quỳ không ngừng chịu động, hắn sắp nổi điên lên. Hắn cố nén chủ nói, ngươi có vấn đề gì thì hỏi người bên cạnh, phải nhanh làm cho xong đi, ta sẽ kiểm tra đó. Nói xong xoay người bỏ đi. Nếu như Tần Tiểu Thiên không có vấn đề, hắn tuyệt sẽ không nổi nóng như vậy, cũng sẽ không bắt hắn làm nhiều việc như vậy. Chẳng qua nghe xong Đại Tổng Quản Dư Cắt nói phải đặc biệt trông coi người này, hắn mới có lòng căm tức với Tần Tiểu Thiên, mặc dù cũng không biết Tần Tiểu Thiên tới đây là vì mục đích gì. Chỉ chốc lát sau, Dư Cắt lại phái người đến tìm Hà Quỳ. Hắn từ chỗ Tằng Kính Hải hiểu rõ được tình huống chân thật, biết Tần Tiểu Thiên cùng Song Kiếm Môn có liên quan, cũng hiểu rõ Tần Tiểu Thiên thuần túy chỉ là tới đây chơi, cũng không có ý định bái sư. Song Kiếm Môn mặc dù là tu chân môn phái gia đình, nhưng Viên Vi Nhàn cũng không phải là dễ trêu chọc, thực lực của hắn so với trưởng tông của San Hô Tông còn cao hơn rất nhiều, hơn nữa quan hệ giữa hai phái không tệ, cũng luôn có chiếu ứng lẫn nhau. Dư Cắt vốn định đi đến Song Kiếm Môn thăm hỏi, nhưng trước hết cố ý nói trước với Hà Quỳ, sợ Hà Quỳ đắc tội Tần Tiểu Thiên, nhất định phải dặn dò hắn xong thì mới có thể yên tâm rời đi. Tần Tiểu Thiên tiến hành phân biệt đồ vật, những thứ không biết thì thỉnh giáo người chung quanh. Sau khi hiểu rõ tên và tác dụng của món đồ, sau đó mới bắt đầu phân giản. Suốt một ngày một đêm, Tần Tiểu Thiên là người thứ nhất phân biệt xong mọi thứ. Hắn vặn eo một cái, nói, ta về phòng trước đây. Vừa muốn đi, bên kia có người kêu lên, ăn cơm. Tất cả mọi người bỏ lại những công việc của mình, cùng chạy về phía tiếng gọi. Một người nói, Tiểu Thiên, ta nhìn thấy ngươi không cần ăn cơm, chẳng lẽ ngươi đã có thể tích cốc được rồi? Tần Tiểu Thiên đích xác đã đến cảnh giới tích cốc. Nhưng hắn cũng không chính thức biết được bản thân mình, chỉ cảm giác không thấy đói, cho nên cũng không nghĩ muốn ăn cái gì. Được người kia nhắc nhở, trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, nói, Nga, Trần Tuấn đại ca, có gì để ăn vậy? Trần Tuấn vung bàn tay lên, nói, đi theo ta, sẽ ăn no. Tần Tiểu Thiên bây giờ đối với thứ gì cũng có hứng thú, hắn đi tới bên cạnh ao rửa tay xong rồi đi tới hướng kia. Trong lồng bàn kia tỏa khói nồng đậm, một hương thơm ngát xông vào mũi, bên trong chính là bánh bao trắng. Những người ăn cơm đều ngồi dưới đất, trước mặt có bánh bao, còn có một tô canh chứa thịt cá. Trần Tuấn dẫn theo Tần Tiểu Thiên chen vào một vòng tròn ngồi xuống, cười nói, làm xong việc hôm nay, có thể trở về tu luyện rồi. Nghiêm bà, cho ta hai lồng bánh bao, một tô canh cá, Tiểu Thiên, ngồi bên cạnh ta, cùng ăn nào. Tần Tiểu Thiên chỉ ăn một cái bánh bao đã cảm thấy no. Hắn chào hỏi người chung quanh xong, liền đi về phòng của mình, ngồi xuống thì lập tức bắt đầu tu luyện. Bởi vì còn đang thăm dò và lĩnh ngộ, củng cố Yên Lan Tung cảnh giới, cố định tiên linh khí trong cơ thể. Dựa vào điểm tiên linh khí, hắn bắt đầu cố gắng tìm lấy thần dịch lực do Xích Minh lưu lại. Đó là bảo tàng lớn nhất của hắn, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu đoàn thần dịch lực này, hắn phỏng chừng mình có thể bước vào cảnh giới tu tiên thứ hai kính ngưng, một chút cảnh giới thành tựu. Đoàn thần dịch lực nằm trong ngực bụng Tần Tiểu Thiên cao thấp trầm phù, một tia ti tiên linh khí vây vòng quanh nó, từng chút hấp thu thần dịch lực tản mắt ra, từ từ chuyển đổi thành tiên linh khí. Quá trình này phi thường chậm chạp, sau mấy giờ tính toán, chỉ có thể hấp thu được một tia thần dịch lực. Tu vi gia tăng vô cùng thong thả, cũng không đại biểu tiến cảnh của hắn chậm chạp. Hắn tu luyện cổ tiên pháp so sánh với tu chân công pháp không biết dữ dội hơn bao nhiêu lần, một chút tiến triển, cũng đủ cho người tu chân phải tu luyện thật lâu. Linh khí chung quanh không bị hắn hấp thu hết, ngược lại còn biến đổi thành nồng nặc. Linh khí từ trên người hắn tràn ra, tràn ngập cả gian phòng. Tần Tiểu Thiên mới biết tu luyện không thể gấp gáp, đang thể ngộ cổ ngọc giản, hẳn là phải tùy tâm sở dục là trọng yếu nhất. Cho nên hắn vẫn không một mực chỉ ngồi tu luyện, ổn định song Yên Lan Tung cảnh giới, hắn cần phải ngưng kết cho bản thân đệ nhất lũ tâm hỏa. Giống như người tu chân có thể ngưng kết ra tam muội chân hỏa, mà tâm hỏa của cổ tiên nhân lại rất thần bí, đó chính là vô diễm chi hỏa. Còn cứ gọi là tiên linh chi hỏa, ngoài bản chất bá đạo thì còn lợi hại hơn rất nhiều so với tam muội chân hỏa, cũng gần đạt tới thiên hỏa tử hỏa. Có tiên linh khí, tâm hỏa rất nhanh đã ngưng kết đi ra, nhưng lũ tâm hỏa và tâm hỏa chân chính của cổ tiên nhân lại hơi khác nhau. Nguyên lai hỏa diễm vốn phải có 5 màu ngũ sắc trong suốt, nhưng không ngờ còn giáp tạp ra một tia ti hắc sắc, nếu như không có chú ý căn bản là không cách nào phát hiện. Tia hỏa diễm màu đen nhỏ xíu kia bãi động trong tâm hỏa, nhìn qua phi thường quỷ dị. Ngón tay Tần Tiểu Thiên toát ra một đóa hỏa diễm không lớn, hắn tinh tế quan sát, trong lòng buồn bực, ở đâu ra hắc ti. Ngay sau đó hắn lại quan sát được, hắc ti trong hỏa diễm vẫn quấn quýt một chút kim quang. Kim quang quấn quýt hắc ti bay lên bay xuống. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không hiểu rõ ràng, trong lòng tự hỏi tại sao khác hẳn thể ngộ trong cổ ngọc giản. Không nghĩ ra thì dứt khoát không thèm nghĩ tiếp, Tần Tiểu Thiên đành phóng mở. Từ khi tu luyện cổ ngọc giản, hắn vẫn một mực chờ đợi tự mình có thể ngưng xuất ra vô diễm chi hỏa. Như vậy có thể tiến hành luyện khí. Trong cổ ngọc giản ghi lại tất cả đều là luyện khí xa xưa, khác biệt rất lớn với việc luyện khí của người tu chân, trong đó phương thức luyện chế tài liệu cũng không đồng nhất, vô diễm chi hỏa cơ hồ có thể để thuần phẩm chất của các loại tài liệu. Trong cổ ngọc giản có liên quan tới tầng thứ nhất Yên Lan Tung cảnh giới có thể tu luyện thể ngộ, bao quát có tài liệu luyện khí và phương thức luyện khí, sau khi Tần Tiểu Thiên củng cố cảnh giới thì cấm chế toàn bộ mở ra. Lúc này mới có thể coi như hắn đã có được đầy đủ nội dung tu luyện Yên Lan Tung. Ngoài ra còn rất nhiều nội dung làm cho hắn trợn mắt ngây người. Trừ việc thể ngộ cảnh giới, bên trong còn có ngự kiếm phi hành pháp môn, phương pháp luyện khí, giới thiệu tài liệu cùng đề luyện, cấm chế linh quyết đơn giản, phương pháp luyện chế phù chú 4. Nếu không phải Tần Tiểu Thiên ăn xong được thiên linh tử, căn bản là không cách nào ghi nhớ hết nội dung dày đặc như thế, cho dù nhớ kỹ nội dung trong đó, cũng không đại biểu hắn có thể hiểu được, còn cần các loại thí nghiệm và kinh nghiệm mới có thể hoàn toàn dung hợp và quán thông. Trong San Hô Tông, bất luận là ai, chỉ cần tiến vào gian phòng tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy, trừ phi tự mình đi ra. Bởi vì người nơi này đều là mới vừa tu luyện, tu vi tương đối thấp, cơ hồ không ai có thể tích cốc, cho nên cũng phải tự mình đi ra ăn cơm. Mà Tần Tiểu Thiên lại không cần đi ra ăn cơm, cũng không ai tiến đến quấy rầy, bởi vậy hắn ở trong phòng ngồi xuống là hơn 10 ngày. Hà Quý đến xem qua mấy lần, biết hắn đang bế quan tu luyện. Dư Cắt từ Song Kiếm Môn quay lại, đặc biệt đi tìm trưởng tông nhân mật đàm một lần, sau đó hạ lệnh, tất cả đệ tử của San Hô Tông cũng không cho phép vô lễ với Tần Tiểu Thiên, hắn muốn thứ gì đều cũng có thể được. Hắn còn cố ý phân phó cho Hà Quỳ, Tần Tiểu Thiên không phải gian tế, mà là tu chân cao thủ đi ra lịch lãm, đối với hắn phải khách khí cung kính. Hà Quỳ bị khẩu khí của Dư Cắt làm hoảng sợ, không rõ Tần Tiểu Thiên là thần tiên phương nào, mà có thể làm cho đại tổng quản khẩn trương như thế. Tần Tiểu Thiên rốt cuộc kết thúc lần này tu luyện, cảm giác tiên linh khí trong cơ thể càng tăng thêm một chút. Tu luyện đến trình độ này, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là muốn bay cơ hồ mọi người, chỉ cần tu luyện thành công, đầu tiên sẽ nghĩ đến việc tự do phi hành, trừ phi có chuyện gì ngoài ý muốn. Mà muốn phi hành, thì phải có phi kiếm. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thiên không có phi kiếm cũng có thể bay, nhưng bây giờ hắn chỉ là tự tu hành, không có ai chỉ đạo, bởi vậy còn không rõ ràng được năng lực của mình rốt cuộc là như thế nào. Điều kiện đầu tiên khi ngự kiếm phi hành chính là phải có phi kiếm, Tần Tiểu Thiên đã có hai thanh kiếm, Đại Viêm Thần Kiếm căn bản là không cách nào sử dụng, mà Viêm Khấp Cự Kiếm mặc dù có thể sử dụng, cũng không thích hợp ngự kiếm phi hành, cho nên hắn phải tu luyện thanh phi kiếm đầu tiên cho chính mình. Hắn lật xem đồ vật trong thủ trạc mà Xích Minh lưu lại. Không gian chữ vật của Trần Mịch thủ trạc lớn phi thường, tài liệu bên trong không ít, chủ yếu là tiên thạch, ngọc phù, linh đan và một ít tài liệu luyện khí. Hơi sửa sang lại một chút, Tần Tiểu Thiên ảo nào phát hiện, mặc dù mình nhớ kỹ được tên và công năng của các loại tài liệu, nhưng không cách nào dẫn chứng với tài liệu trong thủ trạc, hắn tìm không được tài liệu chủ thể để luyện kiếm. Nhưng thật ra trong thủ trạc có một loại tài liệu rất thích hợp, đó chính là thiền kim sa tích lại như một ngọn núi nhỏ, nhưng hắn cũng không biết đó chính là thiền kim sa. Tần Tiểu Thiên lấy ra Viêm Khấp Cự Kiếm, suy nghĩ một phen, trong lòng không khỏi cảm thán. Người luyện chế ra thanh cự kiếm này thật sự là vô cùng lợi hại, hắn chỉ có thể hiểu được một bộ phận trận pháp nhỏ trong đó, còn phần lớn trận pháp thì hoàn toàn không rõ. Nhắm mắt hồi tưởng một chút những gì Cổ Ngọc Giản ghi lại, hắn quyết định đi xuống đáy biển tìm tài liệu. Vừa ra khỏi gian phòng đến ngay sân, liền nhìn thấy vài người vội vã tiến vào, vừa nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, trên mặt không khỏi xấu hổ lộ ra một tia cười xấu hổ. Hà Quỳ từ khi biết đã hiểu lầm Tần Tiểu Thiên, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, vội vàng tiến lên nói, Tiểu Thiên, ngươi đi ra rồi. Do dự một chút, hắn vẫn dùng cách xưng hô lúc đầu, mà không thay đổi xưng là tiền bối. Tần Tiểu Thiên không nhìn thấy thái độ hắn có gì biến hóa, hắn có chút ngượng ngùng nói, Hà đại gia, ta bế quan mấy ngày. Hà Quỳ kinh ngạc nháy mắt, trong lòng nhịn không được nói thầm, người có thể bế quan, ít nhất cũng có tâm động hậu kỳ, hoặc là tu vi đã ngoài linh tịch sơ kỳ. Hắn không nghĩ ra tu vi của Tần Tiểu Thiên cao bao nhiêu, nhưng người tu chân có thể bế quan, giống như cũng có tu vi không tầm thường. Hắn thử dò xét nói, ước chừng là hơn 40 mấy ngày. Đói bụng rồi phải không? Ta mang người đi ăn cơm. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta không đói bụng. Trong lòng của Hà Quỳ có suy nghĩ, có thể tích cốc thời gian dài, tu vi còn cao hơn bản thân mình rất nhiều. Hắn cười nói, chờ một lát ta đi gọi người hái chút hải quả, đều là đặc sản của phiến hải vực. Úc, đúng rồi. Ta đang chiêu tập người đi xuống biển, ngươi có muốn đi không? Lần này là Mộc Mộc dẫn đội, đi thải tập tài liệu luyện khí. Tần Tiểu Thiên giật mình, tự mình cũng đang cần một ít tài liệu luyện khí, nhất là tài liệu kiếm thể tu luyện phi kiếm, vội nói, Hà đại gia, ta có thể đi chung không? Hà Quý liên tục gật đầu, có thể, ngươi đi tới bờ biển trước ta tìm người mang ngươi đi. Hắn gọi một người tới, nói, ngươi đưa Tiểu Thiên tới bờ biển, nói với Mộc Mộc sư huynh, Tiểu Thiên cũng đi xuống biển thu tập tài liệu. Người nọ Tần Tiểu Thiên nhận thức, chính là người đã dẫn hắn đi ăn bánh bao, hán tử Trần Tuấn. Trần Tuấn cười nói, được, Tiểu Thiên, đi theo ta. Đi ra sân, hắn nhịn không được nói, Tiểu Thiên, Hà đại gia đối với ngươi không tệ nha. Ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, hắn cũng không có đáp ứng cho ta xuống biển, ai, nói là tu vi ta không đủ, nhưng... Tiểu Thiên ngươi mới tới mà đã có thể đi chẳng lẽ ngươi mang theo nghệ nhập môn sao? Tần Tiểu Thiên cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn nào biết trong san hô tông từ trên xuống dưới đều đã đề quyết hắn là tiền bối cao nhân, chỉ có đám người bình thường như Trần Tuấn là không hay biết. Hắn nói, ta không có mang theo nghệ nhập môn, ngươi cũng muốn đi. Nói với Hà đại gia một tiếng không được sao. Trần Tuấn lắc đầu cười khổ nói, đừng cho dù ta muốn đi, cũng không có thực lực đó. Áp lực đáy biển không phải người như chúng ta có thể thừa nhận, chỉ có toàn chiếu trung kỳ trở đi mới có tư cách. Nghe nói mỗi lần xuống biển, cũng có thể đề cao một chút tu vi. So sánh với tiến triển khi tĩnh tu thì phải nhanh rất nhiều. Hắn rất hâm mộ Tiểu Thiên có cơ hội như vậy. Tần Tiểu Thiên có ấn tượng không tệ với Trần Tuấn, hán tử này đúng là người nhiệt tâm. Lúc còn ở địa cầu, bởi vì quan hệ của cha, Tần Tiểu Thiên không có bằng hữu thân thiết, đại bộ phận thái độ của mọi người đều rất lãnh đạm với hắn, cho nên một khi có người có thái độ thân thiện với hắn, trong lòng hắn liền cảm thấy ngay. Tâm thần khẽ động, một viên tụ tiêm đan từ trong thủ trạc rơi vào trong tay, Tần Tiểu Thiên cười nói, Trần Tuấn, há mồm. Trần Tuấn không rõ chuyện gì, hỏi ngược lại, cái gì ếch, ngươi cho ta ăn gì vậy? Hắn không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một đồ vật bắn vào trong miệng, một cỗ thanh lưu trôi xuống huyết hầu. Tần Tiểu Thiên vỗ nhẹ bờ vai hắn, cười hì hì nói, ngươi đưa ta tới bờ biển, thì lập tức trở về bế quan, phỏng chừng chỉ cần thời gian rất ngắn, ngươi có thể đạt tới linh tịch kỳ, thậm chí còn có thể sinh ra nguyên anh cho chính mình ngươi đã ăn một viên tụ tiêm đan. Hắn cũng không rõ ràng công hiệu của tụ tiêm đan. chẳng qua là biết sau khi cha mẹ mình dùng tụ tiêm đan, tu vi tiến cảnh thập phần nhanh chóng. Linh đan trong thủ trạc của Tần Tiểu Thiên không ít, trong đó tụ tiêm đan là nhiều nhất, bởi vậy hắn không có ý thức được sự chân quý của tụ tiêm đan. Hắn nào biết đâu rằng, ở tu chân giới, tụ tiêm đan còn được xưng là tiên hữu đan, đó là cực phẩm linh đan do thần tiên bảo hộ. Trần Tuấn mặc dù tu chân không lâu, nhưng chưa ăn qua thịt heo, cũng từng nhìn thấy heo chạy, danh tiếng của tụ tiêm đan thật sự quá lớn. Tần Tiểu Thiên nói những lời này, làm hắn chấn động đến hồn bay lên trời, một hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói, tụ tiêm đan. Cái kia tiên hữu đan đan. Vẻ mặt hắn đỏ bừng, cả người không ngừng run run, nhưng ngược lại dọa cho Tần Tiểu Thiên hoảng sợ. Thế nào? Ngươi không thể ăn tụ tiêm đan. 004. Lời của Trần Tuấn nói không ra âm thanh. Công hiệu của tụ tiêm đan ở tu chân giới mỗi người đều biết, đánh chết hắn cũng không tin, có người không thèm để ý chút nào đã cho mình một viên linh đan chân quý như thế. Tần Tiểu Thiên nhất thời ngây dại, hắn giật mình hỏi, ngươi thật sự không thể ăn tụ tiêm đan. Trong lòng hắn không khỏi oán giận bản thân mình lỗ mãng. Trần Tuấn không ngừng nói không. Những chữ loạn bậy trong miệng, thật vất vả mới nói ra được một lời đầy đủ, không phải. Có thể ăn. Trong lúc nhất thời hắn thấy rối loạn, khó tránh khỏi nói năng loạn bậy. Tần Tiểu Thiên thở dài một hơi, nói, ai, thật hết hồn a, ngươi không phải đang dọa người hay sao? Trần Tuấn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói, huynh đệ, đây không phải là tụ tiêm đan thật sự đó chứ? Ngươi sao lại có được linh đan chân quý như thế? Đúng rồi, sao ngươi lại không tự mình dùng, tại sao cho ta? Hắn một bụng nghi vấn, ai biết chỉ một câu nói của Tần Tiểu Thiên, thiếu chút nữa là làm hắn nói không ra lời. Chân quý? Tụ tiêm đan rất chân quý hay sao? Trần Tuấn lảo đảo, thất thanh nói, ai, huynh đệ. Tụ tiêm đan đối với người mới bước vào tu chân chính là linh đan bảo bối nhất, có thể tăng lên tu vi rất nhanh, rất ít có điều sai lầm xuất hiện. Đối với người tu chân cấp cao mà nói, một khi bị thương nặng, đây sẽ là linh đan bảo vệ tính mạng, so sánh với ly vẫn đan nổi danh còn công hiệu hơn. Vậy mà còn không chân quý, còn thứ gì chân quý hơn so với nó? Tần Tiểu Thiên lúc này mới hiểu rõ ràng, hắn biết rõ đạo lý thất phu không có tội, nhưng người giữ bảo bối lại có tội, cười nói, à, nguyên lai thì ra là như thế. Ngực của Trần Tuấn lúc nóng lúc lạnh, hắn có chút bối rối, nói, không hay, đan lực bắt đầu xâm nhập thân thể ta. Tần Tiểu Thiên cả kinh nói, ngươi mau trở về bế quan. Ta tự mình tới bờ biển, ngươi chỉ đường một chút, đừng trì hoãn thời gian nữa. Nga, đúng rồi, không nên nói với người khác ta cho ngươi tụ tiêm đan, nói ta cũng không thừa nhận. Hắn không hối hận cấp xuất tụ tiêm đan, nhưng sau này sẽ không hành động khinh suất như thế nữa. Trần Tuấn chỉ điểm một chút đường xá, nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi, không biết tại sao ngươi cho ta linh đan, còn phải cảm ơn ngươi. Hắn xoay người chạy đi. Nhìn bộ dáng hửa tay múa chân của Trần Tuấn, Tần Tiểu Thiên không nhịn được bật cười, loại vui sướng phát ra từ nội tâm này, thật sâu ảnh hưởng hắn. Bờ biển rất gần, cũng không có trận pháp gì trở cách, Tần Tiểu Thiên rất nhanh tìm được đám người đang chuẩn bị xuống biển. Tăng Kính Hải từ xa xa nhìn thấy Tần Tiểu Thiên đi tới, vội vàng chạy lên đón, nói, Tiểu Thiên, ngươi cũng đi sao? Tần Tiểu Thiên còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy một người chạy lại, lớn tiếng nói, ai là Tần Tiểu Thiên? Ngươi là Tần Tiểu Thiên phải không? Tăng Kính Hải xoay người cung kính thi lễ, nói, vị trưởng lão, hắn chính là Tần Tiểu Thiên. Hắn dùng biện pháp này nhắc tỉnh Tần Tiểu Thiên, ý bảo Tần Tiểu Thiên không nên đắc tội với người vừa tới. Tần Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ ràng, vừa quan sát vi trưởng lão, vừa nói, ta là Tần Tiểu Thiên. Vi trưởng lão một thân vải bố màu xám, mái tóc ngắn như con nhím, hình dáng như vậy ở tiềm kiệt tinh rất ít nhìn thấy, làm cho Tần Tiểu Thiên có cảm giác rất thân thiết, chính hắn cũng là một mái tóc ngắn như vậy. Vi trưởng lão nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt, hắn có một gương mặt dài như ngựa, cằm như chìa ra đột xuất, đôi mắt nhỏ dài, chỉ nhìn một cái có thể khiến cho người có quên. Vi nhan trưởng lão không tính là truyền nhân của San Hô Tông, hắn là người tu chân từ bên ngoài tới, là bằng hữu rất tốt của San Hô Tông trưởng tông nhân Phong Cao, cho nên được mời gia nhập San Hô Tông làm trưởng lão. Hắn làm trưởng lão thì bình thường cũng bất kể mọi sự, thường xuyên không có mặt trong San Hô Tông, thích du đạm chung quanh, lần này trở về lại nghe chuyện của Tần Tiểu Thiên, nhịn không được muốn thử xem bản lãnh của Tần Tiểu Thiên như thế nào. Người này rất có đặc điểm, đây là ấn tượng đầu tiên khi Vi nhan trưởng lão nhìn thấy Tần Tiểu Thiên. Vi Nhan nhìn Tần Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, trong lòng thầm giật mình. Bây giờ hắn có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, coi như là cao thủ trong người tu chân, nhưng không cách nào nhìn thấu được tu vi của Tần Tiểu Thiên, chỉ cảm thấy người trước mắt phi thường cổ quái, không có một chút dấu hiệu của chân nguyên lực, bên ngoài thân thể chỉ có một tầng lực lượng vô cùng mỏng manh, giống như là một vòng bảo hộ vô hình. Vi Nhan ở bên ngoài xông xáo rất nhiều năm, bề ngoài trông hắn rất thô hảo, nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế. Vừa nhìn không thấu tu vi của Tần Tiểu Thiên, hắn không tiện ra tay dò xét, nói, chào ngươi, ta là trưởng lão của San Hô Tông, ta họ Vi, Vi Nhan, lần này cũng đi xuống biển thu tập tài liệu. Tần Tiểu Thiên chào hỏi, nói, Vi trưởng lão, chào ngươi. Hắn còn chưa có ý thức làm ra vẻ cao ngạo của một cao thủ. Cũng là xích minh, cho tới bây giờ không có dạy gì cho Tần Tiểu Thiên, cho nên hắn đối với bất cứ người tu chân nào cũng không có thái độ khinh thị. Từ lần đầu tiếp xúc xích minh, càng về sau lại nhìn thấy thiên chân thượng nhân, bản lãnh kinh thiên động địa của hai người, càng làm cho hắn có ấn tượng không thể quên được, hết thảy tu chân giới đối với hắn mà nói, không chỉ có thần bí, mà còn khó lường. Trong lòng Vi Nhan phi thường hài lòng thái độ của Tần Tiểu Thiên, nếu như Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ là người bình thường, thì thái độ như thế hắn có lẽ sẽ khinh thường, nhưng Tần Tiểu Thiên cùng người phàm thì khác nhau, chính là vị thần bí cao thủ không ai hiểu rõ, điều này không khỏi làm cho hắn có chút đắc ý. Hắn cười to nói, không cần gọi ta là trưởng lão, gọi là đại ca là được rồi. Ha ha. Phần này sảng khí làm Tần Tiểu Thiên rất thích, hắn cũng cười nói, được. Vi đại ca, gọi ta là Tiểu Thiên là được. Một đám hán tử chuẩn bị đi xuống biển, nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vi trưởng lão ở trong San Hô Tông có địa vị cực cao, rất ít cùng đệ tử nói những lời như vậy, huống chi là một người phàm bình thường. Bọn họ cũng không biết lai lịch của Tần Tiểu Thiên, cho là hắn cũng giống như bọn họ, cũng là con người bình thường mới bước vào tu chân. Lâm Mục Mục từ chú địa chạy tới, kinh ngạc hỏi, trưởng lão, sao ngài lại ở chỗ này? Vi Nhan cười mắng, con thỏ nhỏ, tại sao ta không thể ở chỗ này? Lâm Mục Mục lúc này mới phát hiện câu nói của mình có chuyện, vội vàng cười nói, trưởng lão, ta không phải có ý đó a a a a. Tiểu Thiên cũng đang ở đây. Hắn xấu hổ cười vài tiếng. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Tần Tiểu Thiên chắp tay thi lễ, cười nói, ta cũng muốn đi thải tập một chút tài liệu, a a, cho nên nói với Hà Đại gia một tiếng, nên đã tới đây. Lâm Sư Huynh, ta có thể đi hay không? Lâm Mục Mục sửng sốt, từ sau khi biết thân phận của Tần Tiểu Thiên, hắn cũng không dám vô lễ. Hắn vội vàng nói, đương nhiên có thể, Vi trưởng lão, ta lập tức xuất phát. Nói xong xuất ra một pháp bảo, đánh ra vài thủ ấn linh quyết, pháp bảo nhất thời hóa thành một vòng thanh mang. Vi Nhan gật đầu nói, không tệ, tu vi của Mục Mục tăng thêm không ít. Tiểu Thiên, không nên dãy rủa, đây là pháp bảo muốn đưa chúng ta đi tới mục đích. Một vòng quang hoàn nhu hòa từ trên trời giáng xuống, rất nhanh chụp lấy bên hông Tần Tiểu Thiên, trên người mỗi người đều có một quang hoàn màu xanh, trong lòng Tần Tiểu Thiên kỳ lạ, đây là pháp bảo gì? Chương 14, Thu Bảo Linh Quyết. Đây là một kiện pháp bảo nổi danh của San Hô Tông Thanh Nguyên Hoàn, một lần có thể mang theo 100 người cùng đi. Vi Nhan đứng ở một bên giải thích. Tần Tiểu Thiên nhịn không được than thở, nga, pháp bảo không tệ. Trong lòng không nhịn được đối với tu chân giới càng tăng thêm sự chờ mong. Người tu chân thường dùng pháp bảo có tính phụ trợ như thế, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức. Thanh Nguyên Hoàn hóa thành 50 mấy thanh quang bao trụ mọi người, Lâm Mục Mục một tay đánh ra linh quyết, quắc, khởi. Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quanh eo mình thật căng thẳng, người đã bay lên không trung. Vi Nhan ở bên cạnh hắn tiếp tục nói, Thanh Nguyên Hoàn còn là một kiện pháp bảo phòng hộ, có thể phòng ngự đại bộ phận pháp bảo phi kiếm đánh sâu vào. Hắn kể lại mỗi hạng công năng của Thanh Nguyên Hoàn, Tần Tiểu Thiên nghe được càng mở rộng tầm mắt. Nhưng thật ra, Thanh Nguyên Hoàn đích thị là pháp bảo trung thượng phẩm của tu chân giới, đặc điểm lớn nhất là có thể dẫn người phi hành, nếu như đơn thuần dùng để phòng ngự, pháp bảo này cũng lợi hại. Rất nhanh Vi Nhan liền phát hiện, Tần Tiểu Thiên đối với tu chân giới thập phần xa lạ, ngay cả một chút vấn đề thưởng thức hắn cũng không rõ ràng. Trong lòng hắn lại càng tò mò, nhịn thật lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, Tiểu Thiên, ngươi tu hành đã bao lâu? Chẳng lẽ đúng là mới tới tu chân giới sao? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ai nha, Vi đại ca thật sự là lợi hại. Ta đi tới Tiềm Kiệt Tinh đúng là lúc mới bắt đầu mùa khốc nhiệt, a a, ngươi tính xem là bao lâu? Trước ta căn bản không có tiếp xúc qua tu chân giới. Hắn là lời thật nói thật. Mặc dù mới vừa tiếp xúc không lâu, tu chân giới đã khiến cho hắn có hứng thú thật lớn. Thế giới thần bí mạc chắc này, cho hắn rất nhiều ngạc nhiên, rất nhiều điều bất khả tư nghị. Thế giới này và địa cầu hoàn toàn không giống, hình như không có nhiều tranh đấu giành giật, ngươi ngu ta trá. Từng người đều chỉ cố gắng tu hành, đề cao tu vi tựa hồ là mục tiêu duy nhất để phấn đấu của mọi người, hoàn cảnh như thế phi thường thích hợp tâm cảnh trước mắt của Tần Tiểu Thiên. Vi Nhan cảm thấy rất kinh ngạc, trong lòng biết Tần Tiểu Thiên không đơn giản, cũng hiểu rõ hắn vì sao lại xa lạ với tu chân giới, nói, nga, nguyên lai là như thế. Trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Tiểu Thiên là cao thủ từ nguyên giới tới. Gần đây từ nguyên giới đi ra không ít cao thủ, phân biệt tiến vào từng tình cầu lịch lãm. Cũng không thiếu đại cao thủ tu luyện đến độ kiếp kỳ, đặc biệt rời đi nguyên giới, chờ đợi độ kiếp. Tốc độ của Thanh Nguyên Hoàn thật là nhanh chóng, nửa giờ sau đã đến nơi, đó là một khối đá ngầm màu đen lộ ra ngoài khơi. Lâm Mục Mục chỉ huy Thanh Nguyên Hoàn rơi vào trên khối đá ngầm, thu hồi Thanh Nguyên Hoàn, nói, lần này thu tập tài liệu chính là ô kim thạch, nếu có hắc bạn cũng phải thu tập. Mỗi người cầm 5 túi chữ vật, sau khi hoàn thành thì trở về. Vi Nhan nói, Mục Mục, ta và Tiểu Thiên đi xuống hải câu thải tập, sau khi các ngươi xong việc thì không cần chờ chúng ta, trực tiếp trở về là được. Nói xong thì hướng bên trái bay đi. Tần Tiểu Thiên không khỏi choáng váng, hắn còn chưa nếm thử qua làm sao phi hành, cũng may Vi Nhan bay đi không xa, ước chừng bay ra mấy trăm thước, hắn liền chui vào trong biển. Tần Tiểu Thiên hơi thoáng hồi tưởng một chút những ghi chép trong cổ ngọc giản, thân thể bỗng rút lên, thẳng tắp xông lên không trung, trong phút chốc đã bay lên trên trời cao mấy ngàn thước. Hắn cả kinh luôn miệng hét lên, hơi chút buông lỏng khống chế, siêu một tiếng từ trên cao rơi xuống. Tăng Kính Hải mấy người mở to miệng, ngửa đầu lên trời nhìn. Chỉ thấy Tần Tiểu Thiên đang la hét rồi bay lên, rồi lại kêu thảm rơi xuống, ngay sau đó vừa sợ hãi vừa kêu lên bay lượn trong không trung, giống như một trận cuồng phong, bay hướng phương xa, trong chớp mắt lại từ phương xa bay trở lại. Không ai biết hắn đang làm gì, Tần Tiểu Thiên giống như một quả khí cầu bị mở tung, ở ngay không trung bay tràng loạn xạ. Thương cảm cho Tần Tiểu Thiên chưa từng được ai chỉ đạo, hoàn toàn là dựa vào bản thân lung tung lần mò mấy phút đồng hồ, rốt cuộc hắn lục lọi ra được quyết khiếu, dần dần có thể khống chế phương hướng phi hành. Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn một đầu chui tọt vào trong biển rộng. Qua nửa giây sau, mọi người mới hiểu được, nhịn không được buộc phát ra một trận cười to điên cuồng, bộ dáng của Tần Tiểu Thiên thật sự là quá tức cười. Lâm Mục Mục vừa cười vừa nói với mọi người, tất cả mọi người chuẩn bị xuống biển, ha ha, đừng cười nữa ai, ha ha. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, Tần Tiểu Thiên là lần đầu học tập phi hành, nhưng tốc độ lại không tầm thường. Sau khi tiếng cười ngừng lại, mỗi người đều âm thầm chặt lưỡi. Cho tới bây giờ không có ai chỉ lần đầu phi hành mà có thể nhanh như vậy, hơn nữa lúc hắn đang phi hành, thậm chí còn không dùng phi kiếm, không có kiếm mà có thể phi hành, đó là người có tu vi đã ngoài nguyên anh kỳ. Tần Tiểu Thiên mơ hồ nghe được tiếng cười của mọi người, hắn cũng không bận tâm có chịu được nỗi xấu hổ hay không, một đầu tiến thẳng vào trong nước biển, thân thể như mũi tên lao xuống phía dưới, trong nháy mắt đã đi xuống hơn trăm thước. Áp lực của nước biển bỗng nhiên tăng cao, hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Như nhìn thấy bóng dáng Vi Nhan, cơ hồ dung nhập vào nước biển màu xanh đen, vì vậy thúc giục tiên linh khí, liều mạng đuổi theo. Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên lặn xuống nước, lúc ở trên địa cầu nhiều nhất hắn chỉ ở trong ao hồ mà bơi lội, kỹ thuật bơi lội thì không có gì để nói nhưng lần này hắn lại thật tự tin. Dù sao đã tu đến Yên Lan Tung cảnh giới, thực lực đề cao, cũng ý nghĩa lòng tin tưởng đề cao. Tần Tiểu Thiên một đường truy đuổi theo Vi Nhan đi xuống, trong lòng thầm nói, tốc độ người này quá nhanh. Chỉ chốc lát sau đã không còn nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn, lại đang ở trong biển nên không thể kêu gọi, hắn chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Áp lực của nước biển càng lúc càng lớn, trong lòng hắn có chút bối rối, không biết phải lặn xuống đến khi nào mới thôi. Áp lực thật lớn của nước biển rốt cuộc dẫn phát thần dịch lực phản ánh, một tầng kim quang nhàn nhạt từ trong cơ thể dũng xuất, Tần Tiểu Thiên nhất thời cảm giác thật dễ dàng, áp lực khiến cho người khác hít thở không thông đột nhiên biến mất. Trong lòng hắn mừng rỡ, nếu áp lực tiếp tục tăng cao, hắn cũng không sao lặn xuống được nữa. Thế giới đáy biển một mảnh hôn ám, trên người Tần Tiểu Thiên tản mát ra kim mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng tới phương viên mấy thước dưới nước biển. Một đám cá nhỏ màu bạc từ bên người bơi qua, dưới một chút kim mang ngân quang chiếu xuống, lộ vẻ xinh đẹp dị thường. Thân ảnh của Vi Nhan đã hoàn toàn nhìn không thấy, phía dưới hắt chầm chậm, phảng phất như cái miệng lớn của ác ma cắn nuốt hết thảy. Sau một lúc lâu, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy một bức vách trong biển, trong lòng suy nghĩ, dưới chỗ này ước chừng chính là hải câu mà Vi Nhan nói thì phải. Đã tới nơi này, cũng không thể do dự, hắn theo Tiếu Bích tiếp tục lặn xuống. Một cỗ kích lưu dọc theo hải câu chạy trồm đánh tới, thân thể Tần Tiểu Thiên không thể khống chế quay cuồng lên. Hắn cạn kiệt đem hết toàn lực hướng bên cạnh bơi đi, thật vất vả mới nắm được một khối nham bích đột khởi, trong lòng nhịn không được oán giận, Vi Nhan cái gì cũng không nói cho mình biết, ai biết trong hải câu có gì bất chắc. Trong bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là theo nham bích hạ xuống từng chút, ước chừng hạ xuống hơn trăm thước, thì cỗ kích lưu kia mới dần dần biến mất. Nước biển bình tĩnh trở lại, Tần Tiểu Thiên buông tay, hướng chỗ sâu trong của hải câu lặn xuống. Thiên tân vạn khổ đi tới đáy biển, hai chân điểm nhẹ lên bùn cát, cát bụi trầm tích vô số niên đại đằng khởi lên cát bụi nhàn nhạt, theo nước biển chậm rãi dâng lên. Tần Tiểu Thiên nhìn khắp chung quanh, tìm kiếm tung tích của Vi Nhan, tìm hơn 10 phút đồng hồ cũng không nhìn thấy thân ảnh, hắn nghĩ thầm, người này sau khi xuống nước cũng không chờ ta một chút, đáy biển lớn như vậy, phải đi đâu tìm. Khóe mắt đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, xa xa tựa hồ có bóng dáng xe qua, hắn vội vàng chạy tới. Áp lực đáy biển thật lớn, lực cản cũng cực kỳ đáng sợ, Tần Tiểu Thiên cảm giác được mình không có cách bay qua, không thể làm gì khác hơn là từng bước lướt trên mặt đất, thong thả trôi về phía trước một khoảng cách, sau đó lại dùng chân điểm một chút, giống như là một người đang bước chậm tại không trung, tốc độ làm cho người khác khó thể tin. Xem tại chuẩn phủn VN. Phế đi lực kháng cự, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc trôi đến gần bóng dáng kia, cũng rõ ràng nhìn thấy nó. Nguyên lai đó không phải vi nhan, mà là một sinh vật hà hình dài hơn 4 thước, rộng 1 thước. Thân hình màu trắng bằng phẳng, có hai vây thật lớn, thân nó còn lóe ra một chút huỳnh quang. Đầu của nó dẹp, nằm trên mặt đáy biển, hai vây cao cao khởi lên, giống như là chiếc kiềm mở ra, cùng đợi con mồi đưa đến cửa. Trong lòng Tần Tiểu Thiên kêu khổ không ngừng, không nghĩ tới sẽ phải gặp sinh vật kỳ quái như vậy. Đánh nhau hắn cũng không sợ, nhưng đối phó với sinh vật đáy biển kỳ quái như thế, hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, vội vàng thối lui ra sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Còn sinh vật quái dị dưới đáy biển kia bỗng lao tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, Tần Tiểu Thiên đang ở dưới đáy biển phiêu đãng căn bản không cách nào né tránh, nếu ở trên đất bằng, còn có thể né tránh, nhưng dưới đáy biển thì hắn không có chút biện pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, con quái vật vươn hai vây lớn cả thước hung hăng đâm vào trên người Tần Tiểu Thiên. Nếu như Tần Tiểu Thiên là một con cá lớn, khẳng định sẽ bị cắt thành ba đoạn, nhưng thân thể hắn là do Xích Minh tự mình rèn luyện mà thành, cứng như kim cương. Vây con quái vật đích xác là cứng rắn, nhưng cũng không thể phá vỡ tầng phòng ngự của Tần Tiểu Thiên. Bất quá bộ dáng của Tần Tiểu Thiên thập phần chật vật, vây con quái vật kiểm trụ hắn, lại không ngừng vây động, làm cho hắn như choáng váng muốn bất tỉnh. Một cỗ lửa giận không khỏi nảy lên trong lòng hắn. Đây là thói quen dưỡng thành từ nhỏ của Tần Tiểu Thiên, không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Người khác chọc hắn, hắn trước tiên tối lui, nếu như còn không bỏ qua, hắn sẽ không để ý hết thảy mà phản kháng lại. Lúc trên địa cầu, người quen thuộc tính tình của hắn cũng không dám chọc hắn nổi điên, nếu không tính tình người này chuyện gì cũng có thể làm được. Trong tay Tần Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm, mạnh mẽ chém về phía các đốt mũi nhọn của hà ngao. Một cỗ thể dịch màu xanh phiêu tán ra trong nước biển, một con hà ngao bị ngạnh xanh chém đứt. Cự kiếm hoành lại, lại một con hà ngao bị cắt thành hai đoạn. Viêm khắp cự kiếm dù sao không giống bình thường, không trách vì sao hà ngao không làm gì được. Tần Tiểu Thiên một trận điên cuồng chém lung tung, quái hà rất nhanh đã bị hoàn toàn phân giải, phân thây. Tránh ra khỏi những mảnh thịt vụn của quái hà, Tần Tiểu Thiên khó khăn trôi về phía trước, chỉ chốc lát lại gặp phải một hạp cốc càng sâu hơn dưới đáy biển. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, cũng không biết Vi Nhan đến tột cùng là ở nơi nào. Đang do dự không quyết, Vi Nhan đột nhiên từ cách đó không xa xông ra, chỉ thấy hắn nhìn quanh tìm tòi. Vừa thấy Tần Tiểu Thiên, rất nhanh bơi lại, giống như một con cá lớn linh hoạt. Vi Nhan lấy ra một hạt châu màu lam biển cỡ nắm tay, bước lui nước biển chung quanh, nói, ai, sao ngươi chạy tới đây? Ta tìm ngươi hồi lâu ếch, chẳng lẽ ngươi là lần đầu tiên xuống nước? Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tần Tiểu Thiên, hắn lập tức tỉnh ngộ. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, không sai, đây là lần đầu tiên ta lặn xuống nước, mụ nội nó ở trong nước hoạt động thật sự không thuận tiện, chậm đến làm cho người ta nổi điên. Vi Nhan lắc đầu nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi không có học qua đột pháp? Tần Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra, trong cổ ngọc giản đích xác ghi lại không ít đột pháp, thủy độn cũng có trong đó. Bất quá, mỗi loại đột pháp đều cần phải luyện chế ra đồ vật tương ứng. Giống như thủy độn, phải dùng vật phẩm thủy tính đến tu luyện, kiếm độn phải có một thanh phi kiếm, mộc độn cùng thổ độn cũng phải có đồ vật tương ứng để tu luyện. Hắn mặc dù hiểu rõ, nhưng không có tài liệu thích hợp, xem ra mình còn chuẩn bị rất kém. Hắn ngượng ngùng nói, a, không học qua đột pháp. Vi Nhan có chút không dám tin tưởng. Hắn không thể không bội phục Tần Tiểu Thiên, cái gì cũng chưa chuẩn bị, lại dám xâm nhập xuống đáy biển hơn 1.000 thước. Có thể đi xuống đáy biển sâu như thế, ít nhất cũng phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ, còn phải có pháp bảo thích hợp phụ trợ. Tự mình là vì muốn thử dò xét tu vi của Tần Tiểu Thiên, mới cố ý tiến vào hải câu, không nghĩ tới người này có thể theo tới, áp lực của nước biển dường như không có chút tác dụng nào với hắn. Điều này, ngược lại làm cho hắn càng không hiểu rõ chi tiết về Tần Tiểu Thiên. Đi theo ta. Tần Tiểu Thiên đi theo Vi Nhan hướng dưới hải câu hạ xuống sâu hơn. Có tị thủy châu trong tay Vi Nhan hình thành khí phao hình tròn, hắn rốt cuộc có thể dễ dàng đi xuống, nói, Vi đại ca, đây là tị thủy châu phải không? Vi Nhan cười nói, đây là tị thủy châu, là bảo bối mượn từ một người bằng hữu, có thể lặn sâu xuống đáy biển. Tị thủy châu phải đưa chân nguyên lực vào không ngừng, mới có thể cam đoan giữ chặt một không gian nhất định. Cho nên hắn không nói gì nữa, dẫn theo Tần Tiểu Thiên rất nhanh lặn xuống phía dưới. Tần Tiểu Thiên phỏng chừng bây giờ đã rời khỏi mặt nước ít nhất cũng phải hơn 2.000 thước, không ngừng lặn xuống, áp lực cũng càng lúc càng lớn, không gian tị thủy châu hình thành từ từ thu nhỏ lại. Trong lòng hắn kỳ quái, không biết sau khi hai người đi tới đáy biển, làm sao thu tập tài liệu. Từng chuỗi khí phao thỉnh thoảng từ bên dưới phụ khí, Vi Nhan nói, nước biển phía dưới rất nóng, cẩn thận, chúng ta sắp tới rồi. Một tay hắn đánh ra một đạo linh quyết, Tị Thủy Châu phát ra ánh sáng chói mắt, bên dưới xuất hiện cảnh tượng mơ hồ. Chỉ chốc lát, hai người rơi vào đáy biển, một đám quái ngư màu trắng nhỏ hoảng hốt bơi ra xa, những quái hà màu lam cong thân nhảy lên. Vi Nhan nói, rốt cuộc đã tới rồi, chỗ này thịnh sản áo ngọc sa. Từ sau khi tu luyện cổ ngọc giản, Tần Tiểu Thiên nhớ được rất nhiều tên tài liệu và công dụng, đó là từ cổ ngọc giản truyền thụ, vừa nghe được tên hắn sẽ biết là đồ vật gì. Bây giờ hắn phải làm, chính là đem những ghi chép về tài liệu trong trí nhớ và vật thật bên ngoài đối ứng cùng nhau. Quá trình này, giống như tiểu hài tử đang học tập tri thức. Biết được vật gì đó, có công dụng gì, nhưng khi nhìn thấy vật chân chánh thì tiểu hài tử có thể cũng không rõ ràng có phải là thứ mình đã nhìn thấy được trong ghi chép hay không, phải có người nói cho hắn, như vậy mới có thể xem như thật sự hiểu rõ về đồ vật đó. Áo ngọc sa đúng là một loại tài liệu luyện khí, cũng là chủ tài có thể làm phi kiếm. Mặc dù áo ngọc sa là hảo tài liệu dùng để luyện kiếm, nhưng rất khó để luyện, người có tu vi không đủ thường thường không đạt được tới trình độ để thuần, mà áo ngọc sa lại tạp chất thật nhiều, tính năng của phi kiếm có thể càng kém nhiều hơn, cho nên ở tu chân giới có rất ít người dùng nó để luyện kiếm, đại bộ phận dùng làm tài liệu phụ trợ để tu luyện. Vi Nhan nói, ngươi chờ một chút, ta đi bày trận bức khai nước biển, nếu không không cách nào thải tập áo ngọc sa. Hắn lấy ra một cây gậy màu đen cắm vào dưới đất, lấy Tị Thủy Châu đặt trên đầu gậy. Lại lấy ra hơn 10 khối tinh thạch bắt đầu bày trận. Tần Tiểu Thiên lạnh mắt bàng quang, phát hiện trận pháp này phi thường đơn giản, chính là lợi dụng năng lượng tinh thạch, đem Tị Thủy Châu hình thành trận pháp mở rộng, hình thành một không gian thật lớn. Không gian do Tị Thủy Châu hình thành ước chừng có hơn 100 thước vuông, một cái lồng nửa hình tròn trong suốt ngăn cách nước biển ở bên ngoài hoàn toàn. Tần Tiểu Thiên tán dương, quá thần kỳ một cái lồng thủy tinh trong suốt vậy. Hắn đi qua đưa tay sờ nhẹ, áp lực cực lớn hình thành giống như cương thiết cứng rắn. Ngón tay căn bản tiếp xúc không được tới nước biển, đây là một loại cấm chế mạnh mẽ. Vi Nhan nói, đừng đùa, nhanh thu tập áo ngọc sa đi. Năng lượng của tinh thạch rất nhanh sẽ hao hết. Nói xong lấy ra một cái xẻng, bắt đầu đào móc đá vụn trên mặt đất. Tần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Vi Nhan, hỏi, áo ngọc sa có hình dáng gì? Vi Nhan đào móc vài nơi đá vụn, dùng cây xẻng vạch trong đám đá vụn vài cái, nhặt ra vài khối đá cỡ quả trứng chim, đưa cho Tần Tiểu Thiên, nói, đây là áo ngọc sa. Hắn cũng không cười nhạo Tần Tiểu Thiên điều gì cũng không biết, người tu chân phải cần vô số tài liệu bất đồng, không hiểu biết thì cũng rất bình thường, tùy thời tùy chỗ học tập mới biết, như vậy mới thật sự là một người tu chân hợp cách. Tần Tiểu Thiên không quấy rầy Vi Nhan nữa, hắn thối lui sang một bên, không có vội vã động thủ thải tập, mà là chơi đùa áo ngọc sa trong tay. Tổng cộng 4 viên áo ngọc sa, quang nhuận ngọc hoạt, thạch thể trong suốt giáp tạp một tia ti màu lam biển, phi thường xinh đẹp. Áo ngọc sa là tài liệu chế luyện tính phòng ngự trang sức thật tốt. Bất quá phải là áo ngọc sa có độ cao thật tinh khiết mới được. Trong tu chân giới rất ít cơ hội tìm được áo ngọc sa phi thường tinh khiết như vậy, đó là thiên tài địa bảo có thể bố trí trận pháp trực tiếp bên trong. Thần thức xoay quanh áo ngọc sa trong chốc lát, Tần Tiểu Thiên đã hiểu được hoàn toàn. Hắn ở trong cổ ngọc giản học được một loại thủ đoạn, đó là một loại linh chú, nhưng thật ra đúng là một loại cổ cấm chế, đúng là loại cấm chế mà tu chân giới đã sớm thất truyền, có thể rất nhanh thu tập cùng một loại tài liệu đồng nhất. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần. Chú pháp thải tập tài liệu trong cổ ngọc giản, lập tức hiện lên trong đầu thật rõ ràng. Vi Nhan thải tập không ít áo ngọc sa, vừa cúi người xuống thì khỏe mắt vừa trùng hợp nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, người này đang làm gì? Chỉ thấy hai tay Tần Tiểu Thiên giống như đóa hoa cúc nở rộ, một tia ti ngân bạch từ đầu ngón tay hắn bay ra, vừa bắn ra bốn phía, trong phút chốc rơi vào dưới đất. Ngay sau đó, hắn giống như bắt được cái lưới cá, dùng sức thu lại, trong miệng quắc khẽ, ra đi, bà bối. Vi Nhan thiếu chút nữa đã bật cười vang, kỳ cảnh kế tiếp đã dọa hắn giật mình. Vô số áo ngọc sa theo tế ti màu ngân bạch từ dưới đất bay ra, rất nhanh tụ tập trước người Tần Tiểu Thiên. Trong lòng hắn kinh hãi, đây là thủ pháp gì? Quá thần kỳ. Tu chân lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức thủ pháp thải tập như vậy, dĩ nhiên cũng có thể sử dụng linh chú thải tập tài liệu. Ước chừng chỉ dùng 10 phút, trước người Tần Tiểu Thiên đã chất đầy mấy ngàn viên áo ngọc sa cỡ đầu ngón tay. Tay hắn hoa xuất ngay giữa đống áo ngọc sa. Phân ra một nửa, hào phóng nói, Vi đại ca, đây cho ngươi. Một tay thu lấy một đống trong đó, trong chớp mắt, đã thu toàn bộ áo ngọc sa vào trong thủ trạc. Trong lòng hắn hưng phấn không thôi, linh chú như thế phi thường thực dụng, sau này khi đi thải tập bất cứ tài liệu gì, chỉ cần có linh chú này, hết thảy đều trở nên rất dễ dàng. Vi Nhan mừng rỡ vô cùng. Mỗi lần hắn thải tập áo ngọc sa, nhiều nhất chỉ có thể thu được chừng hơn 100 viên, lần này cố ý mượn Tị Thủy Châu, còn tìm không ít trung phẩm tinh thạch, ý định phải thu tập thêm một ít áo ngọc sa, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại có thu bảo linh chú thần kỳ như thế, nhìn xem lần này xuống biển cũng sẽ thu được đủ áo ngọc sa. Hắn nhịn không được hỏi, đây là linh chú gì? Ân, ta không nên hỏi áo ngọc sa ở chỗ này cũng thu tập xong hết rồi phải không? Tần Tiểu Thiên cười nói, áo ngọc sa trong phạm vi bao phủ của Tị Thủy Châu, cơ bản đã thu hết, cho dù còn thì cũng chỉ là áo ngọc sa kém cỏi mà thôi. Hắn cảm thấy tin tưởng mười phần, có linh chú nọ, sau này thu tập tài liệu cũng không cần dầu dĩ. Vi Nhan lớn tiếng kêu tốt, nói, may mắn nhờ mang ngươi tới đây, chúng ta đổi nơi khác, phía trước còn một địa phương tốt, nơi đó áo ngọc sa đều là cực phẩm, chẳng qua là đào móc không dễ dàng mà thôi. Có thu bảo linh chú của ngươi, áo ngọc sa ta cần cũng có thể thu được đầy đủ rồi. Hắn thu hồi tinh thạch và cây gậy màu đen, giơ Tị Thủy Châu hướng bên trái rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một vùng trũng, trên mặt đất do nham thạch cấu thành, dưới Tị Thủy Châu chiếu xuống, phản xạ xuất ra vô số tinh mang, áo ngọc sa toàn bộ khảm trong nham thạch. Vi Nhan nói, áo ngọc sa nơi này chất địa tốt nhất, nhưng rất khó đào móc. Trước kia từng có người nổ tung qua nơi này, hố to này là bị tạc đi ra, đáng tiếc ta không có bản lĩnh này, đây là do thủ bút của một vị tiền bối cao nhân dùng đại pháp lực làm ra, nhìn xem thu bảo linh chú có thể thu được áo ngọc sa trong nham thạch hay không. Tần Tiểu Thiên dùng tay sờ mặt đất, nham thạch hắc hữu phiếm ra hàn khí, ngón tay hơi dùng sức khách sát một tiếng vang nhỏ, lại bóp vỡ một khối nham thạch nhỏ. Hắn ngầm kinh ngạc, nham thạch này cứng rắn dị thường, trong lòng cảm thấy không nắm chắc, nói, thử xem đi. Ta cũng không biết có được hay không. Rồi lại đánh ra thu bảo linh chú một lần nữa. Lần này Vi Nhan cẩn thận quan sát, hắn phát hiện thủ pháp của Tần Tiểu Thiên phi thường cổ pháp, có một loại mỹ diệu quái dị, năm ngón tay hơi thoáng lẩm nhẩm, đã phao xuất ra tế ti ngân bạch. Hai tay Tần Tiểu Thiên giống như con bướm tung bay, phiên phiên khiêu vũ, vô số đạo tế ti phao xuất ra ngoài, giống như pháo đông tràn phóng, từng đạo ngân quang bay xuống, lại giống như tàm ti dưới ánh mặt trời, lóe ra quang mang trong suốt. Tế ti rơi vào trên nham thạch liền lặng yên biến mất, chỉ chốc lát sau, một trận âm thanh hoa lạp vỡ vụn ở trong không gian do Tị Thủy Châu hình thành. Nham thạch không ngừng vỡ vụn, từng viên áo ngọc sa từ trong nham thạch xuất ra. Vi Nhan cũng nhịn không được lớn tiếng quát lên. Lần này thời gian hơi dài hơn một chút, phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, lại thêm một đống áo ngọc sa lại bị thu tập đi lên, chất lượng rõ ràng còn tốt hơn so với lần trước. Cũng theo quy củ trước, Tần Tiểu Thiên xuất ra một nửa cấp cho Vi Nhan, còn tự mình thu hồi một nửa. Nói, ta vừa rồi phát hiện phiến nham thạch kia bên trong còn có nhiều áo ngọc sa tốt hơn nữa. Hắn chỉ vào một khối nham thạch đột khởi ở cách đó không xa. Chẳng những có thể thu bảo, còn có thể thăm dò bảo, Vi Nhan đối với bản lãnh như vậy hâm mộ không thôi. Hắn không chút do dự nói, tốt, chúng ta đến tảng đá đó. Ở trong khối nham thạch đột khởi kia, Tần Tiểu Thiên thu hoạch càng nhiều hơn. Nhìn áo ngọc sa cực phẩm từ trong nham thạch chui ra, Vi Nhan hưng phấn hắc hắc cười, cơ hồ mỗi một viên đều là màu lam biển. Chớp động ra quang thải thật mê người. Tần Tiểu Thiên cho hắn tới mấy ngàn viên áo ngọc sa, chỉ có 100 viên cũng đã đủ dùng, còn lại cũng có thể cất giấu, để lần sau luyện khí có thể sử dụng. Lần này thải tập tài liệu luyện khí, đối với Tần Tiểu Thiên thật sự ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng linh chú trong khẩu ngọc giản, cũng khiến cho hắn sinh ra thật lớn hứng thú đối với những ghi chép trong khẩu ngọc giản, chỉ một thu bảo linh chú đã thần kỳ như vậy đã có thể nhìn ra. Những thủ đoạn ngoài linh chú được ghi lại trong cổ ngọc giản lại càng thần kỳ. Vừa thu tập áo ngọc sa do Tần Tiểu Thiên phân cho, hắn vừa lắc đầu thở dài, Tiểu Thiên A, ta thật sự nhìn không thấu ngươi tu chân giới kiêng kỵ hỏi về sư môn của người khác, nhưng ta thật là tò mò. Ai, rốt cuộc ngươi làm sao tu luyện? Sư tôn ngươi đến tột cùng là ai? Hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không chỉ nhìn không thấy tu vi của Tần Tiểu Thiên, Vi Nhan cũng xem không hiểu thu bảo linh chú vừa rồi. Mình vẫn xem như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng với trạng huống như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn của ta là Xích Minh, lão nhân gia ông ta dạy ta hơn 10 ngày thì bỏ chạy mất. Nhưng thật ra ta cũng không biết mình là môn phái nào. Vi Nhan mở to miệng nói không ra lời. Danh hào của Xích Minh ở tu chân giới không có bao nhiêu người biết, nhưng lời của Tần Tiểu Thiên cũng hù dọa hắn hoảng sợ. Nói đùa gì chứ? Chỉ dạy hơn 10 ngày đã lợi hại như thế, đó là người gì đây? Trong lòng Vi Nhan biết sư tôn của Tần Tiểu Thiên nhất định là cao nhân, cũng không biết Xích Minh căn bản không thể tính là người của tu chân giới, hắn là tu thần siêu cấp cao thủ. Sư tôn của Xích Minh, cũng chính là sư tổ của Tần Tiểu Thiên, chính là thanh đế đứng đầu tiên giới. Bất quá, sư tổ là thanh đế, ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng không biết. Vi Nhan cuống quýt lắc đầu. Hắn có chút không tin, nhưng từ trong ngữ khí của Tần Tiểu Thiên cũng không nghe ra sự giả dối, hơn nữa người tu chân cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà nói dối. Trong lòng hắn ngầm cảm thán, người cùng người thật là có số mệnh khác nhau. Đột nhiên, một đạo thanh mang phá nước mà đến, rơi vào trong tay Vi Nhan. Tần Tiểu Thiên mới biết, đó là một loại phương thức truyền tin của tu chân giới. Cũng quả nhiên, Vi Nhan nhíu mày, nói, kỳ quái, là chuyện gì? Cần phải phát tín hiệu cứu cấp của môn phái. Chương 15, đoạn một phần. Vi Nhan dẫn Tần Tiểu Thiên trồi lên mặt nước, hắn đánh ra một đạo linh quyết, trong tay lập tức bay ra một đạo thanh mang, quắc, đi theo ta. Rồi tung người đi theo thanh mang bay đi. Bản thân Tần Tiểu Thiên có khổ không nói nên lời, hắn vừa mới học xong phi hành, muốn đuổi kịp Vi Nhan khó khăn rất lớn. Hắn hét lớn, chờ một chút, ta. Hắn đi theo nhảy lên bầu trời, chỉ hơi thoáng chậm chạp một chút, thân thể liền như hỏa tiễn bắn ra ngoài. Tu vi của hắn cũng đủ phi hành, chẳng qua là kỹ xảo không thông, nhưng nếu chạy đi đường thẳng thì không thành vấn đề. Dựa vào tu vi thâm hậu, rất nhanh đã vượt qua Vi Nhan. Vi Nhan cố tình thử xem, hắn phun ra phi kiếm, tốc độ đống nhanh hơn, đột nhiên một chút đã thoát ra rất xa. Bản thân Tần Tiểu Thiên thật vất vả mới vượt qua được, mắt thấy trước người xuất hiện một mạt bạch quang, trong chớp mắt đã bay lên phía trước, tiếng gió bám theo rít lên như tiếng sấm. Kiếm đột. Hắn nhất thời hiểu rõ ràng, Vi Nhan sử dụng kiếm đột. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục tiên linh khí, hy vọng có thể đuổi kịp tên kia. Vi Nhan giật mình phát hiện, cho dù là mình sử dụng kiếm đột, Tần Tiểu Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau, tốc độ mặc dù không mau lẹ như kiếm đột, nhưng vẫn bám theo được, cũng là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa kinh người chính là Tần Tiểu Thiên không ngờ không sử dụng phi kiếm. Trong lòng hắn không khỏi đánh giá Tần Tiểu Thiên, không nhịn được lại tăng thêm một tầng. Một đoạn đường phi hành, cũng không biết đã bao xa. Trong lòng Tần Tiểu Thiên càng ngày càng nghi hoặc, thân ảnh Vi Nhan ở xa xa lúc gần lúc hiện, hắn một chút cũng không dám buông lỏng, chỉ có thể liều mạng đuổi theo, căn bản không cách nào nói chuyện với nhau, muốn hỏi tình huống như cũng phải vượt qua mới được. Hắn cố gắng hồi tưởng những ghi chép trong cổ ngọc giản, cố gắng tìm ra biện pháp bay nhanh hơn. Bất đắc dĩ mỗi một phương pháp di động cũng phải có pháp bảo phụ trợ, chỉ có số ít là dựa vào linh chú sử dụng, mà trong cổ ngọc giản Yên Lan Tung cảnh giới bao hàm rất nhiều nội dung, hắn cũng không có thời gian hồi tưởng toàn bộ. Dần dần, Vi Nhan mất đi tung tích, Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là dọc theo phương hướng Vi Nhan mất tích mà đuổi theo, trong lòng cảm thấy rất bất ức. Nếu bản thân mình có một thanh phi kiếm hợp dụng, thì vô luận như thế nào cũng sẽ theo kịp. Vi Nhan không phải khắc ý muốn bỏ rơi Tần Tiểu Thiên, mà là hắn tiếp nhận được thanh mang cầu cứu, thanh mang nọ chính là San Hô Tông trưởng tông nhân Phong Cao truyền cho hắn. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, trưởng tông nhân tuyệt sẽ không phát ra tín hiệu cầu cứu như vậy. Trong lúc nhất thời, Vi Nhan cũng không còn kịp thông chi cho Tần Tiểu Thiên, hắn dùng kiếm độn thúc dục đến tốc độ nhanh nhất, Tần Tiểu Thiên cho dù có lợi hại hơn, nhưng không có phi kiếm trợ giúp, cũng không thể đuổi kịp. Theo phương hướng Vi Nhan biến mất tiếp tục phi hành, chỉ chốc lát sau, từ xa xa mơ hồ xuất hiện một luồng hắc tuyến, Tần Tiểu Thiên vui mừng, biết đó là ranh giới bờ biển. Hắn cũng không hy vọng xa vời tìm được Vi Nhan, chỉ cần có thể lên bờ là được. Phi hành thời gian dài, làm cho hắn cảm thấy thật cố hết sức. Dù sao là vừa mới học xong phi hành, hắn phải cần thời gian điều chỉnh tiên linh khí rối loạn trong cơ thể, còn phải suy nghĩ thể ngộ chuyện phi hành. Phía dưới là vô số đá ngầm đen như mực, sóng biển nhào vào trên đá ngầm, sủi bọt lên, phía sau đá ngầm là bờ cát, cách đó không xa là khu rừng rậm rạp. Tần Tiểu Thiên quét mắt vài lần, rơi vào trong rừng rậm, tiện tay bày ra một tiểu hình phòng ngự trận, lập tức bắt đầu tu hành. Hắn đầu tiên chuyển đổi thần dịch lực thành tiên linh khí, điều chỉnh hơi thở đang loạn bậy vo tròn. Có thần dịch lực làm hậu thuẫn, Tần Tiểu Thiên phảng phất như đứng trên núi vàng, tùy thời có thể lấy được tài phú, gần 10 phút đồng hồ, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ tìm chút thời gian phản tư, cuối cùng hắn đã nắm giữ được kỹ xảo phi hành cơ bản nhất. Tần Tiểu Thiên lúc này đặc biệt muốn tự mình luyện chế một thanh phi kiếm. Phương thức luyện kiếm được ghi lại trong cổ ngọc giản, cùng với phương thức luyện kiếm của tu chân giới có khác nhau rất lớn, chỉ có luyện khí của Trọng Huyền phái còn có chút cùng loại. Trong cổ ngọc giản ghi lại phương pháp luyện khí là phương pháp luyện khí của tiên nhân thường dùng vô diễm chi hỏa, cũng chính là tiên linh chi hỏa luyện khí. Đương nhiên, lúc này hiển nhiên không thích hợp luyện kiếm. Sau khi thân thể khôi phục như cũ, Tần Tiểu Thiên lại bay lên không trung, hắn phải tìm kiếm Vi Nhan, cho dù tìm không được Vi Nhan, cũng phải tìm được đường trở về. Nhìn quanh mọi nơi một phen, hắn phát giác mình đã lạc đường. Nơi này không có bản chỉ đường đi, cũng không có bản đồ, nhìn tới lui cũng chỉ là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, sau lưng là biển lớn mênh mông. Lần này phi hành rất thuận lợi, từ từ phi hành thuần thục làm hắn rất hưng phấn. Phi hành từng là giấc mộng của hắn, lúc trên địa cầu từng tham gia thi làm phi công, bởi vì bị người gây khó khăn nên không thành công, bây giờ không cần dùng phi cơ cũng có thể phi hành, thật sự là làm cho người khác mừng rỡ. Tần Tiểu Thiên vừa luyện tập phi hành, vừa chạy đi, hướng lên trời cao phi hành, hắn phát hiện vị trí của mình chính là ở trên không một đảo lớn, lần bay trên trời cao, hắn chỉ còn kém một chút đã bay ra khỏi tầng khí quyển. Hắn ở không trung nhìn thấy trên đảo có một đạo ánh sáng lóe ra, thoáng qua rồi tắt, đó là dấu vết đấu kiếm. Bởi vì kiến thức ít, hắn không thể xác định đó là gì, nhưng ánh sáng kia cũng khiến cho hắn chú ý, lập tức theo phương hướng kia lao xuống. Tần Tiểu Thiên không vội vã rơi xuống đất, mà là huyền không ở giữa không trung quan sát. Phía dưới đang có 5 người đánh nhau, trong đó hắn chỉ biết mỗi Vi Nhan, còn một người tựa hồ có gặp qua ở San Hô Tông, ngoài ra còn có 2 nam 1 nữ là lần đầu tiên nhìn thấy, Vi Nhan cùng 3 người khác tựa hồ quen nhau, 4 người bọn họ đang đánh một người. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, Vi Nhan 4 người không ngờ cũng đánh không lại người tuổi trẻ có điểm gầy ốm kia. Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên kiến thức người tu chân đang tranh đấu, đó là một loại cảm giác kinh diễm. Cho tới bây giờ hắn không có nghĩ đến, trang diện người tu chân đánh nhau, không ngờ lại cũng có thể hoa lệ như thế. Vị thanh niên gầy ốm kia rõ ràng chiếm cư ưu thế, quanh thân lẩn quẩn những con cá nhỏ màu vàng, lúc nhanh lúc chậm chống đỡ phi kiếm hoặc những vật khác đánh tới. Hắn thần thái kiêu ngạo cười to nói, ha ha, gọi thêm mấy người nữa giúp tay ai, ta nói. Lão Phong, các ngươi San Hô Tông có đến cả 2 trưởng lão, được rồi, ngươi không phải còn một sư đệ, một sư muội cùng nhau tiến lên đi, ha ha. Bất quá bảo bối này, các ngươi cũng đừng mong nữa. Ha ha. Phong cao lớn tiếng quát, lao tài mê. Sai đã tiến. Ngươi đừng mơ tưởng nuốt trọn bảo bối này. Ngươi là tiền bối cao nhân, vậy mà cũng có ý cướp đoạt đồ vật của đồ đệ ta. Lao tài mê. Sai đã tiến. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Người này thật thú vị, không ngờ lại là lao tài mê. Nghĩ không ra người tu chân mà cũng có người si mê tài bảo, hắn không tự chủ được tới gần vòng chiến. 5 người đều cũng nhận thấy được Tần Tiểu Thiên tiến đến, nhưng bọn họ cũng không để ý, Vi Nhan cũng không chào hỏi. 4 người bọn họ bị phi kiếm của lão tài mê bức đến không thở nổi. Thanh phi kiếm này của lão tài mê rất có danh, gọi là Kim Ly Kiếm, thuộc về nhất lưu phi kiếm, uy lực thật không tầm thường. Sai Đạt Tiến ha ha cười to, là tiểu bằng hữu không giải ra trận pháp, như vậy ta mở ra đồ vật đương nhiên là thuộc về ta. Ha ha. Sắc mặt Vi Nhan rất khó coi, quắc, ngươi là đại cao thủ sắp đạt tới phân thần kỳ, không ngờ lại tranh đấu với mấy vãn bối chúng ta. Phong duyên mới đến linh tịch kỳ, ngay cả Nguyên Anh còn chưa ngưng kết, ngươi đây không phải là khi dễ người hay sao? Sai Đạt Tiến thu liễm tươi cười, hư một tiếng nói, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, các ngươi có thể tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu. Tiểu tử kia thật sự ngông cuồng, ta thay ngươi giáo dạy một phen. Hừ hừ, các ngươi vừa thấy mặt liền động thủ, nếu ta không có thực lực tự bảo, đã sớm bị các ngươi giết chết rồi. Đến trước mắt mới thôi ta có cơ hội hoàn thủ mà phải không? Ngươi là tiền bối. Lẽ tất nhiên không thể tranh giành với tiểu bối. San Hô Tông nữ trưởng lão Trần Viện nhỏ giọng tức giận cãi cọ. Với ánh mắt nhìn của Tần Tiểu Thiên, Trần Viện là đủ tiêu chuẩn của một đại mỹ nữ, mặc một bộ y phục mà phấn hồng sắc, mái tóc dài buộc bên hông, đeo một đoá ngân hoa, trên gương mặt trắng non phiếm xuất ra vẻ đỏ ửng, lộ ra vẻ xinh đẹp dị thường. Bất đắc dĩ Sài Đạt Tiến căn bản là không thưởng thức, hắn mặc kệ Trần Viện là nam hay nữ, nói, cái gì? Tiền bối cao nhân nên phải chịu thiệt thòi. Ta còn là lần đầu tiên nghe được lý do như vậy chọc giận ta hử, đừng trách ta không khách khí. Kim Lý Kiếm vờn quanh phòng ngự đột nhiên trường lớn, đẩy 4 người ra xa. Hắn ngẩng đầu nói, ngươi cũng thuộc bọn họ. Tần Tiểu Thiên không nghĩ Sài Đạt Tiến sẽ hỏi mình, vô thức đáp, đúng vậy, thế nào? Ánh mắt Sài Đạt Tiên không tầm thường, hắn sớm đã nhận ra được Tần Tiểu Thiên và người tu chân bình thường có khác biệt, nhưng chẳng qua không rõ ràng là gì, cảm giác rất kỳ lạ. Hắn nói, ngươi cũng đến đoạt bảo bối. Bảo bối gì? Nếu như đang ra tính ta một phần. Tất cả mọi người ngây ra, lời này làm cho người ta cảm giác rất ngoài ý muốn. Sai Đạt Tiến trong mắt hiện lên một tia lệ mang, ha ha cười to nói, nga ha ha. Có ý tứ, ha ha. Ngươi, dựa vào cái gì? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, kiếm quyển của Kim Lý Kiếm mãnh liệt tuôn ra một luồng kim quang, quát to, các ngươi cùng tiến lên. Một cỗ hảo khí phóng lên cao. Ngoại trừ Tần Tiểu Thiên, người ở đây đều biết. Dựa vào tu vi xuất khiếu hậu kỳ của Sai Đạt Tiến, bọn họ cho dù cùng tiến lên cũng không hề nắm chắc thắng lợi. Người tu chân Nguyên Anh kỳ và người tu chân xuất khiếu kỳ tranh đấu, cơ hồ là thắng chắc, dù cho cả 4 người đều là Nguyên Anh kỳ cũng không được, trừ phi là 10 hay 8 người tu chân Nguyên Anh kỳ, mới có thể chiến thắng được hắn. Kém một tu vi cảnh giới, cơ hồ là vô cùng xui xẻo. Phong Cao lôi kéo Phong Duyên lui về phía sau, nói, Vi đại ca, viện muội, chúng ta đừng đánh, đánh cũng không đánh lại hắn. Hắn thu hồi phi kiếm, lại nói, hừ, tu vi ngươi cao lắm sao? Nhiều người còn cao hơn ngươi nhiều, ta sẽ tìm người lý luận với ngươi, chúng ta đi. Phong Duyên nhỏ giọng nói, sư tôn, chúng ta không thể đi. Phong Cao nghiêm mặt nói, còn ở lại chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ còn chưa đủ hay sao? Phong Duyên vẻ mặt đỏ bừng nói, sư tôn, bên dưới là một chỗ động phủ của tu chân cao thủ. Trừ thiết kiếm ra, còn có những đồ vật khác. Vi Nhan kinh ngạc nói, Nga, là động phủ vô chủ sao? Phong Duyên gật đầu, hẳn là lẽ tất nhiên bốn. Không biết là động phủ do vị tiền bối cao nhân nào lưu lại. Vấn đề này coi như nghiêm trọng. Ở tu chân giới, phàm là động phủ di lưu lại mà không có chủ, đều ẩn chứa đại lượng bảo tàng. Chủ nhân động phủ giống như là tiền bối cao nhân, có thể độ kiếp thất bại, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là do phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà mất mạng. Vô luận là tình huống nào, động phủ tổng hội di lưu lại một ít vật phẩm, có thể là linh đan và pháp bảo, cũng có thể là ngọc đồng giản và các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần có người tu chân phát hiện, cũng không buông thả động phủ như vậy. Phong Cao lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hỏi, Duyên Nhi, là ngươi phát hiện trước hay là hắn? Sai Đạt tiếng cười lạnh một tiếng, đừng hỏi nữa, là tiểu tử này phát hiện trước. Nhưng là ta cứu hắn đi ra. Hừ, nếu không có ta, hắn đã sớm chết bên trong trận pháp rồi. Lão Phong, ngươi trở về phải giáo dạy đồ đệ của mình một chút, thứ không biết cảm ơn. Cứu hắn đi ra rồi hắn cũng dám công kích ta hừ, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, đã sớm chết qua 18 lần rồi. Phong Duyên xấu hổ cực kỳ, lớn tiếng nói, động phủ này là ta phát hiện bốn. Đồ vật bên trong là của ta ngươi lại muốn dành cho dù ngươi không cứu, sư tôn ta cũng lại đây cứu ta. Ngươi dựa vào cái tỷ đòi cướp đi thiết kiếm thảo. Sai Đạt tiếng cười lạnh nói, tiểu tử thúi, động phủ là vật vô chủ, nói là của ngươi tất cả là của ngươi hay sao? Chỉ cần trận pháp trong động phủ không được phá giải, người nào nhìn thấy cũng đều có phần. Hắn nói không sai, dưới tình huống thực lực ngang hàng, người tu chân bình thường là sẽ phân phối như thế. Một câu nói này làm cho đám người Phong Cao liền tan nhanh địch ý dựa vào tu vi của Sai Đạt Tiến, hoàn toàn có thể đuổi đi bọn họ, độc chiếm động phủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng rất ít hoàn thủ, chẳng qua là dùng phi kiếm ngăn cản bọn họ tiến công. Phong Duyên đỏ mặt, còn muốn nói gì, đã bị Phong Cao quát bảo ngưng lại. Trong lòng tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ ràng, chuyện này Sai Đạt Tiến không có làm sai, mà là do Phong Duyên quá đáng. Tân Tiểu Thiên ở một bên yên lặng quan sát. Hắn kiến thức tuy ít, nhưng người cũng không ngốc, thông qua việc bọn họ nói chuyện với nhau, đại khái nghe hiểu được sự tình trải qua. Duy nhất không rõ là cách làm của Sai Đạt Tiến, bởi vì bằng thực lực của hắn, căn bản không cần cùng người của San Hô Tông nói lý, đuổi đi mấy người Phong Cao cũng không phải là một chuyện khó. Nhưng thật ra Phong Cao và Sai Đạt Tiến đã sớm quen biết, chẳng qua là không có giao tình gì, hơn nữa ngay từ đầu nghe tin đệ tử tố khổ, còn chưa nói được một câu đã liền tranh đấu ngay lập tức. Phong Cao bây giờ biết là do mình lỗ mãng, nói, Sai tiền bối, là do bọn vãn bối vô lễ rồi, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Gặp mặt phân một phần bốn. Ách, không đúng, ta và San Hô Tông các ngươi mỗi bên một nửa. Sai Đạt Tiến không hổ là tài mê, con ngươi vừa chuyển, đã nói ra phương thức phân phối có lợi cho mình. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta không phải người của San Hô Tông. Nói về phân đồ vật, tâm tư của hắn xoay chuyển cũng không chậm. Nếu người một phần, người của San Hô Tông và tự mình có thể lấy đi 4 trong 5. Nếu gặp mặt phân một nửa, 4 người bọn họ chỉ có thể lấy đi 1 trong 2, còn tự mình độc lập, như vậy trong 3 phần còn có thể quy cho mình 1 phần, vậy bút chướng rất dễ dàng tính ra. Phong Cao cũng không đốc, vội vàng nói, 1 người 1 phần, tiền bối, ngươi nói như vậy cũng không thể. Sai Đạt Tiến mỉm cười, nói, phía dưới có trận pháp liên tiếp như chuôi xuyến, ai có thể đi vào trước thì có quyền lấy trước, nhìn xem cơ duyên của mọi người. Chúng ta ở chỗ này tranh chấp đại đấu. Nếu như dẫn phát thêm người tu chân lợi hại hơn, có thể ngay cả điểm quyền lợi ấy cũng không có nữa, không phải người tu chân nào cũng dễ nói chuyện giống như ta đâu. Phong Cao bất đắc dĩ, nói, làm theo lời tiền bối nói. Tần Tiểu Thiên cũng không có dị nghị, Sai Đạt Tiến quay đầu xuống dưới bay đi, mọi người theo sát ở phía sau. Phía dưới khe đảo là một đường nước không lớn, mấy khe nước đều hội tụ vào trong đường nước này, kỳ lạ chính là mặt nước của đường nước lại không bị dâng lên cao. Trung quanh là một mảnh rừng cây thấp. Cảnh sát nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Phong Duyên vội la lên, bên dưới đường nước là một ảo trận. Tần Tiểu Thiên than thở không thôi, hắn không nhìn ra một chút khác thường nào, nếu không phải có người chỉ điểm, thì mình khẳng định sẽ bỏ qua. Sai Đạt Tiến cười hì hì nói, được. Chúng ta đi vào bằng bản lãnh, người nào tới trước vậy đừng khách khí, có bản lãnh hay thu lấy không có bản lãnh thì ráng chịu, ha ha. Vừa nói vừa chui thẳng xuống đường nước, dĩ nhiên dù là một chút bọt nước cũng không bị văng lên, liền biến mất không thấy. Phong Cao, Trần Viện, Vi Nhan và Phong Duyên đứng chung một chỗ, bốn người cũng theo vào rất nhanh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, tự mình đối với trận pháp một chút cũng không quen thuộc, nhưng cũng không cam lòng ở bên ngoài chờ, hắn cắn răng, liền đi luôn vào. Tựa như tiến vào trong thứ gì trống rỗng, Tần Tiểu Thiên lăng không quay cuồng rơi trên mặt đất, nào có một chút dấu vết gì của nước. Hắn không dám có một cử động nào, chậm rãi ngồi dưới đất, bắt đầu lật ngọc đồng giản xem những trận pháp có liên quan, trong lòng vẫn còn tự dễ ước, tạm thời ôm chân Phật lần này cần phải vừa học vừa làm rồi. Về trận pháp hắn cũng ghi nhớ vô số, đều là các loại trận pháp tồn trữ trong cổ ngọc giản, ảo trận cũng có rất nhiều, bắt đắc dĩ trong thực tế thật sự cũng rất ít tiếp xúc, không biết làm sao phá giải, cho nên hắn đang tra xét phương pháp phá trận. Đầu tiên phải biện minh là trận pháp gì, đây cũng có vài loại thủ pháp, một là mạnh mẽ công kích, thông qua trận pháp phản kích sẽ giải trận, hai là dùng thần thức tìm kiếm, cần phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ, còn có thông qua thủ pháp đặc thù, tỉ như thức trận linh quyết ghi lại trong cổ ngọc giản. Kết được lấy tại truyện phun. Tần Tiểu Thiên dùng chính là thức trận linh quyết, phối hợp thần thức, có thể hiểu rõ và phá trừ đại bộ phận trận pháp. Thức trận linh quyết còn được xưng là biện chân quyết, có thể vận dụng rất nhiều phương diện, đây là cổ tiên nhân đặc hữu một loại thủ pháp, tu chân giới cũng có cùng loại linh quyết, nhưng so với linh quyết trong cổ ngọc giản thì kém hơn rất nhiều. Tần Tiểu Thiên nhắm hai mắt lại, đánh ra biện chân quyết, trong phút chốc, hết thể chung quanh tựa hồ đều được khắc trong lòng của hắn. Hắn nhìn thấy một đống tảng đá, hơn 10 thân cây khô vàng, bốn ngọc bàn, bên trong có một tầng nước nhợt nhạt, đang đặt bên đống đá, cắm hai thanh tiểu đao ngân bạch, trên vách động khảm hơn 10 khối tinh thạch. Nơi này là một sơn động không lớn, bên trái có một cửa động, bên phải cũng có một cửa, đám người xài đạt tiến đã sớm xâm nhập đi vào. Tần Tiểu Thiên không vội vã tiến vào. Hắn rất thích trận pháp này, mặc dù không biết tên, nhưng biết đây là một trận pháp huyễn sát. Hắn đứng dậy, cẩn thận thận rút ra Viêm Khấp Cự Kiếm. Vừa mở mắt, hắn nhịn không được ngầm than thở. Trung quanh núi đá lân tuần, rừng cây tươi tốt, phía trước cách đó không xa có một đường nước, cũng không lớn, gió nhẹ thổi phất, khiến kẻ khác thần thanh khí sảng. Huyễn sát trận không giống là ảo trận, nếu bị ảo trận vây khốn, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, mà một khi bị huyễn sát trận vây khốn, thì sát trận trong đó sẽ tùy lúc mà đến. Một bước. Tần Tiểu Thiên vừa đi một bước, tảng đá bên trái đột nhiên tạc vỡ, hòn đá thật lớn từ trên trời giáng xuống. Hắn vũ động Viêm Khấp Cự Kiếm ngăn cản, hòn đá nện xuống cảm giác thật sự không có gì khác biệt, chỉ nghe tiếng binh binh ba ba vỡ vụn. Ngay sau đó, từng gốc cây to liền bị thiêu đốt, cây cối cũng đi theo bay múa. Tần Tiểu Thiên cảm giác không hay, huyễn sát trận một khi khởi động, không biết mình có ngăn cản được hay không. May mắn vừa rồi tìm ra trận nhãn, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, toàn là nhờ vào thần thức tìm kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Viêm Khấp Cự Kiếm chém ra ngoài. Khách sát một tiếng vang, Viêm Khấp Cự Kiếm tạc bể tinh thạch của trận nhãn, trong tiếng ầm ầm, huyễn sát trận giải thể, lộ ra diện mục vốn có của sơn động. Tần Tiểu Thiên định thần, thầm nói, huyễn sát trận này tương đối đơn sơ, nếu không sẽ không dễ dàng hóa giải như vậy. Hắn xem đồ vật di lưu lại trên mặt đất. Hòn đá là do tinh thạch đề luyện ra, bất quá lại không đủ nguyên chất, cho nên uy lực có hạn, nhánh cây khô được đề luyện ra thành tinh mục, cũng không được lắm, nhưng thật ra bốn ngọc bản kia còn có ý nghĩa, không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Còn về phần hai thanh tiểu đao màu bạc thì cũng rất bình thường, so ra còn kém phi kiếm bình thường. Tần Tiểu Thiên đem đồ vật trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả tinh thạch trên vách đá cũng được đào móc đi ra. Bây giờ hắn đã biết tài liệu thật trọng yếu, cho nên không dám lãng phí một chút nào. Dù sao có thủ trạc chữ vật, nếu có thể mang đi thì tuyệt đối không lưu lại. Nhìn bốn phía không còn gì đáng giá, Tần Tiểu Thiên mới đi vào cửa. Đứng ở lối vào, Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ. Ngoài động không ngờ là thái không, chỉ thấy vô số vẫn thạch bay múa, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào, vội vàng tựa trên vách động, nhắm lại hai mắt, nhanh chóng đánh ra biện chân quyết, thần thức liền phát triển ra. Đây là phù thạch trận, hơn nữa cũng là một ảo trận và một sát trận. Thủ pháp bày trận rất đơn giản cùng với trận pháp vừa phá liên quan cùng một chỗ, cũng tinh diệu tuyệt luân, thật là thần kỳ. Người xông vào chỉ cần hướng lên trên phi hành sẽ hiểm nhập vào trong huyễn sát trận. Sai đạt tiến mấy người cũng bị vây trong đó, bọn họ toàn bộ đều bị phân tán ra, hơn nữa một khi xuất thủ công kích, thì lực lượng công kích sẽ lập tức biến chuyển, biến thành lực lượng công kích của người khác. Trận pháp này không dễ phá, bởi vì đã bị 5 người tiến vào trước làm cho rối loạn. Tần Tiểu Thiên định thần, chậm rãi suy nghĩ. Rất nhanh nghĩ ra một biện pháp, đó chính là dựa vào biện chân quyết và thần thức, chậm rãi đi thông qua trận pháp. Chỉ cần không phát ra công kích, thì trận pháp đối với hắn không còn lực uy hiếp. Nếu như không dùng biện chân quyết, Tần Tiểu Thiên không có khả năng tìm được con đường chính xác để thông qua, hắn cũng không cách cứu được những người khác. Ở trong trận pháp trừ phi năng lực cực cao, hoặc là tinh thông trận pháp, mới có thể dẫn người đi ra. Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ dựa vào một biện chân quyết, mới có thể miễn cưỡng thông qua. Rốt cuộc cũng bước lên cửa động đối diện, trong lòng Tần Tiểu Thiên thầm nghĩ may mắn. Hắn đi theo một thông đạo không dài lắm, đi tới một động đá. Tần Tiểu Thiên ngây người một chút, động đá trống rỗng không có gì. Trong chốc lát hắn đã tỉnh ngộ lại, đánh ra biện chân quyết, thần thức nhanh chóng khuyết tán ra, hết thảy chung quanh ấn nhập vào trong lòng. Hắn nhịn không được than thở nói, chủ nhân thật biết tàng đồ vật, không ngờ cũng còn là một ảo trận, bất quá cũng giống như là một hư tượng mà thôi. Gian phòng chân chính đang ở trong một động khẩu nhỏ, ảo trận này rất chân thật, nó là muốn che giấu động khẩu kia. Dựa vào biện chân quyết, Tần Tiểu Thiên nhanh chóng tiến vào động khẩu. Lúc này Sai Đạt Tiến cũng đã thoát khỏi huyễn sát trận đi tới gian phòng, trong lúc nhất thời hắn cũng bị hiện tượng mặt ngoài mê hoặc. Tần Tiểu Thiên vừa đi vào thì cũng đã biết đúng đường. Đây là một gian phòng dùng pháp thuật chế tạo đi ra, ngọc chất màu nhũ trắng cùng vách tường giống nhau, ở giữa có một lò luyện đan, trên mặt đất còn có một bồ đoàn, có một trường án bằng ngọc dựa vào tường, bên trên đặt vài món đồ vật, còn có một túi chữ vật. Tần Tiểu Thiên không chút khách khí, đi tới thu lò luyện đan, tiếp theo thu lấy túi chữ vật. Lúc này Sai Đạt Tiến đi đến, hắn hú lên quái dị, ngươi thật nhanh. Tần Tiểu Thiên càng bước nhanh hơn, bàn tay đảo qua trên trường án, đồ vật toàn bộ rơi vào trong thủ trạng, nhàn nhạt nói, ngươi đã đến trưởng. Sai Đạt Tiến đi vào nhìn quanh mọi nơi, một tay tiếp một tay phát ra linh quyết, một thanh âm xích vang lên, trên vách tường bằng ngọc lộ ra mấy hộp đá, bên trong tồn phóng không ít tinh thạch. Hắn tung người nhảy lên bên vách tường, đưa tay thu hết tinh thạch, có chút tức giận nói, không biết là chú địa tạm thời của ai, trận pháp bố trí biến thái như thế, nhưng lại chẳng có vật gì. Tần Tiểu Thiên ngầm hối hận, tự mình không đánh xuất biện chân quyết, hắn vội vàng đánh ra biện chân quyết, thần thức phát triển, lập tức phát hiện một động khẩu. Hắn cũng không nói gì với Sai Đạt Tiến, tung người chui vào động khẩu. Sai Đạt Tiến đi vào nhất thời không bắt bẻ, vừa quay đầu lại phát hiện Tần Tiểu Thiên lặng yên mất tích, biết nơi này còn có đường đi, lập tức bắt đầu lục soát, nhưng vẫn còn chậm một bước. Tần Tiểu Thiên một đầu chui vào, nhất thời mừng rỡ. Đây là một không gian rất nhỏ, bên trong linh khí nồng nặc, một cây thạch duẩn màu tím xanh đang phiêu phủ, bên dưới thạch duẩn là một bình ngọc, bên cạnh còn có hai bình ngọc nhỏ, Tần Tiểu Thiên trước tiên thu hai bình ngọc nhỏ. Sai Đạt Tiến cũng tìm được động khẩu liền bay vọt vào, Tần Tiểu Thiên chụp lấy bình ngọc dưới thạch duẩn, giơ lên trước mắt quan sát. Sai Đạt Tiến đi vào ảo não kêu to, thạch thủy tinh mẹ kiếp, ta chậm một bước. Chương 16, Tiểu Lang Sơn. Thạch thủy tinh. Tần Tiểu Thiên vô cùng vui mừng. Bây giờ hắn dường như chú ý các loại đột pháp, tài liệu phụ trợ tu luyện thạch độn chính là thạch thủy tinh, đương nhiên, thạch thủy tinh cũng có thể dùng để luyện khí. Một chai thạch thủy tinh cơ hồ đựng đầy tới miệng bình, bình ngọc không lớn lắm, nhưng cũng nặng hơn 30 cân. Sai Đạt Tiến mặc dù biết bình thạch thủy tinh kia, nhưng cũng còn xem chúng cây thạch duẩn kia. Đó là từ ngọc duẩn sinh ra thạch thủy tinh, chỉ cần để vào một cái bình ngọc, trăm năm thời gian là có thể đựng đầy một chai thạch thủy tinh, hơn nữa chỗ này linh khí nồng nặc, là một nơi tiềm tu không tệ. Sai Đạt Tiến nhìn không thấu tu vi của Tần Tiểu Thiên, chỉ bằng mỗi lần hắn đều nhanh hơn mình nhận thức, người này tuyệt đối bất bình thường. Hắn nào biết đâu rằng Tần Tiểu Thiên rất nhiều việc làm đều là vừa học vừa thực hành. Hắn nói, ta phỏng đoán đây mới là địa phương nguyên lai bí ẩn nhất, ngoài ra đều để che mắt người thôi. Tần Tiểu Thiên gật đầu, cảm thấy rất có lý. Bên ngoài đích xác rất bình thường, tựa hồ là vì muốn rời đi tầm mắt. Hắn nói, Sai tiền bối, bọn họ hẳn là đã tới rồi phải không? Chúng ta sẽ cùng thương lượng xem động phủ này thuộc về ai. Sai Đạt Tiến nói, đừng. Ngươi so với ta còn mạnh hơn, ta gọi ngươi là tiền bối. Tần Tiểu Thiên cũng không chối từ, nói, được, ta gọi ngươi là tài mê, ngươi gọi ta là Tiểu Thiên là được. Sai Đạt Tiến không thèm để ý chút nào, nói, được, chúng ta đi ra ngoài thôi. Phong Cao mấy người còn vây trong huyễn sát trận, bốn người đều rất chật vật. Nhưng thật ra Phong Cao, Trần Viện và Vi Nhan đều cũng có cơ hội đi ra ngoài, nhưng là bởi vì Phong Duyên, ba người vẫn kẹt ở bên trong, không cách nào thoát khỏi. Thực lực của Phong Duyên quá kém, làm phiền hà những người khác. Sai Đạt Tiến nói, chỉ có phá đi sát trận này, mới có thể cứu ra bọn họ. Tiểu Thiên, ngươi biết trận nhãn ở nơi nào không? Tần Tiểu Thiên tính toán một chút, nói, phải có người thông chi cho họ, dừng động thủ, nếu không một khi trận pháp vận chuyển, bọn họ phát ra công kích có uy lực thật lớn, vậy thì không chịu nổi. Sai Đạt Tiến hốt nhiên kinh ngạc nói, gì, trận pháp tựa hồ yếu hơn rất nhiều. Hắn còn không biết Tần Tiểu Thiên đã phá vỡ một huyễn sát trận, hơn nữa cũng là trụ cột của huyễn sát trận này, cho nên uy lực yếu bất rất nhiều, bốn người mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá bọn họ cũng đều mệt mỏi không chịu nổi, những pháp bảo đều vờn quanh thân, bốn người hội hợp một chỗ, cạn kiệt đem hết quyền lợi chống đỡ lực đánh sâu của huyễn sát trận. Tần Tiểu Thiên nói, ngươi đi ngăn cản bọn họ, ta đi phá vỡ trận nhãn. Sai Đạt Tiến nhảy thân bay vào, hắn tựa hồ hiểu được trận pháp này. Tần Tiểu Thiên như trước đánh ra biện chân quyết, dựa vào sự phát triển của thần thức, từng chút hướng tới gần trận nhãn. Trong huyễn minh huyễn diệt, huyễn sát trận liền bị phá hư hoàn toàn. Bốn người phong cao đặt mông ngồi dưới đất, mỗi người tay cầm tinh thạch bắt đầu khôi phục. Trên mặt đất có mấy trăm khối tinh thạch đã được luyện chế qua, dựa vào những tinh thạch này, mới huyễn hóa ra vô số vân thạch. Tần Tiểu Thiên không nói một lời, thu thập hết tinh thạch khắp mặt đất. Hắn mặc dù có rất nhiều đồ vật cao cấp, nhưng có thể sử dụng cũng không nhiều, bất luận là pháp bảo hay là tài liệu luyện khí, cũng đều đang thiếu hụt, cho nên hắn nhìn thấy vật gì đều cũng muốn. Chỉ chốc lát sau, Phong Cao đứng dậy, túi người hành lễ, nói, cảm ơn tiền bối viện thủ. Hắn thở dài nói, những thứ kia chúng ta cũng không dám giành nữa, cáo tử. Sai Đạt Tiến nhàn nhạt nói, trận này không phải ta phá là hắn, đừng cảm ơn ta. Phong Cao vừa muốn xoay người hành lễ, Tần Tiểu Thiên ngăn cản, cười nói, đừng. Nhưng thật ra bên trong cũng không có bao nhiêu đồ vật, nhưng thật ra có chút thạch tủy tinh, còn có một con tử ngọc duẩn. Ta cần thạch tủy tinh, tử ngọc duẩn bốn. Hai bên cách ngươi phân ra đi. Sai Đạt Tiến cười nói, ngươi nguyện ý nhường cũng được, Phong Cao, coi như ngươi có vận khí tốt, con thiên nhiên tử ngọc duẩn kia, ta phỏng đoán một năm có thể sinh sản một giọt thạch tủy tinh, trăm năm sẽ có được một chai. Hơn nữa ở nơi đặt tử ngọc duẩn tu luyện, có thể bớt được phân nửa công sức. Phong Cao thật vui mừng. Thạch tủy tinh tương đối hiếm thấy, lại là tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan rất tốt, bình thường rất khó tìm được. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức thành khẩn nói, cảm ơn hai vị tiền bối. Chỉ một chút đã bay lên thành tiền bối. Tần Tiểu Thiên nói, ta bây giờ ở tại quý phái, cứ gọi ta là Tiểu Thiên là được rồi. Vi Nhan cười nói, chỗ này không tệ, có thể phái mấy đệ tử ở lại chỗ này tiềm tu. Mọi người một lần nữa trở lại thạch động đặt tử ngọc duẩn, than thở không thôi. Sai Đạt Tiến nói, sau này các ngươi phụ trách thu lấy thạch tủy tinh, một khi ta cần, sẽ đến lấy một phần. Phong Cao vẻ mặt tươi cười. Địa phương có linh khí sung túc rất ít, linh khí chung quanh tử ngọc duẩn so với san hô tông còn nồng nặc hơn nhiều, đúng là địa phương tu hành rất tốt. Sai Đạt Tiến nói, ta vốn muốn đi Tiểu Lang Sơn, lần này chậm trễ rồi. Tần Tiểu Thiên hỏi, Tiểu Lang Sơn. Vi Nhan giải thích, là chợ giao dịch tại Tiểu Lang Sơn. Sai Tiên bối, Tiểu Lang Sơn tập thị còn chưa tan, sao lại trì hoãn? Sai Đạt Tiến chạy thành vòng tròn, nói, ước hẹn đã trễ hai ngày. Cũng được, đi xem một chút rồi hay nói. Tần Tiểu Thiên thật tò mò, hỏi, là nơi giao dịch của người tu chân phải không? Sai Đạt Tiến gật đầu nói, đúng vậy, đến mùa khốc nhiệt sẽ mở ra, thời gian tương đối dài, có thể trao đổi các loại tài liệu luyện khí và pháp bảo. Hắn có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ Tiểu Thiên ngươi không có đi qua Tiểu Lang Sơn? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, đương nhiên không có đi qua. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói về địa danh Tiểu Lang Sơn, ở nơi nào cũng không biết. Nhưng ta cũng muốn đi đổi chút gì đó, ai, cái gì cũng thiếu thốn a. Cho đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, tu chân phải có vô số thiên tài địa bảo chống đỡ, không trách được những tán tu, giả tu cũng đều hy vọng bái nhập vào một môn phái tốt. Chỉ có dựa vào lực lượng của sư môn, mới có thể có được còn nhiều tư nguyên hơn. Điều này cùng trên địa cầu thì cũng giống nhau, tư nguyên vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất, người tu chân cũng như thế. Có tư nguyên và các loại bảo bối, có thể tu hành nhanh hơn, với sự an toàn, rất có bảo đảm. Sai Đạt Tiến liền mời, vậy đi cùng, kiến thức một chút thị trường giao dịch lớn nhất tiềm kiệt tinh. Tần Tiểu Thiên ngẫm lại cũng đúng, hẳn là đi kiến thức được các loại tài liệu, sau đó mới so sánh với những tài liệu ghi lại trong khẩu ngọc giản, vậy so với việc mình khổ tư càng tốt hơn nhiều, cho nên cười nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Hắn hướng Phong Cao, Vi Nhan, Trần Viện từ biệt, đi theo Sai Đạt Tiến bay lên không trung. Một đường phi hành, Tần Tiểu Thiên cảm giác rất sảng, ở trong không trung bày ra các loại tư thế hoàn toàn không giống nhau. Sai Đạt Tiến nhìn thấy vậy rất buồn bực. Ngự kiếm phi hành là một chuyện rất nghiêm túc, từng người tu chân đều đối với việc ngự kiếm phi hành thật cẩn thận, duy nhất Tần Tiểu Thiên này, bay lên quái lạ quái dạng, có đôi khi nhìn thật tuấn tú, có đôi khi lại rất tức lời, lại có lúc phi thăng hay là bay trùng xuống dưới, lại lộ ra vẻ rất tiêu sái. Phía chân trời thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo kiếm quang, Tần Tiểu Thiên rất hưng phấn. Nhìn thấy kiếm quang hiện lên, nhịn không được vây tay chào. Sai Đạt Tiến vội vàng ngăn cản nói, đừng mắc bậy. Vạn nhất người khác không biết chạy tới, ngươi lại không có việc gì, cẩn thận coi chừng phải đánh nhau. Tần Tiểu Thiên rất nghe lời, có kiếm quang hiện lên cũng không chào hỏi nữa, chỉ tự mình chơi đùa bay lượn. Sau khi quen thuộc cảm giác nhanh như điện chớp, tiên linh khí vận dụng cũng từ từ thành thục, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh. Sai Đạt Tiến ngay từ đầu cũng không có ngự kiếm phi hành, dần dần, hắn phát hiện tự mình sắp không theo kịp. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thả ra kim lý kiếm, một chút liền xông lên phía trước Tần Tiểu Thiên. Kiếm quang từ từ dày đặc, từng đạo quang hóa hội tụ đến trên một ngọn núi. Tần Tiểu Thiên nhịn không được hỏi, đó chính là Tiểu Lang Sơn. Sai Đạt Tiến không trả lời, kiếm quang hạ xuống, tựa như một đạo kim hồng, bay hướng ngọn núi. Tần Tiểu Thiên cũng không tức giận, đi theo lao xuống dưới. Khắp núi đều là người, còn có các loại các dạng bàn kệ, Tần Tiểu Thiên thậm chí còn thấy được những chướng đồng lều bạt do địa cầu sản xuất, có thể là muôn màu muôn vẻ. Trên núi có một ít cây cối cao lớn, nhưng phi thường thưa thớt, chỉ có thể chống đỡ được một ít nắng cháy sáng rỡ. Nơi này cảm giác không có chút trật tự, có người đem những chiêu bài nhỏ gắn lên ngọn cây, rồi đứng trên ngọn cây chờ đợi, nhìn qua thật là rối loạn, nhưng cũng không ồn ào, chỉ có cúi đầu nói chuyện gì rầm nho nhỏ với nhau. So sánh với dưới chân núi thì còn tào tạp ồn ào hơn, đó là do người bình thường mua bán các loại trái cây hay thức ăn. Bọn họ không cách nào bay lên Tiểu Lan Sơn, vì muốn lên thì phải bay, bởi vì vách đá thấp nhất cũng phải ngoài trăm thước. Trên vách đá có rất nhiều thạch động, rất nhiều người tu chân thích ngồi ở bên trong bày hàng, nhưng như vậy cũng hạn chế người tu chân có cấp bậc thấp chạy tới làm phiền. Người tu chân có thể ngồi trên vách đá, bình thường đều có những đồ vật tốt để trao đổi. Tình huống giống nhau, người tu chân đều phải đợi vật phẩm mình muốn đổi có rồi mới rời đi. Vật trao đổi thật không dễ dàng, cho nên bọn họ thường thường sẽ chờ đợi ở Tiểu Lang Sơn thật lâu. Cao thủ chân chính hoặc là môn phái đều sẽ chọn lựa một địa phương nhỏ chuyên môn thiết lập một ảo trận, có đệ tử môn nhân đứng đón khách, nếu như cần giao dịch, có thể tiến vào trong ảo trận tiến hành. Ở chỗ này tuyệt đối không thể dùng huyễn sát trận, ảo trận cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất, chủ yếu là vì chống đỡ sức nóng mãnh liệt bên ngoài. Sai Đạt Tiến nói, Tiểu Thiên, ta đi tìm bằng hữu, ngươi nhìn xem chung quanh một chút. Muốn tìm ta dùng cái này. Hắn đưa qua một cây châm thật nhỏ, bổ sung, muốn tìm ta thì bắn nó ra, ta sẽ biết. Nói xong thân hình nhoáng lên, đảo mắt đã vô ảnh vô tung. Người tu chân thiết lập nơi bảy vật không ai lớn tiếng kêu, đại bộ phận mọi người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người thả một tấm đá cho nhắn, bên trên là một ít tài liệu giả phẩm. Tần Tiểu Thiên nhìn thấy một người tu chân trước người thì thả một tảng đá, dường như là ô kim thạch hắn từng nhìn thấy tại San Hô Tông. Hắn tò mò hỏi, đây là ô kim thạch. Người tu chân kia ngay cả mắt cũng không nháy, nói, đổi lại tinh thạch, một khối trung phẩm tinh thạch đổi 300 cân ô kim thạch, có bao nhiêu đổi bao nhiêu, ngoài ra không cần đồ vật gì khác. Tần Tiểu Thiên không nói gì mà chống đỡ, xoay người bỏ đi. Người tu chân kia hữu khí vô lực nói thầm, làm gì đây, không đổi thì hỏi làm gì. Liên tục đi mười mấy chỗ, Tần Tiểu Thiên thất vọng phát hiện, không có tài liệu mình cần, nhưng cũng nhận thức được rất nhiều tài liệu cấp thấp. Diện tích của Tiểu Lang Sơn rất lớn, hình dáng hẹp dài của núi đều được người tu chân bày biện hàng hóa. Tần Tiểu Thiên đi dần tới, tìm kiếm từng chỗ, hắn không tin sẽ tìm không được tài liệu mà mình cần thiết. Một tiếng quát ở cách đó không xa vang lên, ngươi hỗn đản. Vật này ta không cần. Không đổi nữa, đồ vật đâu. Nhất thời hấp dẫn không ít người tụ tập tới. Thói quen xem náo nhiệt, cho dù là người tu chân cũng tránh không được. Tần Tiểu Thiên cũng không ngoại lệ, hắn tò mò đến gần quan sát. Một người tuổi trẻ nhìn qua thật văn tĩnh, nắm chặt một đại hán thô lỗ, ai ngờ, mở miệng mà âm thanh như tiếng sấm vang, còn vị đại hán thô lỗ kia, nói chuyện lại nhỏ giọng lý nhí. Tần Tiểu Thiên hỏi người bên cạnh, bọn họ cãi nhau chuyện gì? Bên cạnh là một trung nhân nhân, thần thái nhàn nhã nói, dường như là đổi đồ vật, một người muốn đổi, một người không chịu, ước chừng là không đàm phán được điều kiện thì phải. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Chuyện được công ty tại chuyện phun. Người tuổi trẻ văn tĩnh kia quát, tất cả mọi người nói lời công bằng đi, ta muốn đổi Nguyên Dương Đan, hắn không có cũng không chịu trả thiên kim xa cho ta. Đại hán kia cười khổ nói, ai, Nguyên Dương Đan ta ngươi dáng chờ vài ngày, ta muốn nghĩ biện pháp đổi lấy, ta đúng là thiếu một khối thiên kim xa. Ai, ở chỗ này đợi hơn 10 ngày, cũng không gặp được, vị bằng hữu kia, ngươi có thể chờ thêm vài ngày nữa không? Người tuổi trẻ tức giận đến nhảy lên, vậy ngươi trả thiên kim xa lại cho ta a? Ngươi đi đổi Nguyên Dương Đan, chúng ta sẽ trao đổi không được sao? Nào có ai như ngươi vậy, thiên kim xa không trả cho ta, nhưng lại không có Nguyên Dương Đan, ngươi có phải muốn lấy không có phải hay không? Tất cả mọi người cũng chỉ trách vị đại hán thô lỗ kia, nói hắn đúng là không có đạo lý. Đại hán kia vô luận người khác nói như thế nào, cũng không chịu đem thiên kim xa lấy ra, chẳng qua chỉ không ngừng nói, đợi thêm vài ngày nữa. Người tuổi trẻ thật sự khẩn trương, quắc, ngươi còn không trả đừng trách ta động thủ. Hai người bắt đầu lôi kéo, người tu chân vây xem dần dần tán đi. Tần Tiểu Thiên kéo trung niên nhân bên cạnh, hỏi, tại sao không nhìn nữa? Người trung niên kia cười nói, nhìn cái gì, nhiều nhất chỉ lôi kéo thêm chốc lát, còn có thể làm gì? Ở chỗ này ai dám đánh nhau, sẽ làm cho mọi người phẫn nộ ai, chỗ này của ta có không ít tài liệu luyện khí, có muốn nhìn xem một chút hay không? Có lẽ chúng ta có thể có vật gì để trao đổi? Tần Tiểu Thiên cười cười, cảm thấy cá tính đám người tu chân này cũng rất có ý nghĩa. Người trung niên kia cũng rất thật tình, chăm chú hỏi, ngươi muốn có tài liệu gì? Tần Tiểu Thiên nói, phi kiếm, ta muốn có một ít tài liệu luyện chế phi kiếm. Trung niên lộ ra ánh mắt khó hiểu, phi kiếm có rất nhiều chủng loại, tài liệu cũng bất đồng, ngươi muốn tài liệu gì? Tần Tiểu Thiên nói, Nga, ta muốn. Hắn vừa hồi tưởng vừa nói, ta muốn thiên kim sa, bích lung ước chừng 100 cân tinh luyện trần kim. Có những tài liệu không cần hỏi, thì như là áo ngọc sa. Trung niên nhân mở rộng miệng không khép lại được. Nửa giây sau, mới nói, ai, ngươi rất quá đáng, nhưng thứ này đều là bảo vật chân quý, ngươi muốn thì đi lên đỉnh núi, hoặc là lên trên vách đá giao dịch, có thể nơi đó còn có những tài liệu này. Nhưng muốn tìm được vật cũng chân quý như vậy để đổi lại rất khó a. Hai người kia còn đang tranh chấp, chỉ nghe đại hán kia nói, 3 ngày. Ngươi theo ta 3 ngày thời gian, ta nhất định đổi lại nguyên dương đan, ngươi đi theo ta là được rồi. Không được, ngươi trả lại cho ta trước. Ta ở cùng ngươi 3 ngày. Cách đó không xa có một người tu chân quát lên, đừng cãi nữa. Muốn cãi thì đi nơi khác đi. Hai người kia giống như bị cây truy nặng đánh trúng, thân thể liên tục lay động, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nguyên lai đó là âm công, hai người tu chân kia nhất thời ngậm miệng, chẳng qua vẫn lôi kéo không buông. Nơi này đầm rồng hang hổ, cao thủ khắp nơi, ai cũng không dám cản rỡ quá mức. Thiên kim sa có bộ dáng gì Tần Tiểu Thiên không biết, hắn rất muốn nhìn một cái, vì vậy đi tới bên cạnh hai người đang tranh chấp, hành lễ một cái, nói, quấy rầy rồi. Hai người này đều là dã tu, đại hán thô lô ước chừng đang ở linh tịch kỳ, sắp đạt tới cảnh giới ngưng kết nguyên anh, còn người tuổi văn tĩnh kia cũng đã tới linh tịch kỳ. Cả hai người đều cũng muốn nguyên dương đan, một khi nguyên anh sơ kết, có thể dựa vào nguyên dương đan đại phúc độ tăng trưởng chân nguyên, còn có thể tránh được nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Khi tới nguyên anh kỳ, hai người đều muốn tự mình luyện chế phi kiếm, còn thiên kim sa đúng là tài liệu tốt luyện chế. Hai người liếc nhau, đồng thời buông tay, thi lễ nói, chào ngươi, ngươi tới xử công bằng đi. Tần Tiểu Thiên nhìn hai người đang tranh cãi không ngớt mà dở khóc dở cười, giương tay phao xuất tiên khí vũ nạp hà bạn do Xích Minh cấp cho, đem hai người nhiếp nhập vào trong đó, nói, chờ các ngươi cãi xong bốn, thì trở lại nói chuyện với ta. Hai người nhất thời mắt choáng váng. Trung quanh tuyết sơn bao bọc, cỏ xanh cao như người, nước trong chảy xuôi, hai người dùng hết chiêu số cũng không cách thoát khỏi huyễn cảnh, đáng sợ hơn chính là vô luận dùng thủ đoạn gì tìm kiếm, phiến thổ địa đều là chân thật tồn tại, không khác gì thổ địa thật sự bên ngoài, ngay cả cỏ đại tiên hoa trên mặt đất, cũng có thể hái xuống. Tần Tiểu Thiên đem hai người nhiếp nhập vào vũ nạp hà bạn xong, theo sườn núi đi xuống phía dưới, đi tới một gốc cây đại thụ, bay lên ngọn cây, lặng lẽ tiến vào vũ nạp hà bạn. Ở trong vũ nạp hà bạn, Tần Tiểu Thiên chính là chúa tể. Vũ nạp hà bạn khác hẳn những huyễn cảnh, bên trong thuần túy là một mảnh thiên địa dùng để nghỉ ngơi, không có xếp đặt bất cứ trận pháp công kích nào, ở trong tu chân giới, cơ hồ không có ai có thể luyện chế được huyễn cảnh hoàn mỹ như thế. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên đột nhiên toát ra, hai người hoảng sợ, người tuổi trẻ quát, ngươi đây là địa phương nào vậy? Đừng khẩn trương, đây chẳng qua chỉ là một địa phương nghỉ ngơi, bên ngoài nhiều người, nơi này lại an tĩnh, các ngươi có thể tiếp tục cãi nhau. A, nếu như có thể cãi ra kết quả, các ngươi cứ tiếp tục. Hai người nhất thời im lặng, Tần Tiểu Thiên cười nói, ta họ Tần, Tần Tiểu Thiên. Đại hán có ngoại hình thô lô nói, ta họ Trương, Trương Thuần. Người tuổi trẻ có bề ngoài văn tinh nói, ta họ Đào, Đào Thương Khí, gọi ta là Tiểu Thường Khí là được. Phốc suy Tần Tiểu Thiên không nhịn được bật cười ra tiếng. Hán biết như vậy thật không lễ phép, vội vàng nói, Trương Thuần, Tiểu Thường Khí, hân hạnh, hân hạnh. Hai người cũng không biết Tần Tiểu Thiên cười cái gì, nhìn thấy hắn khách khí, vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Tần Tiểu Thiên nói, có thể cho ta nhìn thử xem thiên kim sa có hình dáng thế nào không? A, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua. Trương Thuần hoảng sợ che đai lưng, nói, đây là đồ của Tiểu Thương Khí. Đào Thương Khí kêu lên, của ta. Lấy ra a. Đồ vật của ta thu trong đai lưng của ngươi sao? Tần Tiểu Thiên nói, đừng cãi, ngươi cầm trong tay, ta chỉ nhìn một cái. Trương Thuần chậm chậm móc ra một món kim khí cỡ nắm tay màu ngân bạch. Tần Tiểu Thiên đưa tay chụp tới, Trương Thuần hét lớn, ai, đừng cướp đoạt ta. Hắn không rõ làm thế nào bị Tần Tiểu Thiên đoạt đi, tự mình rõ ràng nắm rất chặt trong tay. Thiên kim sa nắm trong tay, Tần Tiểu Thiên cảm giác rất quen thuộc. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, trong thủ trạc có cả một núi nhỏ kim khí màu bạc nguyên lai chính là thiên kim sa, tự mình có được rất nhiều tài liệu này, vẫn nằm trong không gian thủ trạc, nguyên tưởng rằng chỉ là món tài liệu phế khí, không ngờ lại là thiên kim sa chân quý. Vừa nghĩ ra, lại đối với sư tôn bội phục không thôi. Người khác liều mạng tranh đoạt đồ vật, hắn lại tùy tiện đưa cho mình. Tần Tiểu Thiên đưa thiên kim sa cho Trương Thuần, Đào Thường Khí hét lớn, ai, cho ta a, đây là của ta. Trong chớp mắt, trong tay Tần Tiểu Thiên lại xuất hiện một khối thiên kim sa, phẩm chất vô cùng tốt, so sánh với khối thiên kim sa của Trương Thuần không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Đào Thương Khí và Trương Thuần nhất thời an tĩnh xuống tới, cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên, không biết hắn xuất ra khối thiên kim xa kia để làm gì. Tần Tiểu Thiên nói, luyện chế phi kiếm một khối thiên kim xa dĩ nhiên là không đủ, ít nhất cũng phải từ 30 khối, hơn nữa khối thiên kim xa trong tay ngươi, để luyện chẳng ra dạng gì, bên trong hàm chứa quá nhiều tạp chất, phải để luyện một lần nữa. Trương Thuần, ngươi trả cho hắn. Trương Thuần không chút do dự đem thiên kim xa cầm trong tay cấp cho Đào Thường Khí, sau đã nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên bàn tay vừa động, đã đem thiên kim xa thu vào trong thủ trạng, cười hì hì nói, Trương Thuần ngươi đi đổi lại Nguyên Dương Đan, sau đó trở lại đổi thiên kim xa với Đào Thường Khí. Làm người phải cho có hậu, trao đổi vật thì phải có tín dụng. Nói xong đem hai người ném ra khỏi Vũ Nạp Hà Bạn, còn tự mình lặng yên bay đến mặt sau một nơi bày hàng cách đó không xa. Trương Thuần cùng Đào Thường Khí nhìn nhau. Hai người đứng bên cạnh một gốc cây đại thụ, sửng sốt suốt nửa giây, Đào Thường Khí hỏi, ta làm sao đi ra vậy? Trương Thuần nói, ta cũng không biết. Bỏ đi, đây là một cao nhân tiền bối. Ân, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục. Ai, người tu chân bây giờ, không có một chút đồng tình tâm, đáng tiếc ta còn cho là hắn sẽ tặng cho ta một khối thiên kim sa. Ai nha, khối thiên kim sa kia dường như là do thiên nhiên sinh thành, đồ vật tốt ta. Đào Thường Khí hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, lão đệ. Chúng ta cãi suốt bao nhiêu lần, cũng không lừa gạt được vật gì, người tu chân bây giờ so với quỷ còn tinh minh, chúng ta tự mình đi tìm tài liệu đi thôi. Trương Thuần tức khi nói, tự mình đi tìm. Làm sao tìm được? Những chỗ tốt đều đã bị những đại môn phái chiếm lĩnh, chúng ta còn chưa đi tới gần đã bị người đuổi đi. Đao Thương Khí nói, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác nghe được. Những lời này hoàn toàn đều rơi vào trong thai Tần Tiểu Thiên, hắn nhịn không được liên tục lắc đầu. Hắn vốn cảm thấy không đúng. Hai vị này nguyên lai là đang câu cá, muốn tìm lấy sự đồng tình của những vị tu chân tiền bối, lừa gạt đi một chút tài liệu. Nếu đã phá đi được mánh khỏe của họ, Tần Tiểu Thiên cũng sẽ không quan tâm nữa, xoay người đi lên núi. Đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau có người kêu lên, Tiểu Thiên tiền bối, xin đợi. Trương Thuần và Đào Thường Khí hai người vội vã đuổi tới, vẻ mặt tươi cười. Đào Thường Khí nói, tiền bối, cảm ơn ngươi giải vây cho ta. Bằng không người này làm sao cũng không chịu trả lại cho ta. A. Tiểu Thiên tiền bối, Tiểu Lang Sơn ta rất quen thuộc, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối. Trương Thuần lại nói, tiền bối, đồ vật trả lại cho hắn rồi, nhưng muốn. Nhưng, Tần Tiểu Thiên cười cười nhìn hai người, nói, ân, nguyên lai là như vậy, vậy xin dẫn đường. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bộ dáng của lão tử nhìn rất giống oan đầu to, kẻ khờ ngu, hay sao? Không ngờ còn dám đuổi theo. Được, ta cũng muốn nhìn xem hai người các ngươi có thể dở được cho gì. Đao Thương Khí nói. Phía trước là đại môn phái chuyên môn thiết lập nơi trao đổi, đồ vật của bọn họ cũng thật nhiều lắm. Đại môn phái thường thường chỉ có vài người, nhiều nhất cũng chỉ chừng trăm người, tài liệu tinh thạch so sánh với dã tu thì nhiều hơn. Giống như dã tu nếu có tài liệu hiếm hoi, mới có thể đi đến đại môn phái để trao đổi, tài liệu bình thường xuất ra, đại môn phái cũng không nhất thiết trao đổi, bọn họ cũng đủ nhân lực vật lực để tự mình thải tập. Một ảo trận rất nhỏ, bên trong là một bãi cỏ đơn giản, trên mặt đất có một khối đá bạch ngọc. Một người tuổi trẻ ngồi bên trên. Đây là sân trao đổi của dã môn phái. Tần Tiểu Thiên tiến vào ảo trận thì đánh ra biện chân quyết, biết bên trong không có sát trận, hơn nữa còn hiểu rõ, bãi cỏ có 8 người, mỗi phiến cỏ đều có một người ngồi trấn. Người nọ dương mắt nhìn ba người, nói, ta là cao xanh của một dã phái, các ngươi cần gì? Chương 17, tên lường gạt thương cảm. Tần Tiểu Thiên nói, ta muốn bích lung thạch và trần kim. Cao xanh ưỡn ngực, nói, bích lung thạch rất khó để luyện, ta có một nguyên quáng. Mỏ, Trần Kim cũng có một chút, chẳng qua chỉ mới sơ bộ để luyện, ngươi định dùng thứ gì để trao đổi. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lấy ra hai khối thiên kim sa và một đống áo ngọc sa, nói, cái này như thế nào? Đao Thương Khí và Trương Thuần đều nóng mắt, hai người một trái một phải đồng thời đưa tay, cố gắng ngăn cản. Đao Thương Khí cả giận, tiền bối, cái này tìm không ra đâu, một khối thiên kim sa cũng đủ đổi lấy bích lung thạch và Trần Kim, ngươi không có nghe hắn nói hay sao? Bích lung thạch và Trần Kim cũng chưa để luyện qua. Cao xanh nhìn thấy thiên kim sa và áo ngọc sa, đôi mắt sáng ngời, nói, có thể đổi xin mời chờ chút. Hắn đánh ra một đạo linh quyết, một người mập mạp xông ra. Cao xanh nói, sư thúc, ngươi nhìn xem hắn muốn đổi bích lung thạch và Trần Kim. Người mập mạp kia hiểu biết, vừa nhìn đã biết thiên kim sa không phải tầm thường. Đây là thiên kim sa do tự nhiên hình thành, dùng tam muội chân hỏa cũng không cách để luyện được thuần độ như thế, so sánh áo ngọc sa còn kém một chút. Nhưng cũng có phẩm chất không tệ, vừa nhìn đã biết đào móc đi ra từ dưới đáy biển thật sâu, nguyên anh kỳ cao thủ bình thường, nếu như không có pháp bảo hộ thân đặc biệt, căn bản không có cách nào hạ xuống đáy biển sâu như vậy. dùng hai loại đồ vật khác nhau để trao đổi Bích Lung Thạch và Trần Kim thì thật có thừa, có thể nói là một lần buôn bán lời to. Nguyên thạch Bích Lung Thạch tại Tiềm Kiệt Tinh có lượng trữ tàng coi như không tệ, nhưng lại rất khó để thuần. Bích Lung Thạch đúng là một loại tài liệu phụ trợ luyện khí, chủ yếu dùng để gia cố thân kiếm, bởi vì rất khó để thuần, người đi thải tập rất ít, nhưng lại càng nhiều người đi khai thác kết tinh thể do thiên nhiên hình thành. Kết tinh chỉ cỡ hạt gạo, thuần độ cũng đủ sử dụng luyện khí. Nhưng phương pháp do Tần Tiểu Thiên sử dụng lại khác hẳn, hắn là cổ pháp luyện kiếm, bởi vậy đối với Bích Lung Thạch có nhu cầu rất lớn, hắn lại có vô diễm chi hỏa, để thuần hoàn toàn không có vấn đề. Trần Kim và Hoàng Kim không có quan hệ gì, nhưng nó cũng là một loại tài liệu luyện khí, cũng rất khó để luyện, ngoài ra chất điệu rất nhẹ, Trần Kim cỡ như nắm tay, nhẹ như lông vũ. Tài liệu như thế có thể dùng để phân giải, ngưng tụ kiếm thể, cổ pháp luyện kiếm lại có thể làm được. Bây giờ tu chân giới đã không còn dùng Trần Kim luyện kiếm, chẳng qua chỉ dùng nó bố trí trận pháp. Người mập mạp xuất ra một khối Bích Lung Thạch và một khối Trần Kim, nói, chúng ta chỉ có như vậy thuần độ để luyện không đủ. Hắn là lời thật nói thật, một chút cũng không muốn giấu giếm, lại nói, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể bỏ thêm một ít tinh thạch. Tần Tiểu Thiên nói, Bích Lung Thạch giống như vậy có bao nhiêu? Trần Kim có bao nhiêu? Người mập mạp hỏi, người cần bao nhiêu? Tần Tiểu Thiên tính toán một chút, nói, Bích Lung Thạch 5.000 cân, Trần Kim ít nhất phải 1.000 cân. Ở đây mọi người đều bị dọa cho hoảng sợ. Mập mạp lắc đầu nói, thuần độ như thế không thể có tới 5.000 cân, nếu là nguyên thạch còn chưa để luyện, thì có lẽ nhiều hơn chút, ta cũng có thể làm được. Tần Tiểu Thiên thở dài, nói, nguyên thạch cũng được, nhưng số lượng càng nhiều càng tốt. Bích Lung Thạch và Trần Kim nguyên thạch không đáng giá tiền, chỉ cần có thể tìm được quặng mỏ, có thể tùy tiện khai quật, vấn đề là khai quật nhiều nguyên thạch như vậy cũng vô dụng, bởi vì không có cao thủ nào nguyện ý để luyện vật như vậy. Mập mạp và Cao Xanh mừng rỡ, Trương Thuần và Đào Thường Khí chỉ bậm môi dậm chân. Đào Thường Khí kêu rẽ lên một tiếng làm mọi người dựng đứng cả lông tóc, không thể a tiền bối ta đổi với ngươi. Không hổ là Tiểu Thường Khí, thanh âm như muốn vang ba ngày không dứt. Tần Tiểu Thiên không chút cử động, nói, trong vòng một ngày có thể làm thỏa hay không? Cao Xanh nói, không thành vấn đề, sư thúc, ta đi chuẩn bị. Đào Thường Khí đôi mắt đều biến xanh, reo lên, Tiểu Thiên tiền bối, ngươi thật là quá thiệt tình cho ta trao đổi đi, Tiểu Thiên tiền bối. Trong thủ trạc của Tần Tiểu Thiên có cả một đống thiên kim sa như một ngọn núi nhỏ, nhìn thấy hắn gấp thành như vậy, trong lòng cảm giác không đành, lặng lẽ lấy ra một khối kim thiên sa, nhét vào trong tay của hắn, nói, đừng có kêu nữa, khó nghe muốn chết. Đào Thường Khí bỗng phát giác trong tay có món đồ vừa nhét vào, túi đầu vừa nhìn, vui đến thiếu chút nữa kêu lên, vội vàng che miệng lại, nhưng đôi mắt lại quét về phía Trương Thuần. Trương Thuần rất cơ trí, lập tức ra vẻ đáng thương ba ba chạy tới, cười khúc khích nói, a a, a a, Tiểu Thiên tiền bối cái này, a a, a a. Trong lòng vui đến không kìm hãm được, rốt cuộc đã câu được một vị tiền bối khẳng khái. Tần Tiểu Thiên quay đầu xem hắn, nói, ngươi cười thật kinh khủng. Mập mạp nhịn không được cười to, nói, kinh khủng. Ha ha. Có ý tứ, Trương Thuần không thuần, Thường Khí Đào Khí, hai người các ngươi cứ mỗi mùa khốc nhiệt sẽ chạy tới Tiểu Lang Sơn gặp người, tiền bối cao thủ không muốn cùng các ngươi so đo hôm nay cư nhiên cố ý đến hủy đi chỗ buôn bán của chúng ta. Dã một phái chúng ta mặc dù không lớn, nhưng các ngươi thật sự cho rằng không chút kiêng kỵ hay sao? Trương Thuần và Đào Thường Khí nhất thời sắc mặt đại biến, Đào Thường Khí nói, lão Trương, chúng ta thật có danh phải không? Trương Thuần cười khổ nói, nhìn bộ dáng đúng vậy, chủ yếu là thủ đoạn chúng ta quá cũ. Ai, nhưng thật ra chúng ta đến Tiểu Lang Sơn cũng chỉ vài lần, thiệt là sao lại nổi danh như vậy thất bại à? Mập mạp lắc đầu nói, ta khuyên hai người các ngươi nên đứng đắn tìm một môn phái gia nhập, với tu vi của hai người các ngươi, muốn tiến vào đại môn phái cũng không thành vấn đề, cần gì ở bên ngoài lêu lổng. Đào Thường Khí lắc đầu, xuề tay nói, đừng hại ta không đi bái sư, đệ tử mỗi đại phái thật ra đều là miễn phí lao lực. Ta còn thích một người tự do tự tại. Bái sư. Trên có sư tôn, sư bá, sư thúc, sư cô, làm không tốt còn có mấy tổ sư gia, lại thêm một đám sư huynh sư tỷ, không chỉ làm việc mà còn không biết khi nào mới có thể xuất đầu, mặc kệ, kiên quyết mặc kệ. Ý nghĩ của hai vị này Tần Tiểu Thiên có thể lý giải, cũng may sư tôn của mình khác hẳn người khác, chuyện gì cũng không trông coi. Hắn không khỏi cười nói, các ngươi là dã tu a? A a, vậy thật ra là rất tự tại đó. Trương Thuần còn băn khoăn khối thiên kim sa kia, than thở nói, ai, dã tu khổ a. Công pháp tìm đông tìm tây, tài liệu luyện khí cũng rất khó được, cô hồn dã quỷ giống như ở mọi nơi tán loạn. Tiểu Thiên tiền bối cái này a a, a a, ngươi nhìn xem mới vừa rồi ngươi bảo trả lại thiên kim sa cho hắn, ta đã trả rồi. Ai, ta luyện kiếm còn thiếu một khối thiên kim sa. Tần Tiểu Thiên cười nói, nga, ngươi còn thiếu một khối thiên kim sa, hay à, có đồ vật gì đổi với ta không? Trương Thuần vẻ mặt đau khổ, túi đầu đủ ru nói, không có ta là dã tu, làm sao tìm được thiên tài địa bảo. Đang khi nói chuyện, Cao Xanh mang theo vài người tiến đến, bỏ một túi chữ vật trên mặt đất, đều là những túi chữ vật rất đơn sơ, tổng cộng 30 mấy người. Mập mạp nói, chừng 2.000 cân nguyên thạch, đây là 21 đại nguyên thạch, còn có 13 nguyên liệu đại trần kim, hẳn là đủ rồi chứ. Tân Tiểu Thiên tính toán một chút, nói, không kém lắm. Hắn cầm lấy một túi chữ vật, đưa tay móc ra một khối nguyên thạch, xem xét, nói, ừ, không tệ, hàm lượng cũng cao, nhưng tạp chất rất nhiều. Tân Tiểu Thiên ở mỗi một túi chữ vật đều cũng đưa tay khoáng một chút, đồ vật đã được chuyển vào trong thủ trạng, cười nói, được, thiên kim sa và áo ngọc sa thuộc về các ngươi. Mập mạp cười nói, ngươi còn thiên kim sa hay không? Nếu như còn ta dùng tinh thạch đổi lại, 50 khối trung phẩm tinh thạch đổi một khối thiên kim sa. Thuộc tính của tinh thạch không định. Trong thủ trạc của Tần Tiểu Thiên cũng còn rất nhiều thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên thạch, duy chỉ thiếu các loại trung phẩm tiên thạch, cũng chính là trung phẩm tiên thạch mà mập mạp nói. Hắn suy nghĩ, nói, được, vậy lại đổi 2 khối. Hắn lấy ra 2 khối thiên kim sa đặt trên đá bạch ngọc. Trương Thuần và Đào Thường Khí đã không còn chuyện để nói. Tại tu chân giới thiên kim sa là tài liệu cực phẩm luyện khí, người này lại trái một khối, phải một khối móc ra, tựa như cầm lấy tảng đá bình thường, như không thèm để ý. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, tên khờ khạo này vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Mập mạp rất hưng phấn, gọi Cao Xanh lập tức đi thêm một chuyến, Cao Xanh lại mang theo một túi chữ vật đi lại, đưa cho Tần Tiểu Thiên nói, bên trong có 110 khối trung phẩm tiên thạch, vốn là cầm đến nhiều hơn, đáng tiếc lần này mang đến đều cũng đã trao đổi ra ngoài. Sau này tiền bối có cái gì muốn trao đổi, thỉnh đến giám mục phái trước, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên chiếu cố. Mập mạp nói, ta họ Cao, gọi là Cao Thiên Vân, hoan nghênh tiền bối đến giám mục phái chúng ta làm khách. Đi ra ảo trận, Tần Tiểu Thiên tính toán một chút, phát hiện đã thu tập được tài liệu cần có thể bắt đầu luyện chế phi kiếm của mình, liền nói, Trương Thuần, Tiểu Thương Khí, ta phải đi, các ngươi tiếp tục đi đi. Trương Thuần và Đào Thường Khí khẩn trương, thật vất vả mới gặp được một người khờ khạo, vậy mà hắn muốn chạy, thế sao được? Đào Thương Khí vội vàng nói, tiền bối, Tiểu Thiên tiền bối, chung quanh còn rất nhiều người đang trao đổi, có thể sẽ phát hiện được đồ vật tốt. Trên vách đá cao có rất nhiều người tu chân lợi hại dữ dội hơn, bọn họ thường thường hay có những chân phẩm hiếm thấy, có thể đi kiến thức một phen. Trương Thuần cũng không ngừng cổ động. Trong lòng Tần Tiểu Thiên ngầm buồn cười, biết hai vị này còn không cam tâm, nguyên lai là nghĩ cho bọn hắn một khối thiên kim sa coi như xong, ai biết hai người này được tức lại đòi tiến thêm thước. Hắn cười hì hì nói, hay a. Vậy cùng đi nhìn xem một chút. Đào Thương Khí trước tiên ngự kiếm bay lên, kiếm của hắn bác tạp không thuần, vừa nhìn đã biết rất kém cỏi. Trương Thuần cũng ngự kiếm bay lên, nói, tiền bối, đi theo ta. Kiếm quang của hắn là màu lam hiếm thấy, cũng là bác tạp không thuần. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên bay theo lên không trung, trong lòng hai người kia cũng đều hiểu rõ ràng, hắn ít nhất cũng là cao thủ nguyên anh kỳ, không cần dùng phi kiếm là có thể phi hành. Phía tây Tiểu Lang Sơn có vách đá rất cao, chừng hơn 1.000 thước. Bên trên những hang động không bằng phẳng, có vô số sơn động và những cái khe. Vách đá nghiêng về phía trong, ánh mặt trời không cách nào chiếu lại đây, so sánh với dưới núi thì âm lánh hơn nhiều, nghĩ tới những người tu chân tới đây trao đổi vật phẩm, ít nhất cũng phải biết ngự kiếm phi hành, cho nên những người có thể tới đây đều thường có tu vi tương đối cao. Từ không trung nhìn lại, Tần Tiểu Thiên sợ hãi than không thôi. Vô số kiếm quang lóe ra trên vách đá cao, giống như mộng như ảo, như ngũ thải tân phân. Thường xuyên có thể thấy được từ trong một cửa động phun ra mấy đạo kiếm quang, phân ra bên ngoài huyệt động. Tần Tiểu Thiên thấy vậy hoa cả mắt, không khỏi khen, hoa thật là quá hoa lệ. Trương Thuần Huyền Diệu nói, chỗ này là lần đầu tiên ta tới, thật là Mỹ A. Đào Thương Khí tiếp nhận lời của hắn, nói, Mỹ, đúng là rất đẹp, ngươi đúng là đẹp tới mức muốn chảy nước mũi luôn. Trương Thuần tức khí hừ hừ nói, nào có, ai ngươi mới đẹp tới chảy nước mũi đó. Tần Tiểu Thiên không để ý đến chuyện cả hai đấu võ mồm. Ở không trung chậm rãi tiến về phía trước, tựa như dưới chân có một con đường lớn vô hình. Trương Thuần và Đào Thường Khí lạnh cả lòng. Hai người họ đúng là đang ngự kiếm phi hành, một khi muốn đứng giữa không trung, thì phải không ngừng chấn động vùng bụng dưới, như vậy phải hao phí rất nhiều chân nguyên lực. Một người nếu không cần ngự kiếm mà có thể đi lại vững vàng tại không trung, thật ra đã là đạt tới xuất khiếu kỳ, bởi vì hắn cơ hồ không cần hao phí chân nguyên lực. Tại Tiêm Kiệt Tinh, xuất khiếu kỳ tuyệt đối xem như là tu chân cao thủ thật lợi hại. Nguyên Anh kỳ xem như một cánh cửa, nhưng tới xuất khiếu kỳ là có thể tùy tâm sở dục mà tu hành, có thể có thời gian vô hạn, có thể chậm rãi suy nghĩ cách luyện khí, đồng thời cũng có đủ thực lực tự bảo. Tới xuất khiếu kỳ, hoàn toàn có thể tự mình khai phái lập tông. Tần Tiểu Thiên từng bước hướng sơn động đi qua, hắn có chính là thời gian. Trương Thuần và Đào Thường Khí trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Ngự kiếm phi hành thì phải có thực lực cường đại chống đỡ, tốc độ càng nhanh càng đỡ tốn lực, nhưng giống như Tần Tiểu Thiên chậm rãi đi lại trong không trung, cả hai người họ thật sự là chịu không nổi. Trương Thuần rốt cuộc chịu không nổi, hắn bay tới một động khẩu khá lớn, dán người trên vách đá thở dốc, nói, Tiểu Thiên tiền bối, tới đây xem. Đào Thường Khí cũng không còn kiên trì được, bay đến bên cạnh Trương Thuần, thu hồi phi kiếm, nhỏ giọng nói, ai u, mệt chết ta. Tần Tiểu Thiên cười hì hì đi tới. Sơn động này không lớn lắm, chẳng qua là hơi chút lõm vào, một người tuổi trẻ sắc mặt lạnh như băng đang ngồi bên trong, trước mặt đặt vài món đồ vật, phát hiện có người đi tới, hắn nhắm mắt không nói. Thân thức của Tần Tiểu Thiên có chút đảo qua, trong lòng kinh ngạc, người này ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, hẳn là phải có một ít đồ vật tốt, hắn trực tiếp từ không trung đi tới. Người nọ đột nhiên mở mắt ra, nhìn mọi người, trong con ngươi giống như loài sáng. Tần Tiểu Thiên cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn đồ vật đặt trên mặt đất, một bình ngọc, một đống hạt cắt màu lam nhạt, một khối ngọc bài, còn có hai khối nguyên thạch. Nhìn không ra là nguyên thạch gì, một khối màu đen, một khối màu đỏ. Tần Tiểu Thiên đưa tay chỉ bình ngọc hỏi, trong bình là gì? Người nọ lại nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, là một thủy tinh bị cấm chế, còn chưa thành hình, dưỡng rất phiền, cho nên đổi đồ vật. Trong lòng Tần Tiểu Thiên thầm kinh ngạc. Thủy tinh là linh vật trời sinh, nếu có linh đan uy dưỡng thì có thể thành hình rất nhanh. Thủy tinh có nhiều tác dụng đặc thù, trong cổ ngọc giản có ghi lại, vô luận là thủy tinh, hỏa tinh, kim tinh và thổ tinh, đều là linh vật phi thường khó được, trong cổ ngọc giản có rất nhiều linh chú uy dưỡng huấn luyện, đây chính là kỳ bảo cực kỳ hiếm thấy. Tần Tiểu Thiên hỏi, phải dùng thứ gì đổi lại? Người nọ cảm giác được Tần Tiểu Thiên thật sự muốn trao đổi, lúc này mới ngồi thẳng người, nói, Thiên Mẫu Thảo, một gốc thượng phẩm Thiên Mẫu Thảo. Thiên Mẫu Thảo cũng là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên nghe nói, hắn hỏi, Thiên Mẫu Thảo có tác dụng gì? Người nọ cảm thấy có chút nhục chí, ngay cả Thiên Mẫu Thảo cũng không biết, làm sao lại có. Hắn không nhịn được nói hai chữ, hợp đan. Một lần nữa nhắm mắt giả vờ ngủ say. Tần Tiểu Thiên thì thào lẩm bẩm, hợp đan. Vừa nói vừa rất nhanh hồi tưởng, sưu tầm những tài liệu có liên quan ghi lại trong khẩu ngọc giản, rốt cuộc tìm được Thiên Mẫu Thảo, nguyên lai là chủ dược luyện chế thuốc giải độc. Hắn bật thốt lên, thanh ẩn đan. Người nọ bật đứng lên, hỏi, người có thanh ẩn đan? Ánh mắt hắn chờ mong. Có thanh ẩn đan cũng được, không đủ ta sẽ dùng thêm đồ vật khác trao đổi. Vừa nói vừa đem bình ngọc nhét vào trong tay của Tần Tiểu Thiên. Trương Thuần nhìn ra tiện nghi, nói. Khối ngọc phù kia không tệ. Hắn đưa tay chụp ngọc phù, cười nói, đây hình như là lôi phù. Đào Thương Khí nói, gì, đây không phải là hàn băng hay sao? Thuần độ rất tốt ta. Hẳn là ngưng luyện đi ra phải không? Cũng không chút khách khí tiến lên cầm lấy. Tần Tiểu Thiên như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Chờ ta chốc lát, lập tức quay lại, hai người các ngươi đừng đi, chờ ta. Xoay người đã bay ra ngoài. Trương Thuần và Đào Thường Khí chuyên tâm xem bảo bối trong tay, người tuổi trẻ thấy bọn họ không đi, cũng không ngăn trở Tần Tiểu Thiên rời đi, cho là một lát hắn sẽ trở lại, ai biết đợi thật lâu cũng không thấy trở về. Hắn nhịn không được hỏi, uy, đồng bạn của ngươi đi đâu rồi? Trương Thuần và Đào Thường Khí cũng không phải ngu ngốc, trong lòng đã sớm luống cuống, biết đã bị Tần Tiểu Thiên trêu chọc, người trước mắt này cũng không phải dễ trêu. Trương Thuần vẻ mặt nghiêm túc đặt ngọc phù trong tay xuống nói, dùng thứ gì mới có thể đổi được ngọc phù này. Đào Thương Khí cũng đặt hàn băng xuống, nói, ta cũng không có cái gì có thể trao đổi được bảo bối này, đáng tiếc à. Người nọ sắc mặt biến đổi xanh mét, nhàn nhạt nói, dám chơi ta. Trong tay xuất ra hai đạo linh chú, giam cầm hành động của hai người, hỏi, người nọ là ai? Trương Thuần vẻ mặt vô tội nói, chúng ta không nhận ra hắn a. Đào Thương Khí dùng sức gật đầu, đúng vậy, chúng ta không nhận ra người kia. Người nọ gật đầu nói, Diêm Ngũ Tàng ta cũng là lần đầu tiên bị người lừa gạt, hừ hừ, rất giỏi, rất giỏi. Hắn cầm lấy ngọc phù kia, nói, ngươi không phải rất thích ngọc phù này hay sao? Vậy tặng cho ngươi. Nói xong bóp vỡ ngọc phù đánh ra ngoài. Một đạo lôi điện như thùng nước thô to bổ vào trên người Trương Thuần, một tiếng phanh vang thật lớn, Trương Thuần giống như con heo bị thọc huyết hét dầm lên, toàn thân trên dưới thảm không nói nổi, những lông mao cũng bị dựng đứng. Diêm Ngũ Tàng lại nói, ngươi không phải thích viên hàn băng này hay sao? Cũng tặng cho ngươi. Tiện tay vung lên, viên hàn băng hóa thành khói dậy đánh lên người Đào Thường Khí, người này nhất thời bị đông cứng lại như một cây băng. Hắn lạnh lùng nói, nói. Người nọ là ai? Bề ngoài Trương Thuần bây giờ càng thêm thô lỗ, toàn thân lông tóc dựng đứng, càng phát ra lửa giận tận trời, hống lên, ta không nhận ra ngươi có bản lãnh giết ta. Lúc này thanh âm của hắn mới giống anh hùng hảo hán. Lời nói cho chính xác, hắn đích xác không biết Tần Tiểu Thiên là ai. Đao thương khí nguyên lai lại có âm thanh thô lỗ, bị hàn băng hình thành lãnh vụ bị đông cứng đến thanh âm cũng thay đổi. Hắn bén nhọn kêu lên, ngươi bị, ngươi hạ bốn. Trương Thuần tức giận phẫn nộ kêu lên, đúng là hèn hạ. Đúng là hạ lưu. Ngươi có muốn mắng chửi người cũng phải mắng chửi rõ ràng một chút. Nghe thật khó chịu. Vô lại. Đúng là vô lại không? Là vô lại. Diêm Ngũ Tàng sát khí đại thịnh, liền muốn động thủ, đột nhiên nghe được một thanh âm, ai, vách đá nhiều sơn động như vậy, ta đi lạc đường A. Tìm hồi lâu. Đúng là Tần Tiểu Thiên đã trở lại. Trương Thuần và Đào Thường Khí quả thật đau không muốn sống, lạc đường sao vậy bị đánh, có phải là quá hoan uổng? Tần Tiểu Thiên tiến vào trong tay xuất ra một bình ngọc, nói, đã mang đến, thanh ẩn đan ách, hai người các ngươi làm sao vậy? Hắn làm bộ như cái gì cũng không biết, trong lòng nhịn không được cười trộm. Diêm Ngũ Tàng cầm bình ngọc không biết nói gì cho phải, cũng không cách nào giải thích. Bình ngọc trong tay đích xác có một viên thanh ẩn đan cực kỳ chân quý, còn do Mai Cốc xuất sản giải độc linh đan cực phẩm, mà tự mình lại động thủ đánh người, có thể gặp khó khăn. Hắn tự biết mình vô lý, không khỏi đỏ bừng mặt. Trương Thuần và Đào Thường Khí tức giận cực kỳ, Trương Thuần hướng lên, phải bồi thường. Đào Thường Khí cũng lạnh đến run run, cũng đi theo kêu lên, phải phôi trường. Trương Thuần hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, là bồi thường, không phải là phôi trường. Diêm Ngũ Tàng đúng là người ân oán phân minh, trong lòng khó hiểu, nói, xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi, nhưng hai người các ngươi không phải là nói không nhận thức hắn hay sao? Trương Thuần tức giận ngao ngao kêu, không nhận ra thì không nhận ra. Ngươi đánh ta làm gì? Ô nha nha. Diêm Ngũ Tàng căm tức, trừng mắt nói, không nhận ra thì cũng đánh. Ta kỳ quái, các ngươi rõ ràng biết nhau, tại sao nói không nhận ra? Hừ, ngươi cho rằng ta không nhận ra hai người các ngươi sao? Tần Tiểu Thiên cười nói, hai người các ngươi nổi danh như vậy. Ha ha, bỏ đi, tất cả mọi người đều là người tu chân, không có gì đáng để so đo, là hiểu lầm thôi. Hắn nói xong thật nhẹ nhàng. Trương Thuần và Đào Thường Khí vẻ mặt đau khổ, hai người liếc nhau. Diêm Ngũ Tàng là nguyên anh hậu kỳ, Tần Tiểu Thiên lại sâu không lường được, cả hai đều thần kỳ không chọc nổi, lần này thiệt thòi xem như là ăn không rồi. Diêm Ngũ Tàng thu hồi thanh luận đan, luôn miệng tạ ơn, chủ động nói, ta gọi là Diêm Ngũ Tàng. Là giã tu lưu lãng khắp nơi, xin hỏi họ gì? Giã tu có thể đạt tới nguyên anh kỳ, thực lực thường thường còn mạnh hơn người cùng tu vi ở các đại môn phái, bọn họ hoàn toàn là dựa vào chính mình khổ tu, bất luận là tìm kiếm đào móc tài liệu hay luyện khí, đều phải tự mình lục lọi học tập. Trương Thuần giành nói trước, ta là Trương Thuần, hắn là Đào Thường Khí. Diêm Ngũ Tàng nháy nháy đôi mắt, nói, không phải hỏi hai người các ngươi. Làm hai người tức giận đến không biết nói gì cho phải. Tần Tiểu Thiên nói, Tần Tiểu Thiên. Gọi ta là Tiểu Thiên là được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phùn VN. Diêm Ngũ Tàng cười nói, ta cũng sẽ không khách khí nữa, Tiểu Thiên ở môn phái nào? Người có thể xuất ra thanh luận đan, hắn rất muốn kết giao. Tiểu Lang Sơn tập thị cùng nhận thức lẫn nhau, bình thường tất cả mọi người đều tu hành ở trời Nam đất Bắc. Rất ít gặp được một người đơn độc tài giỏi, có thêm một bằng hữu là thêm một đường đi, đây là đạo lý tất cả mọi người đều biết, đặc biệt là người tu chân có năng lực, sẽ có rất nhiều người nguyện ý kết giao. Tính cách Tần Tiểu Thiên bây giờ sáng sủa rất nhiều. Lúc còn trên địa cầu, bởi vì nguyên nhân của cha mình, hắn cơ hồ không có bằng hữu, trừ việc đánh nhau ngoan độc một chút ra, cũng không có bản lĩnh gì. Sau khi đi tới Tiềm Kiệt Tinh, hắn dần dần phát hiện, sư tôn của mình thần kỳ không tưởng nổi, công pháp học tập cũng lợi hại cực kỳ, từ từ, lòng tự tin của hắn cũng càng ngày càng mạnh. A, không có môn phái, vốn có một sư tôn, dạy được 10 ngày đã đi mất. Ân, ta cũng có thể xem như là dạ tu. Diêm Ngũ Tàng dọn dẹp đồ vật đứng dậy, cười nói, Tiểu Thiên, ta tới nơi này đã hơn 10 ngày rồi, vẫn ngồi như vậy mà chờ đợi, cuối cùng đạt thành tâm nguyện, ta và các ngươi đi ra ngoài một chút. Trương Thuần và Đào Thường Khí lộ ra ánh mắt vui vẻ, nhưng thực lực lại chênh lệch khiến cho hai người không còn lời gì để nói. Diêm Ngũ Tàng căn bản không quan tâm cái nhìn của bọn họ, hắn cảm thấy hứng thú chính là Tần Tiểu Thiên, có thể khẳng định tu vi của Tần Tiểu Thiên không kém hơn mình, người tu chân như vậy cũng đáng giá để lui tới. Tần Tiểu Thiên phát hiện, người tu chân nơi này không có tiền tệ, tất cả mọi người chỉ thống nhất nhận trung phẩm tiên thạch, nếu có đồ vật thích hợp trao đổi, trung phẩm tiên thạch cũng có thể thay thế. Thượng phẩm tiên thạch lại tương đối thưa thớt. Bởi vậy không có nhiều người chịu lấy ra trao đổi. Vừa mới trêu hai tên giã tu lường gạt, tâm tình của Tần Tiểu Thiên không tệ, hắn cười nói, nơi này đồ vật tốt đích xác không thiếu, có lẽ có thể tìm được chút ít tài liệu đặc biệt. Trương Thuần và Đào Thường Khí nhận định Tần Tiểu Thiên, biết người này có rất nhiều đồ vật tốt. Đánh thì đánh không lại hắn, muốn lừa gạt hắn cũng rất khó, cho nên hai người ăn ý quyết định dùng thủ đoạn vô lại liễu kéo. Dù sao đi theo hắn, vạn nhất người này nhất thời mềm lòng, thì không phải mình đã phát tài hay sao? Mặc dù bị Diêm Ngũ Tàng đánh oan một trận, nhưng vì tự thân tu luyện, hai người vẫn còn đi theo. Tần Tiểu Thiên trao đổi một chút đồ vật linh tinh lẻ tẻ. Diêm Ngũ Tàng phát hiện, hắn giống như chỉ dùng thiên kim sa cùng người trao đổi vật phẩm, không nhịn được có chút kỳ quái, hỏi, Tiểu Thiên, ở đâu ngươi có nhiều thiên kim sa như vậy, vật này rất khó có được, hơn nữa ta xem phẩm chất của thiên kim sa này cực kỳ tốt, thật là quá đáng tiếc. Tần Tiểu Thiên cười đưa cho hắn một khối thiên kim sa, nói, cũng tặng ngươi một khối, à, là sư tôn ta cấp cho đó. Diêm Ngũ Tàng kinh ngạc nói, tặng cho ta. Ân, vậy cảm ơn. Hắn cũng không biểu hiện vẻ cảm kích đến rơi nước mắt. Trương Thuần nhất thời nóng nảy, tiền bối, Tiểu Thiên tiền bối. Ai, ta không có a. Tiểu Thiên tiền bối. Hắn vừa chép miệng thở dài, lại lắc đầu dậm chân, một bộ dáng thật ủy khuất. Tần Tiểu Thiên cười nói, tại sao cấp cho ngươi? Ngươi có đồ gì có thể trao đổi? Hắn vẫn dùng lời cũ, cố ý trêu chọc, nhìn xem người này làm sao trả lời. Chương 18, cấm chế lô. Trương Thuần thống khổ vạn phần, chẳng lẽ nhìn ta quá xấu xí? Ai, đợi khi đến được Nguyên Anh kỳ ta cũng sẽ làm cho mình tuấn tú như mặt trắng nhỏ ai, xấu xô à. Lời này nói xong rất mập mờ, làm cho Đào Thường Khí bật cười. Diêm Ngũ Tàng có chút không giải thích được nói, cái đó và xấu đẹp có quan hệ gì? Ngươi và Tiểu Thiên rất quen thuộc nhau mà. Trương Thuần nhất thời không biết làm sao trả lời. Tần Tiểu Thiên nói, hôm nay ta mới kết giao với Trương Thuần và Tiểu Thường Khí thôi, Hắn phát hiện Trương Thuần đã tức giận đến mức miệng không nói ra lời. Diêm Ngũ Tàng lắc đầu cười nói, tu chân đây có phải là giác ngộ của con người, với tâm tính luôn muốn chiếm tiện nghi bây giờ của ngươi, cảnh giới thật rất khó đề cao, cho dù tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, đây cũng không có gì cao hứng, chúng ta là dã tu phương diện này ngươi phải chú ý Trương Thuần, có thể sẽ có ngày Tần Tiểu Thiên mềm lòng, sẽ cho ngươi thiên kim sa, nhưng một khi ngươi dưỡng thành thói quen không nhọc mệt mà thu hoạch, sau này tu hành làm sao có bao nhiêu tiền đồ. Tu chân cũng là quá trình tu tâm, đây là thể hội của ta. Những khó khăn của dã tu là không có người nào chỉ đạo, Trương Thuần cũng không ngốc, nếu không cũng không tu đến linh tịch kỳ. Hắn trầm mặc chốc lát, nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Nửa giây sau, lại đột nhiên nói, nhưng ta là một người nghèo a. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, lấy ra một khối thiên kim sa đưa cho hắn, nói, ân, ngươi có thể hiểu rõ đạo lý này, ta cũng sẽ không tiếc với ngươi một khối thiên kim sa. Diêm Ngũ Tàng đối với lời của hắn cũng rất có xúc động, tu hành chính là tu tâm, đây là đạo lý hắn mới hiểu được. Tần Tiểu Thiên và dã tu cũng không khác biệt, cũng thiếu hụt người chỉ dạy, có thể có điều cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn cố ý bày ra một bộ tư thái tiền bối cao nhân, thuận thế tặng ra một khối thiên kim sa, xem như là lễ vật kết giao bằng hữu. Khối thiên kim sa kia vốn có tính toán định cho Trương Thuần, nhưng Tần Tiểu Thiên lại không muốn để cho hắn dễ dàng có được. Hắn cảm giác được Trương Thuần và Đào Thường Khí càng giống người bình thường, mà không giống người tu chân, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác thân thiết, dù sao thiên kim sa còn nhiều. Tặng đi vài khối cũng không có gì đáng ngại. Trương Thuần cầm thiên kim sa, trong lòng âm thầm. Cảm khái. Đối với tu chân đã đi lừa gạt dối trá cũng không phải dễ dàng, rốt cuộc gặp được một cao thủ khờ khẳng khái, điều này thật sự là rất khó gặp được. Vị tiểu thiên tiền bối này đúng là một cao thủ tuyệt phẩm khẳng khái, dùng thiên kim sa mà coi như một tảng đá đưa tặng cho người thật dễ dàng, không biết hắn còn có đồ vật gì tốt nữa không. Trương Thuần hạ định quyết tâm, tiếp tục đi theo, cái gì mà tu tâm hay không tu tâm. Thì chờ khi bọn họ tới được Nguyên Anh kỳ, có thời gian tu tâm, bây giờ tự mình cần nhất chính là linh đan và phi kiếm. Không trung đột nhiên nổ lên quang hoa vo tròn, tiếng sấm gió mơ hồ truyền đến. Tần Tiểu Thiên hỏi, đây là cái gì? Diêm Ngũ Tàng cười nói, đấu pháp. Người tu chân luôn luôn tranh đấu tần suất bất tận, giống như từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, cao thủ chân chính khinh thường ở trước xuất thủ ở trước mặt mọi người, ở chỗ này tranh đấu không có gì đáng nhìn. Mấy người lại vòng vo một vòng, Diêm Ngũ Tàng cáo từ nói, Tiểu Thiên, khối ngọc phù kia tặng cho ngươi, nếu muốn tìm ta đây là linh quyết, có thể thêm vào bên trong, dùng linh quyết tống ra sẽ biết. A, quen biết với ngươi thật cao hứng, viên thanh ẩn đan ta có việc dùng quan trọng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Diêm Ngũ Tàng ngự kiếm rời đi. Tần Tiểu Thiên cũng cảm thấy nên rời đi, hắn hốt nhiên chợt nhớ xài đặt tiến, bắn ra một cây châm thật nhỏ, đinh đinh một thanh âm vang lên, cây châm tạo ra một làn bạch tuyến nhàn nhạt, chợt lóe rồi không. Trương Thuần nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thương Khí. Tiểu Thiên tiền bối đang thông chi cho ai vậy? Đào Thương Khí nói, ta làm sao biết? Ngươi hỏi tiền bối một chút không được sao? Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn hai người một cái, nói, ta phải đi, lần này thật sự chia tay rồi. Sau này nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Hắn cũng không muốn mang theo hai tên lường gạt đồng hành, mặc dù tu vi của bọn họ cũng không phải kém lắm, nhưng hắn từ nhỏ vốn thích đi lại một mình. Trương Thuần muốn nói gì đó, lại bị Đào Thường Khí kéo lại. Đào Thường Khí chắp tay cười nói, được, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong lôi kéo Trương Thuần nhanh chóng rời đi. Tần Tiểu Thiên mỉm cười. Sau một lúc lâu, Sai Đạt tiến đến bên cạnh hắn, hỏi, Tiểu Thiên, đổi được bảo bối gì? Tần Tiểu Thiên nói, được một ít tài liệu luyện kiếm. Tài mê, chuyện xong xuôi rồi. Sai Đạt tiến cười khổ nói, xong rồi, thiếu chút nữa là xong đời luôn. A, sao vậy? Sai Đạt tiến nói, đến chậm hai người. Vốn là bằng hữu giúp đỡ, kết quả đến chậm hai ngày, bằng hữu bị trọng thương, nếu không phải ta chạy tới, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bây giờ ta đã giấu hắn đi rồi. Bây giờ ta phải vội vã đi tìm chút ít linh đan, cho nên phải ở chỗ này chỉ hoãn một lát. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, có thể giúp ta mở một nơi trao đổi trên vách đá, thu tập một ít linh đan trị thương. Hắn nói ra một ít tên linh đan. Tần Tiểu Thiên nguyên lai muốn cấp cho hắn một viên tụ tiêm đan, nhưng lúc Sài Đạt Tiến nói ra một số tên linh đan, hắn không nghe được một tên quen thuộc nào. Hắn không biết những linh đan mình sở hữu đều là tuyệt thế tinh phẩm, còn tưởng rằng linh đan của mình không được, suy nghĩ một chút nói, được, ta sẽ bày một chỗ trên gành đá, có sẽ thông báo cho ngươi. Sài Đạt Tiến lại đưa cho hắn một cây châm nhỏ, nói, vậy phiền phức ngươi rồi. Tần Tiểu Thiên bay lên trên vách đá cao, tìm kiếm một động trống, đưa tay khắc mấy chữ to trên vách động rồi bay ngược lại vài thước. Nheo mắt thưởng thức chữ trên vách, chỉ nghe phía sau có người thì thầm, Thiên Kim Sa đổi linh đan. Tiểu Thiên tiền bối, ngươi muốn có linh đan gì? Quay đầu lại vừa nhìn, Trương Thuần và Đào Thường Khí cười hì hì xuất hiện trước mắt. Trương Thuần nói, còn chưa đủ bắt mắt, ta tới thử xem. Hắn xuất ra một khối trung phẩm tiên thạch, dùng chân nguyên lực chấn vỡ, đánh ra một linh quyết, đem tiên thạch khảm nhập vào trong chữ, quát khẽ, thiểm. Mấy chữ nhất thời loẹ loẹ sáng lên, giống như là hồng đăng. Hắn cười nói, Tiểu Thiên tiền bối. Như vậy được không? Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới có thể vận dụng tiên thạch và trận pháp như vậy, trong lòng phi thường bội phục, điều này đã làm cho hắn có thêm ý nghĩ kết hợp giữa tiên thạch và trận pháp, hơn nữa linh chú cấm chế, rất nhiều điều có thể vận dụng vào giữa cuộc sống. Hắn cười nói, nếu các ngươi tới, thì cùng hỗ trợ ta đi. Ta có một bằng hữu cần linh đan. Trương Thuần lộ ra vẻ rất vui vẻ, cười nói, hay a, chúng ta vừa chờ vừa nói chuyện thiếm. Ba người khoanh chân ngồi xuống, còn chưa nói chuyện. Đã có hai người tu chân bay tới. Thiên Kim Sa thật sự quá hiếm thấy, rất nhanh có người tu chân chú ý tới hang động này. Hai người tu chân kia cũng chưa tới Nguyên Anh kỳ, cùng tu vi của Trương Thuần không sai biệt lắm, đang ở Linh Tịch hậu kỳ, cũng là người cần luyện chế phi kiếm. Người tới đều dùng những đồ vật kỳ dị cổ quái trao đổi Thiên Kim Sa, nhưng lại không có linh đan trị thương. Ở tu chân giới, luyện linh đan mặc dù cũng là một công khóa của người tu chân, nhưng chỉ có cực ít người tu chân có thể thực sự nắm giữ được kỹ nghệ luyện đan. Cho nên người tu chân có thể luyện đan ai cũng ngạo khí. Cũng không dễ dàng dùng linh đan trao đổi đồ vật khác. Trước sau tới 7, 8 người tu chân, nhưng không có ai đổi linh đan, Tần Tiểu Thiên lại đổi được vài đồ vật cho chính mình. Hắn nói, Tiểu Thương Khí, sửa lại chữ trên vách đá, chỉ viết. Thiên Kim Sa đổi lại linh đan, thứ khác không đổi. Trương Thuần cười nói, ta đi. Ta đi sửa. Hắn bay lên vách đá tu cải. Sau khi chữ được sửa đổi, người tu chân cũng không tới nữa. Chỉ nhìn thấy kiếm quang xẹt qua bay đi, không có một đạo kiếm quang nào rơi vào trên động khẩu của Tần Tiểu Thiên. Hắn có chút hề phải nói, kỳ quái, linh đan hiếm có như vậy hay sao? Nga, nhìn bộ dáng ta cũng phải đi tìm một ít tài liệu, luyện chế một ít đan dược. Hắn có công pháp luyện chế linh đan, trong cổ ngọc giản cũng có ghi lại pháp môn của phương diện này, chẳng qua không có người nào chỉ đạo, nếu như muốn luyện chế, phải tự mình đi lục lọi. Trương Thuần kinh hãi kêu lên, ngươi tiền bối, ngươi biết luyện đan. Đào Thương Khí dùng ngữ khí kính để nói, tiền bối thật sự là thần kỳ không tưởng nổi, luyện đan là một pháp môn thâm ảo. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ ta không có luyện chế qua linh đan, chẳng qua là muốn nếm thử một chút. Hai người Trương Thuần trợn mắt há hốc mồm. Nói gì vậy, dường như luyện đan là một chuyện thật dễ dàng. Qua nửa giây sau, Đào Thương Khí nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi thật sự chưa từng luyện qua linh đan. Hắn có chút không tin. Tần Tiểu Thiên nói, chưa. Ngay cả phi kiếm cũng không có luyện chế qua. Bất quá chờ ta đổi được linh đan thì phải đi luyện kiếm, tài liệu luyện kiếm đã thu tập đầy đủ rồi, a a. Trong lòng hắn có chút hưng phấn, thanh phi kiếm đầu tiên, mặc dù còn chưa luyện chế qua, nhưng từng bước và phương pháp luyện chế hắn cũng đã suy nghĩ tự hỏi qua. Luyện khí trong cổ ngọc giản ghi lại, hạng nhất là luyện kiếm hắn đã học thuộc thành thục, hơn nữa còn cẩn thận suy nghĩ lý giải, mỗi một chi tiết cũng không bỏ qua, đã đạt tới cảnh giới tùy tâm. Đao thương khí mở to miệng, nước bọt thiếu chút nữa chảy ra, bộ dáng thật xí ngốc. Trương Thuần Nguyên buồn vốn đang khoanh chân ngồi dưới đất, suýt nữa cũng ngã bật ra sau, hai tên lường gạt kinh nghi nhìn không rõ, trong lòng thì đang hoài nghi, người này thật sự là tiền bối cao thủ. Không thể tư nghị, không ngờ còn kém hơn mình, dù sao tốt xấu gì mình cũng từng luyện chế qua phi kiếm. Hai ngày thời gian trôi qua, không ngờ không có một người tu chân tiến đến trao đổi. Ngày thứ ba, Sai Đạt Tiến rốt cuộc quay lại, hắn tiến vào liền hỏi, có thu được linh đan hay không? Tân Tiểu Thiên cười khổ nói, tài mê, không nghĩ tới linh đan lại hiếm hoi như vậy, ta dùng tiền kim xà cũng không đổi được. Sai Đạt Tiến nói, ta cũng không đổi được. Bỏ đi, ta tính tự mình luyện chế, chỉ là phiền toái một chút, vừa mới đổi được dược tài cùng đan dẫn, thuốc dẫn, Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi. Đây là lời tạ ơn phát ra tận đáy lòng. Tân Tiểu Thiên khẳng khái dùng thiên kim sa ra đổi lấy linh đan, chỉ dựa vào điểm này, hắn đã nhận định vị này làm bằng hữu. Tân Tiểu Thiên khoát tay nói, đừng khách khí, ta cũng chuẩn bị luyện chế phi kiếm, muốn tìm một địa phương yên tĩnh. Sai Đạt Tiến suy tư chỉ chốc lát, nói, Tiểu Thiên, ngươi tin được ta, thì đi tới chỗ ta ẩn tu mà luyện kiếm, nơi đó ta cũng có vài loại tài liệu tốt, nếu như ngươi cần sẽ đưa cho ngươi. Trương Thuần và Đào Thường Khí không cam lòng rời đi như vậy, bọn họ cảm giác được Tần Tiểu Thiên dị thường thần bí. Trương Thuần nói, Sai tiền bối, hai chúng ta cũng muốn luyện kiếm, nhưng không có địa phương nào yên tĩnh. Ha ha, tiền bối. Sai Đạt Tiến bị hắn gọi đến cả người không được tự nhiên, nói, vậy cùng nhau đi. Mặc kệ thế nào tất cả đều là người tu chân, hơn nữa hai người mở miệng là gọi tiền bối, hắn cũng không muốn bày ra bộ dáng cự tuyệt người từ ngàn dặm. Trương Thuần mừng rỡ, nguyên nghĩ rằng Sai Đạt Tiến sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại đáp ứng. Hắn vui vẻ nhảy dựng lên, nói, ai, thời gian chờ đợi tại Tiểu Lang Sơn cũng quá dài rồi, thật mệt. Tiền bối, chúng ta đi bây giờ. Sai Đạt Tiến không để ý đến hắn, nói với Tần Tiểu Thiên, mời. Xoay người bay đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, theo sát bay ra động khẩu, Trương Thuần và Đào Thường Khí cuống quýt đuổi theo. Sai Đạt Tiến và Tần Tiểu Thiên tốc độ bay nhanh. Trương Thuần và Đào Thường Khí cơ hồ dùng tới cả khí lực bú sữa mẹ mà đem hết toàn lực ngự kiếm phi hành. Tần Tiểu Thiên rất nhanh đã lạc đường, hắn hoàn toàn không rõ Tư Hương Trấn nằm nơi nào, San Hô Tông ở nơi nào. Từ Tiểu Lang Sơn đi ra, hắn vẫn một mực đi theo Sài Đạt Tiến, một đoạn đường bay đi, đã đi tới một sa mạc mênh mông. Trên đường chỉ nghỉ ngơi một lần, là vì để cho Trương Thuần và Đào Thường Khí khôi phục một chút, hai vị này đã mệt muốn chết, đường dài làm cho bọn họ phải cố hết sức. Nơi ẩn tu của Sai Đạt Tiến nằm tận sâu trong của sa mạc, là một khối lục châu không lớn, từ bên ngoài cũng nhìn không ra, là do hắn dùng trận pháp che phủ. Sai Đạt Tiến giải thích, đây là một nơi ẩn cư của ta, bố trí một ảo trận, bên trong chẳng qua là một lục châu, có một đường nước không lớn, không có người tu chân nào đến. Bởi vì có ảo trận chống đỡ, thực vật của lục châu rậm rạp thương thương, đường nước không lớn cùng với những hàng cây thấp với một mảnh đất bằng, chiếm chừng 10 mẫu, ở giữa đúng là một tòa lương đình đơn sơ. Trong đỉnh có một chiếc lò đan. Sai Đạt Tiến nói, Tiểu Thiên, ngươi luyện kiếm, ta luyện đan, có ảo trận bảo vệ, không có người đến quấy rầy. Hắn vừa nói vừa đi vào lương đỉnh. Tân Tiểu Thiên một lòng muốn luyện chế phi kiếm cho chính mình, hắn biết Sai Đạt Tiến vội vã luyện đan, cho nên lôi kéo Trương Thuần và Đào Thường Khí, nói, chúng ta đi tới bên cạnh đường nước luyện kiếm, các ngươi tự mình luyện kiếm hay vẫn còn. Trương Thuần vội vàng nói, tiền bối, chúng ta có thể nhìn xem luyện kiếm hay không. Đào Thường Khí thần sắc có nhiều do dự. Hắn biết tính Trương Thuần, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Luyện kiếm là một chuyện rất bí ẩn, không phải chí thân bạn tốt, yêu cầu được xem là một hành vi rất vô lễ, Trương Thuần không ngờ lại nói thẳng ra. Ai biết Tần Tiểu Thiên lại liền đáp ứng, hắn căn bản là không biết quy củ này. Sai Đạt Tiến vội vã chạy trở lại, đưa cho Tần Tiểu Thiên vài dạng tài liệu rồi lại vội vã rời đi. Đối với gia tu mà nói, học trộm là chuyện thật kích động vô cùng. Nếu Tần Tiểu Thiên không phản đối, hai người liền lập tức ngồi đàng hoàng sang một bên. Tần Tiểu Thiên tiện tay bố trí một phòng ngự trận, quy tắc cơ bản hắn vẫn còn hiểu được, lúc luyện kiếm phải phòng bị bên ngoài quấy rầy. Sai Đạt Tiến cấp cho vài dạng tài liệu chính là thiên kim thối, một khối ấu kim đề thuần, còn có 10 viên áo ngọc sa. Áo ngọc sa hắn có rất nhiều, thiên kim thối lại là một bảo bối phi thường hiếm thấy, ấu kim tạm thời dùng không tới, đó chẳng qua chỉ là tài liệu luyện kiếm bình thường. Hắn thuận tay đem ấu kim và áo ngọc sa đưa cho Trương Thuần và Đào Thường Khí. Đào Thường Khí thở dài nói, Trương Thuần, chúng ta sau này nhất định phải đi theo Tiểu Thiên tiền bối. Ai, tự mình tu luyện, cái gì cũng không có, không trách được giã tu chỉ cần có cơ hội liền bái sư, có trưởng bối chiêu ứng thật là khác hẳn a. Trương Thuần con ngươi xoay chuyển, nói, chớ có lên tiếng, Tiểu Thiên tiền bối bắt đầu luyện kiếm rồi. Tần Tiểu Thiên trước tiên sửa sang lại một lần trình thức luyện kiếm ở trong đầu. Việc làm đầu tiên không phải luyện kiếm, mà là để luyện tài liệu. Hắn chuẩn bị luyện chế hai thanh phi kiếm, một thanh dùng thiên kim sa làm thân kiếm. Một thanh dùng áo ngọc sa làm thân kiếm, thiên kim sa tính nhiệt, áo ngọc sa tính hàn, hai phi kiếm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn về phần uy lực hắn tạm thời không suy nghĩ, có thể luyện xuất phi kiếm coi như thành công. Thuần độ của thiên kim sa rất tốt, đó là đại viêm linh thú từ nham tương luyện ra, mặc dù còn không đủ để luyện kiếm, nhưng hơi chút để thuần là có thể. Chủ yếu là phẩm chất của áo ngọc sa bất tạm, phải được để thuần thật kỹ lưỡng. Áo ngọc sa để thuần khó khăn rất cao, cho dù là dùng tam muội chân hỏa, cũng phải trải qua nhiều năm tháng để luyện, phi thường tiêu hao thời gian. Tần Tiểu Thiên co vô diễm chi hỏa, tự nhiên không sợ. Hắn nói, hai người các ngươi nên cẩn thận, ta dùng hỏa ôn rất cao, các ngươi tự mình cẩn thận phòng hộ, thật sự không được thì rời đi nơi này. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa vo tròn trong suốt, trong phút chốc, độ nóng chung quanh nhanh chóng lên cao. Bởi vì Tần Tiểu Thiên vừa mới sinh ra lũ bổn mạng hỏa, vẫn không thể khống chế, độ nóng cấp tốc phát ra, Trương Thuần và Đào Thường Khí luống cuống tay chân bố trí phòng ngự, hai người tóc thai cũng như muốn cháy tiêu. Trương Thuần kinh hãi nói, đây là lửa gì? Tần Tiểu Thiên kiệt lực thu nhiếp, ngọn lửa từ từ ổn định treo phủ ngay trước người. Hắn dựa theo sự ghi lại trong cổ ngọc giản, đánh ra chín thủ ấn linh quyết, hình thành một cấm chế luyện khí lô vô hình, lò cấm chế luyện khí, độ nóng chung quanh mới hạ thấp xuống tới. Trương Thuần thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi, nói, kỳ quái, không nóng nữa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, truyenphunvn.com. Lò luyện khí từ cấm chế hình thành, đầu nhập một áo ngọc sa mới hiện lộ ra, ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng giật mình không thôi. Đây là một thứ rất cổ quái, căn bản không giống một cái lò, mà là một hình dáng tròn mỏng như cánh bướm, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hồng mang, trông rất đẹp mắt. Áo ngọc sa ở trong lò luyện khí mỏng như cánh bướm không ngừng trầm phụ. Bởi vì là lần đầu tiên đề thuần, Tần Tiểu Thiên không dám thả lỏng, ước chừng bỏ hơn 10 viên áo ngọc sa. Đề thuần không phải là một chuyện đơn giản, chỉ có thể lưu lại vật chất, trừ đi những tạp chất, chỉ dựa vào độ nóng thì không được. Đề thuần có miêu tả rất kỹ lưỡng trong cổ ngọc giản, còn có cả ngàn linh quyết phối hợp sử dụng, phần lớn đều là thủ pháp thất truyền của tu chân giới. Tần Tiểu Thiên liên tiếp đánh ra hơn 10 thủ ấn linh quyết. Theo Trương Thuần nhìn ra, hơn 10 linh quyết kia phóng thích rất gượng gạo, có nhiều lần đều là do dự đánh ra, không có tự tin, nhưng kết quả lại làm Trương Thuần kinh ngạc vô cùng. Áo ngọc sa theo linh quyết thúc dục kịch liệt chấn động, tạp chất của áo ngọc sa nhanh chóng hóa thành sương khói, thăng đằng bay lên, chỉ lưu lại là một chất màu lam nhỏ xíu giống như nước chảy. Tần Tiểu Thiên lấy được một viên hạt châu thuần màu lam cỡ ngón cái. Đây chẳng qua chỉ là bước đầu luyện chế, tốn hao gần một giờ. Trương Thuần nói, tiền bối, cho ta nhìn xem một chút. Hắn cầm lấy hạt châu, cùng Đào Thường Khí nghiên cứu. Hai người quan sát một lát, Trương Thuần nhỏ giọng than thở, nói, Tiểu Thường Khí, chênh lệch đúng là chênh lệch à, dĩ nhiên cũng có thể để luyện thành như vậy. Ai, nếu như hai người chúng ta luân lưu luyện chế, có thể dùng tới 10 ngày thời gian cũng chưa chắc có thể làm được. Đào Thường Khí nhỏ giọng nói, ngươi không nhìn thấy ngọn lửa do tiền bối phát ra hay sao, đó tuyệt đối không phải là tam muội chân hỏa, dù sao ta chỉ là lần đầu tiên kiến thức. Không có ngọn lửa đó, chúng ta cũng không thể nào để thuần áo ngọc sa đến trình độ này. Lần đầu để luyện thành công làm cho lòng tin tưởng của Tần Tiểu Thiên tăng cao, hắn bắt đầu để thuần liên tiếp không ngừng, mỗi lần đầu nhập áo ngọc sa cũng nhiều hơn, một lần có thể để thuần mấy trăm viên áo ngọc sa. Sau khi đem tất cả áo ngọc sa để thuần qua một lần, cộng lại được ước chừng hơn 100 cân áo ngọc sa tinh hoa. Đã tương đương ngang hàng với sức nặng của 1.000 viên lúc đầu. Tất cả áo ngọc sa được để thuần bước đầu được bỏ vào trong cấm chế lô lần nữa, theo từng đạo linh quyết phát ra, áo ngọc sa bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Tần Tiểu Thiên chuyên chú nhìn chằm chằm vô diễm chi hỏa, thỉnh thoảng dùng linh quyết điều chỉnh. Trương Thuần và Đào Thường Khí đều cũng có ý niệm học trộm trong đầu, nhưng thủ pháp của Tần Tiểu Thiên bọn họ căn bản xem không hiểu, hai người chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tần Tiểu Thiên luyện khí. Thủ pháp luyện khí ghi lại trong cổ ngọc giản phi thường thần kỳ, cũng phi thường phiền phức. Gần như chỉ dùng linh quyết đánh vào áo ngọc sa, phải liên tục đánh vào ngàn vạn lần, mà còn phải phối khí, thuộc về phạm vi tinh luyện. Tần Tiểu Thiên trưởng thành như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên tốn hao nhiều tinh lực vào một việc nghiêm túc. Áo ngọc sa tinh luyện ở trong cấm chế lô giống như thủy ngân lưu động, màu sắc giống như là nước biển. Tần Tiểu Thiên phát ra từng linh quyết có tiết tấu, không ngừng đánh vào áo ngọc sa dịch hóa. Trương Thuần nhỏ giọng nói, mẹ của ta ơi, đã để luyện đến trình độ như thế còn không ngừng rèn luyện. Nhìn Tần Tiểu Thiên luyện khí, nhớ tới phương pháp luyện khí mình học qua, quả thật không đáng giá để nhắc tới, chỉ để luyện, mà lại có sự khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ tinh thần của Đào Thường Khí chăm chú quan sát thủ pháp luyện khí của Tần Tiểu Thiên. Mặc dù không cách nào lý giải ra sự ảo diệu trong đó, nhưng việc tinh luyện lại làm cho hắn có được rất nhiều dẫn dắt. Tự mình luyện khí cho tới bây giờ cũng không hề để luyện được tài liệu giống như thế, sau này nếu như muốn luyện khí, nhất định phải đem hết khả năng để thuần tài liệu, như vậy phi kiếm sẽ không bị tạp chất không thuần, uy lực cũng lớn hơn nữa. Đề thuần áo ngọc sa rốt cuộc đạt tới yêu cầu của Tần Tiểu Thiên, kế tiếp hắn bắt đầu để thuần bích lung thạch và trần kim. Hắn tán đi lò luyện khí hình thành bởi cấm chế, một lần nữa dùng chín thủ ấn cấm chế, hình thành một lò luyện khí mới. Lò luyện khí này khác hẳn lò luyện khí vừa rồi, lò luyện khí này hình dáng giống như một chiếc nồi bốc khói, cao chừng một người, rộng như một thùng nước, vô diễm chi hỏa nhanh chóng tràn ngập bên ngoài. Bởi vì số lượng bích lung thạch rất nhiều, Tần Tiểu Thiên lựa chọn luyện khí lô cấm chế lớn nhất để thuần bích lung thạch. Từ theo tay hắn đổ hết vào trong lò luyện khí, một cỗ khói dày nhanh chóng thăng lên, bị trận pháp bức bách, luồng khói dày này rất nhanh tiêu tán, tinh hoa của bích lung thạch từ từ tích tụ trong lò luyện khí. Tần Tiểu Thiên không ngừng đưa bích lung thạch đầu nhập vào trong lò luyện khí, vô diễm chi hỏa phù động lên xuống trong lò, một cây cỏ nhỏ màu xanh biếc giống như rong rêu trong nước đang chập chờn phiêu đãng. Theo càng ngày càng nhiều bích lung thạch luyện hóa, một tia ti lục nhạt từ từ đổi thành đậm, chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ. Sai Đạt Tiến đã tu luyện xong linh đang cần thiết, hắn cũng đi đến, nhìn thấy lò luyện khí do cấm chế hình thành, không khỏi ngẩn ra, cả kinh nói, cấm chế lô. Tại sao có thể còn cấm chế lô? Cho dù là Trọng Huyền phái được xưng là môn phái luyện khí đệ nhất của tu chân giới, cũng không có được cổ cấm chế lô thất truyền đã lâu, dĩ nhiên là hắn kinh hãi. Tâm thần của Tần Tiểu Thiên hoàn toàn chuyên tâm vào việc đề luyện bích lung thạch, đối với hết thảy xung quanh đều không nhìn thấy, bích lung thạch cất giấu trong thủ trạc từ từ tiêu hao không còn, trong lò luyện khí đã chứa đựng đến phân nửa tài liệu tinh luyện, bước kế tiếp chính là phải thu lấy bích lung thạch tinh luyện. Trước tiên hắn thu lại vô diễm chi hỏa, sau đó đánh ra một thủ ấn linh quyết. Một sợi chỉ nhỏ từ trong cấm chế lô rút ra, ngay sau đó, Tần Tiểu Thiên lại đánh ra một linh quyết, một quang điểm bay ra, sợi chỉ kia nhanh chóng tiếp lấy quang điểm, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Sợi chỉ màu xanh biếc rất nhanh hình thành một quả cầu màu xanh biếc, theo chuyển động từ từ tăng lớn. Sai Đạt Tiến cũng hít sâu một hơi lạnh, hoảng sợ nói, bích lung sa. Dĩ nhiên cũng có thể luyện chế thành bích lung sa. Khi quả cầu tích tụ cỡ quả trứng, Tần Tiểu Thiên lại đánh ra một thủ ấn linh quyết, thu lấy đoàn bích lung sa tinh luyện đầu tiên. Sau đó hắn thu tiếp, tổng cộng thu được 14 đoàn bích lung sa. Trương Thuần tò mò hỏi, cái gì là bích lung sa? Sai Đạt Tiến giải thích, đó là dùng tu luyện chiến giáp và phi kiếm, là cực phẩm tài liệu. Ngươi đừng coi thường đoàn bích lung sa kia, ta dám nói. Tiềm kiệt tinh không có ai có thể để luyện ra được, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tần Tiểu Thiên thu hồi bích lung sa, đánh tan cấm chế lô, lại phát ra chín thủ ấn cấm chế, xuất hiện ra loại cấm chế lô có hình dáng thứ ba khác hẳn, lần này hắn phải để luyện trần kim. Sai Đạt Tiến ba người đều bị thủ pháp Tần Tiểu Thiên trấn trụ, linh quyết cấm chế xuất ra hoa cả mắt, không thể tưởng tượng nổi thuần độ đề luyện, làm ba người bội phục sắt đất. Chương 19, Toái tinh kiếm. Sai Đạt Tiến cần phải đưa tặng linh đan cho bằng hưu, không thể làm gì khác hơn là trong lúc Tần Tiểu Thiên đề luyện trần kim thì rời đi. Hắn phi thường không nỡ bỏ đi, Tần Tiểu Thiên luyện khí mang cho hắn rung động rất lớn, cơ hội như vậy thật sự quá khó được, bất đắc dĩ bằng hưu cần hắn luyện chế linh đan cứu mạng, cho nên không thể không tạm thời rời đi. Phương thức luyện chế trần kim rất kỳ lạ, sau khi tinh luyện chính là một dạng vật chất có hình dáng như lông chim, mỗi một mảnh cỡ đầu ngón tay, trôi nổi trong tầng trên của cấm chế lô. Tần Tiểu Thiên dùng cấm chế thu lấy, biết bao trần kim được cấm chế áp xúc, chỉ còn cỡ quả trứng vịt. Hắn tổng cộng chỉ lấy 2, cũng may chỉ là tài liệu phụ trợ, điểm ấy trần kim cũng đủ sử dụng. Phương thức luyện kiếm ghi lại trong cổ ngọc giản cùng tu chân giới có sự khác nhau rất lớn. Cổ tiên nhân luyện kiếm, vận dụng nhiều chính là cấm chế lực lượng. Trận pháp chẳng qua chỉ là kéo dài cấm chế. Trận pháp của cổ tiên nhân đều là cấm chế chuyển đổi mà thành, mà tu chân giới hiện đại, vận dụng trận pháp đã thoát ly khỏi phạm trù cấm chế, hình thành một cánh cửa mới. Còn về phần cổ cấm chế trận pháp sâu xa, bây giờ cũng rất ít có người biết. Tần Tiểu Thiên tinh luyện xong toàn bộ tài liệu xong, rút lại cấm chế lô, ngồi dưới đất trầm tư. Hắn muốn đem các loại cấm chế và trận pháp tổ hợp lại, hơn nữa còn thêm đặc tính của các loại tài liệu, mới có thể luyện chế xuất ra phi kiếm. Nhưng trong đầu rối loạn vo tròn, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, quá phức tạp áo, đây không phải luyện kiếm, đây là luyện người a. Trương Thuần và Đào Thường Khí ở một bên lặng lặng chờ. Làm người tu chân, hai người bọn họ biết khốn cảnh của Tần Tiểu Thiên. Bạn đang xem tại truyện phun chuẩn phùn VN. Lần đầu tiên luyện kiếm đích xác rất khó, phải thấu suốt tất cả vấn đề, mới có thể từ từ chậm rãi lục lọi tu luyện. Nhất là không có sư môn trưởng bối chỉ điểm, người luyện chế toàn bằng nội tính, thành công và thất bại mỗi bên chiếm một nửa. Suy nghĩ suốt 2 ngày, cũng tương đương thời gian 4 ngày trên địa cầu, Tần Tiểu Thiên cuối cùng rõ ràng được ý nghĩ của mình, bất quá có chút điểm vẫn còn khuyết hãm. Hắn biết, chỉ có thông qua thao tác thực tế mới có thể chân chính học xong luyện kiếm. Tần Tiểu Thiên lấy ra Thiên Kim Sa vừa mới đề thuần, hắn phải dùng Thiên Kim Sa làm thân kiếm chủ yếu. Lần này cấm chế lô lại khác hẳn, tổng cộng dùng 18 thủ ấn cấm chế để hình thành. Sau khi vô diễm chi hỏa khởi động, lò luyện khí từ từ hiện ra hình dáng, giống như một pho cổ đỉnh. bốn chân hai ngạnh. Tần Tiểu Thiên vừa muốn bắt đầu luyện kiếm, Sai Đạt Tiến vội vã chạy về. Trong lòng hắn như lửa đốt. Thủ pháp luyện khí của Tần Tiểu Thiên hắn chưa từng nhìn thấy qua, đối với việc luyện khí của hắn có trợ giúp rất lớn, cơ hội không phải lúc nào cũng có, tự mình tu luyện đến cảnh giới bây giờ, rất khó tiến thêm nữa, hắn hy vọng thông qua việc quan sát Tần Tiểu Thiên luyện khí, có thể có được một chút thể ngộ. Thiên Kim Sa để luyện nhanh chóng dung hóa, từng đạo linh quyết đánh vào Thiên Kim Sa đã dịch hóa. Tần Tiểu Thiên dùng thần thức xâm nhập vào trong Thiên Kim Sa, bắt đầu gia nhập các loại tài liệu phụ trợ. Đến trước mắt mới thôi, Tần Tiểu Thiên còn chưa nghĩ kỹ sẽ làm ra phi kiếm có hình dạng gì, hắn ở trong thân kiếm bố trí cấm chế, tổng cộng lựa chọn 7 thứ cấm chế bố trí trong thân kiếm, cấm chế trong lúc đó hoàn toàn tương thông. Sai Đạt tiến đi vào không nói một lời, nhưng thân thể đang run nhẹ nhẹ, hắn nhìn ra Tần Tiểu Thiên đang dùng cổ cấm chế bày trận. Một tia ti ngân mang hình thành hoa văn thật nhỏ, giống như những điểm mưa từ trong lòng bàn tay trái xuất ra, chầm nổi lơ lửng ở trước người Tần Tiểu Thiên, tạo thành kích lưu màu bạc, nhảy vào trong thân kiếm trong lò luyện khí, phảng phất như tinh không diệu động, sáng lạn chói mắt. Trương Thuần lẩm bẩm nói, xinh đẹp ta thật nhiều ngôi sao nhỏ đây là luyện kiếm nữa hay sao? Sai Đạt Tiến cảm khái nói, cái gì mà sao nhỏ? Đó là cổ cấm chế. Ai? Lần đầu tiên luyện kiếm, khó có thể tin. Sự hơn kém thật lớn làm cho trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mất mát. Từ tu chân tới nay, tự mình chịu nhiều đau khổ. Sự khó khăn gian nan của dã tu không phải người bình thường có thể chịu được, không có môn phái duy trì thì mỗi sự kiện đều phải tự mình làm lấy. Đối với nhiều phương pháp tu luyện đều nửa biết nửa giải, có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ thật là phi thường không dễ dàng. Nếu bàn về sự uyên bác khi tu chân, Sai Đạt Tiến có thể tính là cấp nhân vật tông sư, nhưng cũng giới hạn, không cách nào chân chính hiểu rõ sự ảo diệu trong đó. Bởi vậy hắn nhìn ra Tần Tiểu Thiên đang dùng cổ cấm chế luyện kiếm, lại cũng không biết làm sao luyện chế. Khác hẳn với Sai Đạt Tiến, Trương Thuần và Đào Thường Khí còn chưa tiến vào Nguyên Anh kỳ, kiến thức dĩ nhiên sai kém rất nhiều. Tần Tiểu Thiên dùng cổ cấm chế luyện kiếm hai người bọn họ căn bản xem không hiểu, chỉ là cảm giác được thần diệu dị thường, cố tình muốn học trộm, nhưng ngay cả chút đầu mối cũng tìm không được, giống như là một cậu bé, xem không hiểu chương trình đại học của quốc gia. Sau khi Trần Kim gia nhập, hình thái của thân kiếm đại biến, hóa thành vô số tinh mang ở trong lò luyện khí trầm phủ, tụ tán không ngừng, ánh sáng chói mắt. Sai Đạt Tiến hoàn toàn hết trôi nói rồi, đó đã không còn là thủ đoạn của tu chân giới. Nghĩ vật hóa hình, phân hợp tụ tán. Đó chính là đặc thù cơ bản của cực phẩm phi kiếm, nhưng phi kiếm Tần Tiểu Thiên luyện chế lại không giống, đó là một loại đại khí khó nói nên lời, không cách nào hình dung ra sự rung động, cảm giác sâu không lường được, thậm chí còn có thể cảm giác được một chút tà khí. Tần Tiểu Thiên cũng đang khổ không thể tả, luyện chế phi kiếm cơ hồ hao hết tiên linh khí của hắn, nhất là ở cửa ải cuối cùng, để cho linh thức của mình chìm vào trong phi kiếm, càng phải dị thường cố hết sức. Hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, dựa vào ý chí lực cứng cỏi, cố gắng duy trì luyện kiếm. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, một khi dừng lại, tổn thất không chỉ là tài liệu luyện khí, còn có thể ảnh hưởng đến sự tu luyện. Sai Đạt Tiến dù sao cũng là tu chân cao thủ, hắn nhỏ giọng nói, dục tốc bất đạt 4. Gấp quá không được, hắn nói tới 5, 6 lần. Đào Thương Khí khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Trương Thuần lắc đầu không nói, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, bởi vì Tần Tiểu Thiên mở ra cho hắn một thế giới tu luyện mới. Bất quá hắn lại hoàn toàn không biết được sự huyền bí trong đó. Tần Tiểu Thiên rõ ràng nghe được câu nói dục tốc bất đạt của Sai Đạt Tiến, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, tự mình đã quá gấp gáp mong thành công. Ổn định tâm thần, tốc độ luyện kiếm bắt đầu chậm lại, linh quyết đánh vào thân kiếm cũng thả chậm tốc độ. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, tốc độ giảm bớt thì khả năng thành công khi luyện kiếm sẽ tăng nhiều, nhưng phẩm chất của phi kiếm lại giảm xuống, nhưng như vậy so với luyện kiếm thất bại cũng tốt hơn nhiều. Hơi thoáng cân nhắc, hắn lập tức nghe theo ý kiến của Sai Đạt Tiến. Biết đây chính là kinh nghiệm thường được nhắc tới. Trương Thuần và Đào Thường Khí dần dần cảm thấy thời gian càng lúc như càng khó khăn hơn, Sai Đạt Tiến vẫn như cũ đăm đăm nhìn xem. Thời gian hơn 10 ngày nhanh chóng trôi qua, Tần Tiểu Thiên luyện kiếm rốt cuộc đã thấy được hình dáng. Lò luyện khí tinh mang càng ngày càng sáng, Tần Tiểu Thiên đưa tay chỉ ra một ngón, ngón tay giống như đang điểm lên mặt nước, tinh mang nộn nhạo, một chuỗi cấm chế cực kỳ phức tạp từ trong tay đánh ra. Hắn khẽ quát một tiếng, thu. Phảng phất như rồng hút nước, vô số tinh mang bay vào đầu ngón tay hắn, trong chớp mắt, lò luyện khí đã trống trơn đắng đắng, vô diễm chi hỏa lập tức bị thu nhiếp. Tần Tiểu Thiên thở ra một hơi, nói, mẹ ơi, thật là quá khó khăn. Trương Thuần nhịn không được hỏi, cái này coi như luyện chế hoàn thành rồi. Phi kiếm ở nơi nào? Sai Đạt Tiến nói, ngu ngốc, phi kiếm đương nhiên thu nhiếp vào trong cơ thể. Người tu chân luyện kiếm giống như là luyện ra thân kiếm trước, bố trí xong trận pháp mới coi như là cơ bản hoàn thành. sau đó còn cần thời gian nhất định đi dưỡng kiếm, cuối cùng mới có thể đem phi kiếm thu nhiếp vào trong cơ thể. Phi kiếm tự mình tu luyện tương đối dễ dàng dưỡng, phi kiếm do người khác luyện chế, phải tốn hao thời gian rất lâu mới có thể thu nhiếp, bởi vì phải trừ đi linh thức người khác trong phi kiếm, cho nên Trương Thuần nhìn không rõ. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, không tính hoàn thành, còn kém một bước, còn cần làm ra hình dáng và rèn luyện. Đao Thương Khí chắc lưi nói, còn chưa có xong Lao Thiên, tại sao lại phiền toái đến như vậy? Sai Đạt Tiến nhịn không được lắc đầu nói, hai người các ngươi là kẻ ngu ngốc, dùng tốc độ như vậy luyện kiếm mà còn nói chậm. Nói cho các ngươi, lúc đầu khi ta mới vào Nguyên Anh Kỳ, luyện chế một thanh phi kiếm phải tốn hao hai mùa thời gian, cho tới bây giờ, chỉ cần có thời gian rảnh, ta còn phải tu luyện một phen. Một thanh phi kiếm hợp dụng so sánh với pháp bảo bình thường còn tốt hơn, rất nhiều người tu chân mãi cho đến khi độ kiếp, cũng chỉ sử dụng một thanh phi kiếm. Không phải luyện khí đại sư, có rất ít người không ngừng luyện khí, nếu như không thể dựa vào luyện khí tăng lên thực lực, như vậy luyện khí chỉ là lãng phí thời gian, tu chân giới chỉ có Trọng Huyền phái mới có năng lực dùng luyện khí tăng lên tu vi. Trương Thuần sầu nao nói, hai mùa. Đáng sợ a hai mùa. Ngươi có lầm lẫn không, ta luyện chế phi kiếm chỉ dùng thời gian 10 ngày. Sai Đạt Tiến cười to nói, ha ha, vật kia của ngươi mà cũng kêu là phi kiếm. Ha ha, hưởng cho ngươi cũng là cao thủ linh tịch kỳ, sao lại không có một chút kiến thức nào. Phi kiếm của hai người các ngươi. Ai, bỏ đi, chờ các ngươi tu nhập vào Nguyên Anh kỳ sẽ biết, phi kiếm như thế chỉ có thể xem như là rất rưởi. Lời phê bình vừa thông suốt không lưu tình chút nào, nếu đổi lại người khác, có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Trương Thuần và Đào Thường Khí không thể so sánh với người thường, hai người mặt dày cực kỳ. Trương Thuần luôn miệng nói, dạ phải, đúng là rắc rưởi. Tiền bối, có thể cấp cho vãn bối nhìn xem một chút phi kiếm không phải rắc rưởi của ngươi. Sai Đạt Tiến mỉm cười, kim ly kiếm đột nhiên bay múa quanh thân, tạo ra hơn 10 con cá nhỏ màu vàng, hắn nói, đây là kim ly kiếm của ta, như thế nào? Đao Thương Khí không cho là đúng, nói, so sánh với phi kiếm của Tiểu Thiên tiền bối cũng chỉ là rắc rưởi. Trương Thuần không nhịn được, phốc xích bật cười. Sai Đạt Tiến cũng không tức giận, nói, đích xác, điều này ta thừa nhận. Bất quá phương pháp tu luyện của Tiểu Thiên khác hẳn với người khác, nếu như so sánh giữa người tu chân có tu vi không sai biệt lắm với ta, phi kiếm của ta tuyệt đối thuộc về thượng phẩm, nhưng người tu chân đạt tới linh tịch kỳ, phi kiếm của bọn họ so sánh với hai ngươi thì mạnh hơn nhiều, cho nên phi kiếm của các ngươi cũng chính là phế vật rắc rưởi, ha ha. Đao Thương Khí cười nói, tiền bối, chúng ta là dạ tu, có thể có phi kiếm cũng đã không tệ rồi, cho dù là phế vật rắc rưởi, cũng còn mạnh hơn người tay không đó. Hai người có ra mặt dày đến nỗi ngoài dự liệu của Sai Đạt Tiến, hắn nguyên lai muốn giáo huấn hai vị này một phen, không để cho họ có ý nghĩ không nhọc mệt mà muốn thu hoạch, ai biết hai người vẫn không thèm để ý, hắn cũng không cách nào khác, nói, có rảnh rỗi thì đem phi kiếm của mình luyện chế thêm một lần nữa đi. Đó là tiền vốn hộ thân của các ngươi. Trương Thuần gật đầu nói, cảm ơn tiền bối dạy bảo, đáng tiếc tìm không được tài liệu thích hợp, cũng không có pháp môn luyện kiếm tốt, ai, gia tu chúng ta khổ a. Đao Thương Khí phối hợp ăn ý, nói tiếp, đúng vậy, tiền bối, lão nhân gia ngài cũng là gia tu, biết nỗi khổ của chúng ta, những mỏ tàng vừa lộ ra liền bị các đại môn phái chiếm lĩnh, chúng ta chỉ có thể tìm những quặng mỏ nhỏ, nếu không phải đi sưu tầm tài liệu ở những nơi nguy hiểm, pháp môn tu luyện lại thiếu. Hai người vừa đáp vừa sướng than khổ, Tần Tiểu Thiên nhìn xem cảm thấy thập phần thú vị vô cùng. Sai Đạt Tiến cũng là dạ tu, đối với nỗi khổ của bọn họ hắn cũng hiểu được rõ ràng, hai người tố khổ khiến cho hắn cũng đồng tâm, nói, đúng vậy, không dễ dàng khi ta đến Nguyên Anh kỳ mới coi như tốt hơn một chút, cũng phải đi tìm kiếm tài liệu khắp nơi, ai, bằng không, làm sao lại có sức hảo tài mê chứ? Cũng là không có cách nào, bị buộc mà thôi. Trương Thuần gật gật đầu, nói, tiền bối. Lão nhân gia ngài đã hiểu được, bọn vạn bối chúng ta cũng khổ, tiền bối cái này cái này. Đao Thương Khí nói tiếp, có thể trợ giúp một ít tài liệu luyện khí hay không? Ai, chúng ta cũng muốn có một thanh phi kiếm tốt ta, nhưng lại tìm không được tài liệu, lão nhân gia ngài hiểu rõ nỗi khổ của hai chúng ta, nhất định sẽ giúp một tay, có phải hay không a? Hai người nói ra nói vô liên tục, rốt cuộc nói ra yêu cầu của mình. Sai Đạt Tiến bị dọa cho hoảng sợ, hắn là tài mê, là tên nô lệ cho tài bảo, hướng tới hắn hỏi đồ vật. Chẳng khác gì đòi tính mạng của hắn. Hắn cười khan một trận, nói, ta cũng nghèo a, gần đây cũng không tìm được tài liệu gì, nhưng thật ra có một địa phương có thể thu tập một ít đồ vật không tệ, sau này có rảnh rỗi ta đưa bọn ngươi đi, Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới tài liệu luyện khí của Tiềm Kiệt Tinh lại thiếu thốn như thế, nói, đáy biển hiển nhiên có rất nhiều tài liệu luyện khí, tại sao không đi thu tập? Sai Đạt Tiến giải thích, tài liệu luyện khí dưới đáy biển mặc dù nhiều, nhưng có bao nhiêu người tu chân có thực lực xuống tìm kiếm. Ta đã đến xuất khiếu sơ kỳ, kim lý kiếm có thể tùy tâm sở dục vận dụng, mới có thể xuống biển tìm tòi một chút tài liệu luyện khí, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm trên đại lục. A, bây giờ người dã tu cấp bậc thấp nhân số đông đảo, tài liệu nhìn được một chút thì đã sớm bị bọn họ đào móc không còn, bọn họ chỉ có thể dựa vào vật khí. Trương Thuần nói, đúng vậy đừng nói là tài liệu luyện khí, ngay cả tiên thạch cũng rất khó tìm được, xuống biển thực lực không đủ chính là muốn tìm chết, nhưng thật ra chúng ta cũng rất muốn xuống biển tìm tòi tài liệu. Bộ dáng hắn thật đáng thương cảm. Bị sai đạt tiến cự tuyệt là chuyện trong dự liệu, không có dã tu nào vô cớ lại đi tặng đồ cho người khác, mục tiêu thực sự của hắn và đào thường khí chính là Tần Tiểu Thiên, hai người đều nhìn ra hắn không phải người nhỏ mọn. Tần Tiểu Thiên cũng quả nhiên bị đánh động, hắn suy nghĩ một chút, từ trong thủ trạc lấy ra 10 khối thiên kim sa, nói, các ngươi mỗi người 5 khối, chỉ tìm thêm tài liệu là có thể luyện kiếm rồi, tài liệu phụ trợ ở chỗ ta còn một chút, hẳn là đủ dùng, hai người các ngươi nếu có hứng thú, chúng ta cùng xuống đáy biển thải tập tài liệu, chỗ này của ta còn có. Hắn lại xuất ra vài khối ngọc đồng giản, hơi xem xét, nói, còn có pháp môn tu chân, một lát nữa ta sẽ chế luyện thêm một phần. Trương Thuần và Đào Thường Khí há to miệng, khó tin nhìn nhau, một hồi lâu hai người mới đưa tay tiếp nhận lấy thiên kim sa. Trương Thuần nói lắp bắp, thật sự a. Đào Thường Khí nắm thiên kim sa, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn và Trương Thuần đi lừa gạt lâu như vậy, người tu chân có tâm đồng tình cũng ít đến đáng thương, còn có mấy lần bị người đoán được, nếu không phải thoát được nhanh, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng vứt bỏ, không có người tu chân nào lại không công mà tặng đồ cho bọn hắn. Nhất là ở tại Tiềm Kiệt Tinh, nơi này có truyền thống là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cho đến 10 năm gần đây tình huống mới có thay đổi, đó là bởi vì Bách Hoàng lão nhân mất tích, nếu là ở 200 năm trước, bọn họ ngay cả dã tu cũng không có tư cách. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cảm khái vạn ngàn. Sai đạt tiến đúng là tài mê, không nhọc mà thu hoạch được đồ vật ai mà không thích, nhưng tốt xấu gì mình cũng là cao nhân tiền bối, làm sao có ý tứ đưa tay hỏi xin. Hắn thu hồi kim lý kiếm, lại tự nhủ, nếu kim lý kiếm của ta có một khối thiên kim sa tái tạo một lần, uy lực còn lớn hơn một chút, đáng tiếc. Tiềm Kiệt Tinh cơ hồ tìm không được cực phẩm luyện khí như vậy. Trong lòng Tần Tiểu Thiên buồn cười, hắn đưa tay xuất ra một khối thiên kim sa, nói, khối này cho ngươi. Sai đạt tiến giả mù sa mưa nói, ác, vậy thật ngại a. Hắc hắc. Trong lòng hắn rất là đắc ý. Nhưng thật ra thiên kim sa hắn cũng có một ít, nhưng phẩm chất không thể so sánh với vật của Tần Tiểu Thiên, dù mình có tu vi rất cao, cũng rất khó để thuần thiên kim sa. Chuyện này cũng không trọng yếu chính là khối thiên kim sa không tốn hao bất cứ thứ gì, đối với tài mê mà nói, song được tài bảo là chuyện vui vẻ nhất, hắn cười cơ hồ không thể khép miệng. Ở tu chân giới, tài mê cũng không phải dễ làm. Chẳng những phải có thực lực, còn phải có da mặt dày. Trương Thuần nói, tiền bối cũng có ý tứ thu đồ vật của người khác, ai, da mặt so với ta còn dày hơn. Tiểu Thiên tiền bối thiệt thòi rồi. Ai nha, sao ngươi đánh ta? Hắn bị Sai Đạt Tiến vỗ cho một cái tát, bụng mặt tỏ vẻ kháng nghị. Sai Đạt Tiến cười mắng, tiểu tử, được tiện nghi còn giả ngoan, không đang đánh hay sao? Tân Tiểu Thiên không thèm để ý đến bọn hắn nữa, ngồi dưới đất toàn lực khôi phục tiên linh khí bị hao tổn. Hắn đã có thể chuyển hóa thần dịch lực rất nhanh, chỉ chốc lát, tiên linh khí hao phí đã toàn bộ khôi phục. Vừa mới đứng lên, Trương Thuần đã vội hỏi, Tiểu Thiên tiền bối thanh phi kiếm kia có hình dạng gì vậy? Lấy ra nhìn xem một chút. Sai Đạt Tiên cũng rất tò mò, nói, đúng vậy, vừa mới luyện chế xong thì thu nhiếp vào trong cơ thể, lấy ra cho chúng ta thêm kiến thức. Tần Tiểu Thiên tự mình cũng tò mò. Thanh phi kiếm này thật ra còn chưa hoàn thành, chỉ có thể xem như là nửa thành phẩm, còn cần cải tạo không ngừng. Dựa theo cổ ngọc giản ghi lại, phi kiếm luyện chế đến trình độ như thế, đã có thể sử dụng sơ bộ bước đầu. Hắn vươn tay, một dòng tinh mang màu bạc giống như suối phun từ trên ngón tay phún rũ ra, hình thành một đạo vết kiếm tinh quang sáng lạn rực rỡ. Từng điểm tinh mang kia chỉ cỡ một hạt gạo, ước chừng có tới mấy ngàn viên từ đầu ngón tay du động, mỗi một tinh mang lại mang theo một cái đuôi tinh tế, giống như một chùm sao đang du động, chậm rãi phiêu phủ trong nước. Tinh mang chợt tụ chợt tán, quang mang màu bạc lúc yếu lúc mạnh không chừng, chiếu lên gương mặt mọi người. Hiện xuất ra vẻ xinh đẹp kinh người. Tần Tiểu Thiên tinh tế thể ngộ phi kiếm vận hành, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ đến, phi kiếm không ngờ lại thú vị như vậy, cảm giác đối với phi kiếm, giống như có thêm một đôi tay, hơn nữa hai tay này có thể tùy ý biến hóa, có thể tùy tâm sở dục chỉ huy và sử dụng. Tinh mang kia hốt nhiên rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt biến mất, Tần Tiểu Thiên hé miệng phun ra phía ngoài, một luồng tinh mang lại từ trong miệng bay ra, nhanh chóng nhiễu quanh thân một vòng. Sai Đạt Tiến kinh nghi không chừng, nói, kia phi kiếm, không thể ngưng hình. Từ trong tinh mang thật nhỏ, hắn phát hiện khác thường, lực lượng mênh mông kích động mà không phát, phảng phất có trăm ngàn thanh phi kiếm đang du động. Hắn lắc đầu nói, thanh phi kiếm này tuyệt đối là cực phẩm. Ai, kim lý kiếm của ta căn bản không cách nào so sánh. Trong lòng âm thầm than thở, đã thấy kim lý kiếm, tu luyện cả trăm mùa khốc nhiệt, dĩ nhiên lại kém cả phi kiếm mới luyện chế của Tần Tiểu Thiên. Sự thua kém thật lớn như thế, làm cho hắn cảm thấy rất mất mát. Toàn bộ tinh thần của Tần Tiểu Thiên chăm chú vào việc vận dụng phi kiếm, không nghe Sài Đạt Tiến nói những gì, giống như một hài tử vừa có được món đồ chơi yêu mến, hết thảy chung quanh cũng không làm cho hắn chú ý. Trương Thuần và Đào Thường Khí căn bản là nói không ra lời, còn người hai người cơ hồ phải trừng rất ra. Đó là sự rung động mãnh liệt vô cùng, tu chân đến bây giờ, phi kiếm như vậy cũng là lần đầu tiên kiến thức. Tinh mang lại biến mất lần nữa, Tần Tiểu Thiên tò mò vùng chỉ, trong lòng âm thầm kỳ lạ, mới nói tiếp, đáng tiếc, còn chưa luyện chế thành công, chẳng qua chỉ là nửa thành phẩm, có lẽ còn phải cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thiện. Phát thông! Phát thông! Trương Thuần và Đào Thường Khí hai chân mềm nhũn ngồi bệnh dưới đất, Đào Thường Khí thở dài nói, ta không sống được nữa, đây mới là nửa thành phẩm. Ai người so với người, đúng là tức chết người a. Hắn hận không thể tự mình ném bỏ thanh phi kiếm rác rưởi của mình đi mất. Nếu như nói phi kiếm của Tần Tiểu Thiên là thanh bảo kiếm sắc bén, thì phi kiếm của hắn chỉ là một đống bùn tạo thành, dù chỉ là hình dáng, căn bản cũng không cách nào so sánh. Thanh phi kiếm này của Tần Tiểu Thiên đã không thể xem như là phi kiếm của người tu chân, hẳn là phải xem như một thanh kiếm tiên sơ bộ. Dĩ nhiên so với kiếm tiên chân chính, kiếm tiên hắn vừa mới luyện chế cũng là kém hơn nhiều. Nhưng so với phi kiếm của người tu chân thì lại cao minh hơn rất nhiều. Nếu như so với kim lý kiếm của Sài Đạt Tiến, thì tương đối, có thể kim lý kiếm còn lợi hại hơn được một chút, nhưng kim lý kiếm rất khó để cao thêm một bước, mà kiếm tiên vừa luyện chế chỉ mới sơ bộ, hai bên không thể so sánh cùng nhau. Tần Tiểu Thiên nguyên lai là chuẩn bị luyện chế hai thanh phi kiếm, nhưng sau khi luyện chế thành công thanh phi kiếm đầu tiên, đương nhiên còn không xem như là chân chính thành công, dù chỉ là gần đạt tới nhưng hắn cũng không tính toán sẽ luyện thêm thanh thứ hai. Ít nhất tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện luyện thêm thanh phi kiếm thứ hai. Không nghĩ tới luyện chế một thanh phi kiếm lại khó khăn như thế, có thể đem thanh phi kiếm này tiếp tục hoàn thiện, hắn cũng đã rất hài lòng. Tần Tiểu Thiên suy tư, tiếp theo hẳn là sẽ luyện chế chiến giáp. Luyện chế chiến giáp thì càng thêm khó khăn, tài liệu phải rất nhiều, nhưng có kinh nghiệm luyện chế phi kiếm, hắn có nắm chắc luyện chế ra bộ chiến giáp đầu tiên. Bây giờ còn thiếu hơn 10 dạng tài liệu, còn thiếu hụt chủ tài của chiến giáp. Trong cổ ngọc giản ghi lại hơn 10 chủng loại chiến ý và pháp môn luyện chế chiến giáp, hắn vừa suy nghĩ, phát hiện không ngờ có một khoản không thể luyện chế, rất nhiều tài liệu mình căn bản không có kiến thức qua. Mặc dù chưa có tài liệu luyện chế chiến giáp, Tần Tiểu Thiên vẫn lựa chọn một khoản chiến giáp trong cổ ngọc giản ghi lại, làm mục tiêu tự mình cố gắng. Khoản chiến giáp nọ cần đến tài liệu tương đối ít, chủ yếu là hắn cũng có được hầu hết tài liệu trong đó, đó chính là thủy tinh, nhưng thật ra hắn lại càng thích một bộ chiến giáp khác. Nhưng bộ chiến giáp kia phải cần hỏa tinh làm linh hồn của chiến giáp. Hỏa tinh có bộ dáng gì, hắn còn chưa có gặp qua, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Bộ chiến giáp kia tài liệu cơ bản chủ yếu có thể từ trong biển rộng tìm tới, chỉ có hai dạng tài liệu rất khó thu tập, một là thủy tinh, một là thiên doanh lộ lạnh vô cùng. Dùng thiên doanh lộ ngưng kết thành sợi chỉ, mới có thể xuất ra được chủ thể chiến giáp. Bởi vậy, chỉ cần tìm được thiên doanh lộ, có thể bắt đầu luyện chế chiến giáp. Tần Tiểu Thiên hỏi. Phương hướng biển rộng là nơi nào? À, nơi này quá xa lạ, ta không nhận ra phương vị. Trương Thuần ấp úng nói, ta có, ta ách, đi ra biển, à, ta có thể dẫn đường. Hắn tính toán sẽ cấp cho Tần Tiểu Thiên một bản ghi chép đường đi trong ngọc đồng giản, nhưng chuyển ý niệm, đây chính là cơ hội tốt đi theo Tần Tiểu Thiên, người này chẳng những có tài liệu tốt, còn có tu vi cực cao, người lại hào sảng, là một người khẳng khái tiêu chuẩn, không cần dùng tâm tư lừa gạt là có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Người như vậy vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Không chỉ có Trương Thuần và Đào Thường Khí nghĩ như vậy, mà ngay cả Tài Mê Sài Đạt Tiến cũng nghĩ như vậy. Hắn nói, bây giờ phải đi vào trong biển thải tập phải không? Ngươi cần đồ vật gì? Ta có thể dẫn đường. Do dự một chút, lại nói, Tiểu Thiên ta có một ý nghĩ, không biết ngươi có đồng ý hay không? Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi còn chưa nói ta làm sao biết? Sài Đạt Tiến chủ trừ một lát, nói, nhưng thật ra... Chúng ta là dã tu cũng thường xuyên tổ chức cùng nhau, cùng gánh chịu một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, tỉ như đi ra ngoài tình cầu tìm kiếm tài liệu, hoặc là đi đến những địa phương nguy hiểm bốn người chúng ta cũng thành lập được một tổ hợp tạm thời, đi vào trong biển thải tập tài liệu, thế nào? Đào Thương Khí nhảy dựng lên, hưng phấn kêu to, đúng, 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 chúng ta bốn, dã hợp, chúng ta bốn người dã hợp cùng một chỗ. Tần Tiểu Thiên giật mình há to miệng, giá hợp, là 4 người hợp thành. Không chơi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, giá hợp đạo. Giá hợp, được xưng là giá hợp, người tu chân tiềm kiệt tinh cũng đều hiểu rõ ràng đây là tên của một tổ hợp tạm thời, đó là những giá tu trao đổi lẫn nhau, một tổ chức phối hợp tạm thời, kéo dài đến bây giờ thành một tổ nhỏ, có sự chiếu cố lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Tân Tiểu Thiên thật vất vả mới hiểu được rõ ràng, nguyên lai là tổ 4 người thành một tiểu đoàn thể. Hắn vô ngực, thầm nghĩ, giá hợp một cái tên thật đáng sợ. Giá hợp hay không giá hợp, Tân Tiểu Thiên không sao cả, chỉ cần có thể tự do tự tại là được. Giá hợp đạo, quy củ chính là người có tu vi cao nhất lên tiếng, những người khác đều phải nghe theo, nếu có người phản đối, vậy phải rời đi, cho nên những giá tu tạo thành giá hợp rất ít nhìn thấy, rất ít có thể kiên trì thời gian dài. Đương nhiên cũng có một ít giá hợp cuối cùng triển trở thành tổ chức môn phái, nhưng mọi người phải chí đồng đạo hợp, hơn nữa phải có mấy giá tu có thực lực cường đại lãnh đạo. Nếu là có mấy nữ tu chân cái này giá hợp tha hừ hừ, đây thật là danh không đúng sự thật rồi. Tân Tiểu Thiên không tự chủ được toát ra ý niệm này trong đầu, tự mình cũng bị dọa cho hoảng sợ. Nữ tu chân tiềm kiệt tinh tựa hồ rất ít, Tân Tiểu Thiên chỉ thấy qua mấy người, trừ Hy Phong ra thì ai cũng xinh đẹp tuyệt luân. Bất quá từ khi tiến vào Yên Lang Tung cảnh giới, cho dù nhìn thấy mỹ nữ dường như cũng không có cảm giác gì, có lẽ sau khi tu tiên, hứng thú này đã xảy ra biến hóa, nhớ kỹ lúc còn ở đại học, nhìn thấy mỹ nữ sẽ nhịn không được mà suy nghĩ miên man, bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn. Hiểu rõ được hàm ý chân chính của giá hợp, Tân Tiểu Thiên đáp ứng xài đạt tiến gia nhập vào. Hắn cảm giác được có mấy đồng bạn ở chung một chỗ, có thể náo nhiệt thêm một chút, gặp phải chuyện cũng có người thương lượng, hắn còn chưa chịu qua sự cô độc, cho nên không dưỡng thành thói quen một mình tu luyện. Dựa theo xài đạt tiến đề nghị, Tiểu Thiên giá hợp xem như là chính thức thành lập. Tân Tiểu Thiên rất không thích tên này, nhưng ba người kêu lại nhất trí tán thành, một mình hắn phản đối không có hiệu quả, thở dài nói, Tiểu Thiên giá hợp còn không tốt bằng gọi là tài mê giá hợp. Nếu không cứ gọi là tiểu thường khí giá hợp, cũng so sánh với tên kia hay hơn. Tân Tiểu Thiên đối với tiềm kiệt tinh không quen thuộc, hỏi, bây giờ chúng ta phải đi thải tập phải không? Ai tới dẫn đường? Sai Đạt Tiến nói, ta biết một địa phương ố hải. Trương Thuần và Thường Khí hẳn là từng nghe nói qua, nơi đó có rất nhiều tài liệu có thể sử dụng, chúng ta có thể đi thử xem vật khí. Đào Thường Khí trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nói, ố hải, ta không có đi qua, nghe nói phi thường hung hiểm. Chúng ta thực lực của ta và thường khí có lẽ không đủ. Sai Đạt Tiến cười nói, nếu chúng ta tạo thành giá hợp, thì do ta và Tiểu Thiên phụ trách mang bọn ngươi đi. Nơi đó mặc dù hung hiểm, thu hoạch cũng không tệ ân, nếu như các ngươi sợ hãi, vậy bỏ đi, ta và Tiểu Thiên đi thôi. Trương Thuần vội vàng nói, ai đi? Chúng ta đi. Hắn nhỏ giọng ai trách mắng, Tiểu Thương Khí, ngươi điên rồi, cơ hội tốt như vậy cũng muốn bỏ qua sao? Đào Thương Khí cả giận, ai nói ta bỏ qua? Ta chẳng qua là nói ô hải rất hung hiểm, hơn nữa chỉ là nghe nói ta còn chưa có đi qua. Sai Đạt Tiến vẫy tay, nói, đừng cãi, đi cùng là được rồi, Tiểu Thiên có thể thử xem tính năng của phi kiếm có thể ân, Tiểu Thiên, thanh phi kiếm này của ngươi tên gọi là gì? Tân Tiểu Thiên nói, còn không có tên, ta nghĩ. Hắn suy nghĩ chốc lát, nói, a, thanh kiếm này còn chưa thành hình, ân, gọi toái tinh kiếm. Trương Thuần bĩu bĩu môi nói, thật tục khí. Tân Tiểu Thiên nói, phi kiếm chỉ dùng, không phải dùng cái tên huyền diệu, tên chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi, đã vậy kêu toái tinh kiếm. Ta cảm giác không tệ. Hán vươn ngón giữa, một luồng tinh mang giống như suối phun dũng xuất, đắc ý dương dương nhiễu quanh thân một vòng, một lần nữa bay vào lòng bàn tay của hán. Sai Đạt Tiến ngự kiếm bay ra, lớn tiếng nói, Tiểu Thiên, ngươi thử ngự kiếm phi hành, để cho ta xem thử uy lực của toái tinh kiếm. Tân Tiểu Thiên lên tiếng bay lên không trung, toái tinh kiếm phun dũng ra. Hắn mặc vận linh quyết, hỏi, phương hướng nào? Sai Đạt Tiến chỉ ra phía trước nói, về phía trước. Hưu. Một đạo ngân quang hiện lên, Tân Tiểu Thiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sai Đạt Tiến hú lên quái dị, nha. Đây là thủ pháp ngự kiếm gì? Quá nhanh rồi đi. Hắn lập tức đuổi theo. Thương cảm cho Trương Thuần và Đào Thường Khí hai người, giá ngự thanh phi kiếm bác tạp không thuần, với tốc độ như châu kéo, một đoạn đường điên cuồng gào thét, chờ một chút. Chờ chúng ta một chút ta. Tân Tiểu Thiên dừng lại tại không trung, mới vừa rồi chẳng qua là hơi thoáng thúc dục ngự kiếm linh quyết, chỉ vài giây đồng hồ thời gian, liền xuất hiện tại một địa phương khác, hắn không dám tiếp tục bay loạn, trong lòng âm thầm tiêu khổ, tựa hồ như đã lạc đường. Cũng may hắn không có bối rối, chỉ treo lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Ước chừng đợi chừng 10 phút đồng hồ, xa xa nhìn thấy một mạt kim quang chớp động, Tân Tiểu Thiên nhìn là biết quang hoa kim lý kiếm của Sài Đạt Tiến. Chỉ chốc lát thời gian, Sai Đạt tiến bay đến bên cạnh hắn, nói, Tiểu Thiên, phi kiếm của ngươi khác hẳn với người khác, tốc độ quá nhanh. Tần Tiểu Thiên cười nói, là ta không nắm giữ tốt, lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, còn phải từ từ chậm rãi quen thuộc. Hắn rất khiêm nhường nói. Sai Đạt tiến lắc đầu, cười khổ nói, sư tôn ngươi thật là thần kỳ không tưởng nổi, dạy dỗ những thủ đoạn không phải của người tu chân bình thường. Hắn lại nhìn lại, Trương Thuần và Đào Thường Khí đại khái vẫn còn đang liều mạng phi hành, ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy, tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn nhìn Tiểu Thiên, nói, hai người bọn họ có lẽ không thích hợp đi Ô Hải. Tần Tiểu Thiên cười nói, nếu chúng ta hợp thành giá hợp, cũng không thể bỏ rơi bọn họ. Lúc ở trên địa cầu, hắn có rất ít bằng hữu, cho nên đối với những bằng hữu mới kết giao rất quý trọng, không muốn bởi vì tu vi chênh lệch mà bỏ rơi. Ở một địa phương xa lạ, có bằng hữu trợ giúp, so sánh với một người cô độc thăm dò còn tốt hơn, hơn nữa trước mắt hắn còn chưa có hình thành ý thức của một cao thủ. Hai đạo kiếm quang bát tạp không thuần, đang chớp động ở phía chân trời. Sai Đạt tiến cười hì hì nói, tới, chúng ta phải đi Ô Hải nhanh hơn một chút, tốc độ của hai người bọn họ khẳng định theo không kịp, sẽ hay là chúng ta mang theo mỗi người một người đi. Hai đạo kiếm quang chợt cao chợt thấp, từ xa xa đã nghe tiếng kêu quái dị của Trương Thuần, mệt chết rồi, chờ một chút ta. Cách xa nhau ước chừng còn có mấy trăm thước, Trương Thuần và Đào Thường Khí cơ hồ như có bộ dáng sắp té xuống. Hai người sau khi rơi xuống đất thì lập tức khoanh chân tu luyện, vừa rồi phi hành làm cho chân nguyên lực của hai người cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Tần Tiểu Thiên vội vàng rơi vào bên cạnh hai người, hơi thoáng quan sát, nói, hoàn hảo, chẳng qua là chân nguyên lực hao hết. Rồi nghĩ thầm, thực lực quá kém, đích xác ảnh hưởng tất cả mọi người, phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực cho hai người bọn họ. Hắn lặng lẽ lấy ra hai viên tụ tiêm đan, đi tới giữa hai người, nhỏ giọng nói, há mồm, ta có linh đan khôi phục. Hai người rất cơ trí, đồng thời mở miệng ra. Tần Tiểu Thiên bắn ngón tay, đem tụ tiêm đan bắn vào trong miệng hai người, cười nói, nô, có thể rồi. Miệng không cần mở lớn như vậy, đầu lưỡi cũng nhìn thấy, ha ha. Vừa nói, sắc mặt của hắn hốt nhiên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, ngưng thần định khí, đây là cơ hội cho các ngươi nhảy vào nguyên anh kỳ, không nên lãng phí. Trương Thuần và Đào Thường Khí căn bản không hiểu Tần Tiểu Thiên đang nói gì, Sai Đạt tiến lại thất kinh, nhỏ giọng hỏi, An Linh đang ăn gì, lại có thể nhảy vào nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ đúng là cánh cửa tu luyện của người tu chân, chỉ cần có thể bước vào cánh cửa này. Có thể chân chính tiến vào cảnh giới của tu chân cao thủ, không biết có bao nhiêu người tu chân bị ngăn ở bên ngoài cánh cửa này, cho nên hắn lập tức thấy được Tần Tiểu Thiên cấp cho linh đan không tầm thường. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, hai người bọn họ thực lực quá kém, nếu như có thể nhập vào nguyên anh kỳ, thực lực bốn người chúng ta có thể đề cao thật lớn. Ân, đó là hai viên tụ tiêm đan, cũng chính là người tu chân tiềm kiệt tinh gọi là tiên hữu đan, hẳn là có thể tăng lên tu vi của hai người. Sai Đạt Tiến cũng hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiên hữu đan danh khí như sấm bên tai, đó là thần đan, cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn cũng không biết, tụ tiêm đan đúng là phó sản phẩm khi luyện chế thần đan, coi như là tiên đan. Lúc đầu Lý Cường dùng bối ra đan đỉnh khai lò luyện chế thần đan, tụ tiêm đan chẳng qua chỉ là nhất tập đan, chẳng qua chỉ là đan dược phụ trợ, chỉ có lục tập đan vật ẩn thần đan và thất tập đan bảo diễm tập kình thần đan, mới đích thật là thần đan. Bất quá! Lục tập đan và thất tập đan cho dù là tiên nhân phục dùng, cũng cần phải có thực lực lớn mới được, đối với người tu chân bình thường mà nói, thần đan so với độc dược còn phải đáng sợ. Mà trong 7 tập đan, tụ tiêm đan là một loại duy nhất mà người tu chân phần lớn cũng đều có thể phục dùng. Tần Tiểu Thiên ở trong chữ vật thủ trạc phát hiện có không ít tụ tiêm đan, thậm chí còn có nhị tập đan và tam tập đan, trong đó số lượng nhiều nhất chính là tụ tiêm đan, lúc đầu khi Lý Cường luyện chế thần đan thì Xích Minh từng ở một bên chịu trách nhiệm thu lấy. Đan dược như thế đối với Xích Minh cơ hồ vô dụng, cho nên cũng bỏ trong thủ trạc đưa cho đồ đệ. Một hồi lâu, Sai Đạt Tiến nói, Tiểu Thiên, sư tôn ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi có biết tụ tiêm đan là cái gì không? Nghĩ tới nghĩ lui, linh đan như thế khẳng định là do sư tôn Tần Tiểu Thiên cấp cho, đồ đệ lại không hề cố kỵ đem tụ tiêm đan tùy tiện tặng cho người, như vậy chứng tỏ hắn có rất nhiều thần đan, dĩ nhiên là hắn không hiểu được giá trị của tụ tiêm đan. Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn ta là Xích Minh, tụ tiêm đan ta đương nhiên biết là vật gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn có? Với tu vi của ngươi dùng tụ tiêm đan có chút lãng phí rồi. Sai Đạt Tiến tu vi cảnh giới đã đến xuất khiếu kỳ, đương nhiên không cần dùng tụ tiêm đan để đề thăng cảnh giới, nhưng tụ tiêm đan là linh đan diệu dược bảo vệ tính mạng, cho dù thương thế có nặng hơn, chỉ cần có tụ tiêm đan phục dụng, đều cũng có thể giữ được tính mạng, hiệu quả so với ly vẫn đan còn tốt hơn. Hắn là tài mê. Đối mặt với bảo bối như vậy làm sao không động tâm, nhưng ngoài miệng nói, kia có thể hay không? ngón tay không ngừng xúc lại, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười to. Sai Đạt Tiến cũng như nguyên có được hai viên tụ tiêm đan, hưng phấn đến khó thể tự kiềm chế, bay lên trời chạy quanh tán loạn. Đang ở tu chân giới, khó được nhất chính là linh đan, có hai viên tiên hữu đan, cũng là có hai lần cơ hội bảo vệ tính mạng, hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Trương Thuần và Đào Thường Khí đã tới lúc mấu chốt, tụ tiêm đan có được linh lực khổng lồ, rất nhanh tăng lên tu vi của hai người, nguyên anh sắp ngưng kết, nhưng hai người lại thiếu hụt kinh nghiệm cần phải có. Tần Tiểu Thiên nhìn thấy không đúng, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm cùng loại, vì vậy nói, tài mê, mau giúp hai người hắn. Sai Đạt Tiến cảm kích sự khẳng khái của Tần Tiểu Thiên, tự mình cũng không tiện tàng tư, lập tức trợ giúp Trương Thuần và Đào Thường Khí. Dưới sự trợ giúp của hắn, Trương Thuần và Đào Thường Khí ngưng kết được nguyên anh, hai người nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, trong 10 ngày ngắn ngủi, đã thuận lợi tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Chuyện được lấy tại truyenphun.vn. Sau khi Trương Thuần mở mắt, câu thứ nhất chính là, sau này ta sẽ cùng lăn lộn với ngươi. Sai Đạt Tiến kêu lên, nói cái gì? Đào Thường Khí đứng dậy, cười hì hì nói, dù hắn gây ra họa gì đều cũng cùng gánh, ha ha. Tâm tình của hắn thập phần thư sướng, rốt cuộc đã tiến vào nguyên anh kỳ mà hắn thường mơ tưởng. Sai Đạt Tiến cũng cười, nói, không sai, cùng gánh. Ha ha, ta sẽ cùng Tiểu Thiên lăn lộn. Tần Tiểu Thiên cười nói, chúng ta sẽ trở thành một đám cùng cuộn cuộn. Lời vẫn chưa nói xong, trong lòng hốt nhiên vừa động, một đạo bạch quang hiện lên, hắn nhận được một pháp bảo truyền tin, kinh ngạc nói, gì, Viên Vi Nhàn. Không nghĩ tới Viên Vi Nhàn lại truyền tin cho mình. Hắn nói, ta phải đi về một chuyến, ân các ngươi đi cùng ta. Sai Đạt Tiến hỏi, đi nơi nào? Tư Hương Trấn Song Kiếm Môn. Sai Đạt Tiến gật đầu nói, được, đi cùng, Tiểu Thiên ngươi dẫn đường. Tần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ngại ngùng nói, a, ta không nhận ra đường làm sao đây. Trương Thuần khó tin nhìn Tần Tiểu Thiên, một hồi lâu, lẩm bẩm nói, nghe nói thiên tài và ngu ngốc chỉ cách nhau một đường. Ai nha, Tiểu Thương Khí, sao ngươi lại đánh ta? Sai Đạt Tiến đá lên một cước, đã té ngã Trương Thuần, máng, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Trương Thuần lập tức đầu hàng, liên tục nói, ai, ta không phải có ý đó, hà hà, hà hà. Hắn cười khúc khích hai tiếng, cố gắng rời đi lực chú ý của mọi người. Đào Thương Khí trợn mắt nhìn hắn, nói, Tư Hương Trấn ta biết, ta dẫn đường. Dùng mấy ngày thời gian, mấy người chạy tới Tư Hương Trấn, trở lại Song Kiếm Môn, Tần Tiểu Thiên hỏi, lão viên, chuyện gì vội vã như vậy? Sai Đạt Tiến ở một bên bị dọa cho hoảng sợ. Lão viên, nói giỡn, Viên Vi Nhàn chính là cao thủ nổi danh, tu vi đạt tới phân thần kỳ, Tần Tiểu Thiên mở miệng xưng lão viên, hai người bọn họ có quan hệ gì? Viên Vi Nhàn thở dài nói, huynh đệ, xảy ra một đại sự, chúng ta đi vào hay nói ba bằng hữu này là. Tần Tiểu Thiên đơn giản giới thiệu ba người, mọi người cùng nhau đi vào Song Kiếm Môn. Sai Đạt Tiến kiến thức rộng rãi, đối với Song Kiếm Môn không có cảm giác gì mới lạ, Trương Thuần và Đào Thường Khí lại cảm giác được mở rộng tầm mắt, hai người có rất ít cơ hội tiến vào tu chân môn phái, đối với hết thảy xung quanh đều cảm thấy hứng thú. Lăng Nhược Uyển bưng linh quả tiến vào, cười nói, thúc thúc, đây là tiểu vũ từ Tiểu Lang Sơn đổi lấy, mùi cũng không tệ lắm. Tần Tiểu Thiên gật đầu tạ ơn, hỏi, bác vũ không ở nhà? Lăng Nhược Uyển nói, mấy sư huynh đệ dẫn người đi truyền tống trận, sẽ không trở về nữa. Viên Vi Nhàn nói, tiểu vũ đi San Hô Tông, sau đó cũng đi truyền tống trận. Sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, nói, huynh đệ, ta sẽ đưa mọi người của Song Kiếm Môn đi nguyên giới, ngươi đi hay không đi? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, đi nguyên giới, đó là địa phương nào? Sai Đạt Tiến tò mò hỏi, nguyên giới không phải đã đóng cửa rồi sao? Viên Vi Nhàn lắc đầu nói, nguyên giới cũng không có đóng cửa, chẳng qua là người tu chân vào không được ân, huynh đệ, ta được tin tức, gần đây có không ít người tu chân nhập ma, ở phụ cận mấy tinh cầu tu chân làm cho hỗn loạn, ta có biện pháp tiến vào nguyên giới, ngươi có muốn cùng đi với ta hay không? Nhập ma? Tần Tiểu Thiên không giải thích được, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Hắn không biết trên đời này còn có hắc ma giới, cũng không biết cái gì là ma đầu, lại càng không biết cái gì gọi là nhập ma. Viên Vi Nhàn không nhịn được có chút đau đầu. Một chút thưởng thức của tu chân giới Tần Tiểu Thiên dường như căn bản không hiểu biết, trải qua một phen giải thích, Tần Tiểu Thiên đại khái hiểu rõ cái gì là hắc ma giới, bất quá hắn không đặt ở trong lòng, mặc kệ là ma gì, hắn cũng không quan tâm. Không ai biết hắn là đệ tử của hắc ma giới Xích Minh Ma Tôn, song được sự truyền thừa của Xích Minh, hắn tự nhiên không sợ gì ma đầu. Sai Đạt Tiến sắc mặt trắng bệnh, hắn không giống như Tần Tiểu Thiên, biết ma đầu lợi hại, hỏi, chẳng lẽ có ma đầu tới tiềm kiệt tinh? Viên Vi Nhàn nói, trước mắt còn không rõ ràng, hẳn là có thể còn chưa có thì phải. Bằng hữu của ta truyền tin tới, nghe nói Chiêu Bang Tinh xuất hiện nhóm lớn ma đầu, bây giờ có không ít tu chân cao thủ tổ chức lên, đi tới truyền tống trận nơi đó, phòng ngừa ma đầu khuyết tán. Ta cũng được cảnh cáo, cho nên mới muốn thiên cư tới nguyên giới. Có một câu hắn không tiện nói rõ, hắn được sư môn cho phép, mới có thể dẫn người trở lại nguyên giới. Tần Tiểu Thiên cúi đầu tính toán chốc lát, nói, lão viên, ta không đi nguyên giới. Hắn không biết nguyên giới, cũng không muốn đi tìm hiểu. Tại Tiêm Kiệt Tinh, vừa mới kết giao mấy bằng hữu, đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ ràng, tự mình nếu đáp ứng đi nguyên giới, tài mê ba người bọn họ thì không đi được, cho nên chỉ có thể từ chối lời yêu cầu của Viên Vi Nhàn. Viên Vi Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, chú địa của Song Kiếm Môn ta sẽ cấp cho huynh đệ, nơi này coi như nhà mới của ngươi. Lần này Tần Tiểu Thiên không có cự tuyệt, hắn xác thật cũng cần một nơi ở, cười nói, hay à, chỗ này không tệ. À à, lão viên, ngươi yên tâm đi, ta phụ trách chiếu cố nơi này, sau này khi ngươi trở lại, ta sẽ trả cho ngươi. Viên Vi Nhàn có chút suy nghĩ, nói, sau này sẽ không trở lại, nơi này tùy tiện huynh đệ xử trí. Động phủ này cũng không có cái gì, chỉ có ảo trận và ba phòng nhỏ, mặt khác trên mặt đất còn một đạo linh mạch, bị ta dùng tụ linh trận khống chế, đối với việc tu luyện có nhiều chỗ tốt, ngoài ra không còn gì khác nữa. Một đạo linh mạch. Sai Đạt Tiến há to miệng, nước bọt thiếu chút nữa chảy ra. Linh mạch của Tiềm Kiệt Tinh cực ít, cơ bản đều bị các đại môn phái khống chế, nơi này không ngờ cũng có một đạo linh mạch. Thật sự là quá bất ngờ, hắn đi khắp nơi trên Tiềm Kiệt Tinh, đến nay không có phát hiện qua một đạo linh mạch vô chủ. Tần Tiểu Thiên căn bản không biết tầm quan trọng của linh mạch, hắn cũng không cần nhờ vào linh mạch để tăng nhanh tu vi, cười nói, vậy cảm ơn rồi, lão viên, ngươi tính chừng nào rời đi Tiềm Kiệt Tinh. Viên Vi Nhàn nói, lập tức phải đi, đi trước Phong Duyên Tinh, sau đó tiến vào nguyên giới. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, sau này chúng ta làm sao liên lạc. Viên Vi Nhàn lắc đầu nói, không cách nào liên lạc. Một khi tiến vào nguyên giới, thì không cách nào liên lạc với bên ngoài, trừ phi là nhân tài có đại năng lực, sư tôn ngươi có thể, ta không được. Sai Đạt Tiến khó tin nói, tu vi của tiền bối đã đạt tới phân thần kỳ, chẳng lẽ cũng không được. Viên Vi Nhàn cười nói, đừng nói là phân thần kỳ, dù là đại thừa kỳ cũng không được. Phản ứng của Trương Thuần rất nhanh, nhỏ giọng nói thầm, đại thừa kỳ cũng không được. Nhưng sư tôn của tiểu thiên tiền bối lại có thể vậy đó là tu vi gì? Viên Vi Nhàn đứng dậy. Nói, sư tôn hắn không phải là cao thủ của tu chân giới. Hắn cũng không giải thích nhiều, cười dẫn thê tử rời đi Song Kiếm Môn. Người tu chân không giống người của thế tục giới, phi thường hào hiệp, nói đi là đi. Sai Đạt Tiến nắm lấy Tần Tiểu Thiên, hỏi, sư tôn ngươi rốt cuộc là ai? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, ta không phải đã nói cho mọi người rồi sao? Ai, thật ra sư tôn ta là ai, ta cũng hồ đồ, hắn chuyện của lão nhân ra, ta cũng không biết. Đào Thương Khí nói, chẳng lẽ là tiên nhân? Ai? Ta từng nghe nói qua có tiên nhân ở tu chân giới thu đồ đệ, có lẽ là sư tôn của Tiểu Thiên cũng chính là tiên nhân cũng không chừng. Sai Đạt Tiến nói, có thể, từ nghịch hành thông đạo sau khi được đánh thông, thì luôn xuất hiện tung tích của tiên nhân, bất quá tiên nhân thì cực ít, ít nhất ta chưa từng gặp qua, Tiềm Kiệt Tinh chẳng qua chỉ là một tinh cầu tu chân bình thường, hẳn là sẽ không có tiên nhân chú ý tới nơi này bốn. Hắn chuyển niệm vừa nghĩ, Tần Tiểu Thiên không phải bái sư tại Tiềm Kiệt Tinh, nói, sư tôn của Tiểu Thiên có lẽ thật là tiên nhân. Tần Tiểu Thiên cười nói, tiên nhân. Không giống một chút cũng không giống. Ta cảm giác được, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không có chút tiên phong đạo cốt, nga, không thể nói sư tôn giống ai, hắc hắc, bất quá ta thích bộ dáng không chút câu thúc của lão nhân gia. Sai Đạt Tiến ba người đối với sư tôn của Tần Tiểu Thiên cực kỳ tò mò, cảm giác được ông ta thật thần bí khó lường. Sai Đạt Tiến thở dài nói, nếu có cơ hội, có thể nhìn thấy sư tôn ngươi, ai? Ta cũng đã rất hài lòng. Trong lòng hắn suy tư, nếu có thể nhìn thấy sư tôn của Tần Tiểu Thiên, chỉ cần hắn tùy tiện chỉ điểm một chút, có lẽ đối với tu vi của mình có thể đề cao rất nhanh. Giống như có một loại ba động cực kỳ yếu ớt mỏng manh làm cho Tần Tiểu Thiên giật mình, hắn cảm nhận được một loại cộng minh vừa quen thuộc vừa xa lạ, không khỏi thốt lên hỏi, các ngươi cảm giác được gì không? Sai Đạt Tiến khó hiểu nói, là gì? Ánh mắt của hắn đảo qua Trương Thuần và Đào Thương Khí. Trương Thuần khoát tay nói, đừng nhìn ta. Tu vi của ta thấp cái gì cũng không cảm giác được. Đào Thương Khí cũng liên tục lắc đầu. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên cảm thấy tâm hỏa dâng lên, hắn vung chỉ, một lũ vô diễm chi hỏa toát ra trên đầu ngón tay, trong ngọn lửa có một tia ti hắc tuyến dây rủa thật nhanh, lộ ra vẻ sao động bất an, kỳ quái, sao ta lại tâm thần bất an. Hắn đến nay còn không biết, trong thần dịch lực của mình ẩn chứa hắc ma lực cực kỳ tinh thuần, mặc dù số lượng cực ít, nhưng trải qua thần dịch lực của Xích Minh rèn luyện và áp chế, lưu lại đều là hắc ma lực lợi hại nhất. Bây giờ, trên người Tần Tiểu Thiên sở hữu ba chủng loại lực lượng, thần dịch lực, hắc ma lực và tiên linh khí. Lúc đầu trên người hắn chỉ có thần dịch lực và hắc ma lực, sau khi có được khẩu ngọc giản của thiên chân thượng nhân, mới rèn luyện xuất ra lực lượng thứ ba. Tiên linh khí là lực lượng chân chính hắn có thể nắm giữ, ngoài ra hai loại khác hắn cũng không thể khống chế. Xích Minh sở hữu thần dịch lực là từ hắc ma lực chuyển đổi mà đến, cho nên ở trong thần dịch lực giáp tạp rất nhỏ hắc ma lực cũng không kỳ quái, nhưng trong lúc rèn luyện Tần Tiểu Thiên, hắc ma lực theo thần dịch lực tiến vào trong cơ thể Tần Tiểu Thiên. Thiên chân thượng nhân nhìn ra vấn đề trong đó, mới cho hắn ngọc giản tu luyện của cổ tiên nhân, chính là vì muốn cho hắn dùng tiên linh khí khống chế và tiêu hao đi hai chủng loại lực lượng kia. Tần Tiểu Thiên thu nhiếp vô diễm chi hỏa trên ngón tay, nói, bỏ đi, ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Tài mê, chúng ta đi ô hải thôi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải có năng lực tự bảo. À, chúng ta không có pháp bảo thích hợp, Trương Thuần và Tiểu Thường khí cũng không có pháp bảo hợp tay. Trương Thuần nói, đúng vậy, bất luận là đi địa phương nào, ít nhất phải có một thanh phi kiếm thích hợp, thanh phá kiếm của ta, vạn nhất có nguy hiểm muốn chạy cũng không thoát. Đào Thường khí cuống quýt gật đầu, vỗ bả vai Trương Thuần, nói, không sai, ta chỉ cần có thể luyện chế một thanh phi kiếm so sánh tốt với ngươi là được. Tần Tiểu Thiên vỗ hắn một cái tát, cười mắng, đúng vậy, chỉ cần so sánh với phi kiếm của Trương Thuần, thì gặp nguy hiểm hắn sẽ chạy chậm nhất, vậy thì ngươi đã có được một người thế mạng, tiểu tử ngươi thật là xấu xa. Trương Thuần hét lớn, Tiểu Thường khí ngươi không nghĩa khí. Đào Thường khí cười lớn hướng ra phía ngoài chạy trốn, nói, cho nên ngươi cũng phải cố gắng luyện kiếm mới được à, ha ha. Tần Tiểu Thiên đứng lên nói, chúng ta bây giờ phải đi ô hải, ai tới dẫn đường ta không biết. Trương Thuần đứng ngoài cửa reo lên, mù đường, vẫn còn có lý do chính đáng như vậy. Tần Tiểu Thiên quát, Trương Hử, ai cho ngươi phóng túng như vậy? Trương Thuần ôm đầu lủi như chuột. Sai Đạt Tiến nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười, tâm tình cũng bất vẻ nặng nề. Ma đầu đúng là đại địch của người tu chân, hy vọng ma đầu không xuất hiện tại Tiềm Kiệt Tinh, thứ kinh khủng đó không phải người tu chân bình thường có thể chống đỡ nổi. Chương 21, Sơ Kiến Thiên Kiếp. Ô Hải có khoảng cách xa đại lục tới mấy ngàn công lý nằm về hướng Bắc, tại tu chân giới của Tiềm Kiệt Tinh rất nổi danh, người tu chân bình thường rất khó tới, người tu chân có thể đi Ô Hải ít nhất phải có tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ. Cho dù người tu chân có tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ, cũng không nguyện ý đi tới chỗ này thu tập tài liệu luyện khí. Hoàn cảnh tại Ô Hải thập phần ác liệt, ở địa phương này, còn có mấy tu chân môn phái mạnh mẽ, bọn họ đối với người tu chân đi thu tập tài liệu luyện khí phi thường để ý, bởi vậy phần lớn người tu chân cũng không nguyện ý giao thiệp với Ô Hải, trừ phi bản thân có thực lực cường đại. Tiểu Thiên giá hợp một nhóm 4 người đã tới Ô Hải 7 ngày, thật vất vả mới tìm được điểm đặt chân. Đó là một khối đá ngầm màu đen không lớn, lúc tiến vào Sài Đạt Tiến liền bố trí một tiểu hình phòng ngự trận. Một thanh quang hình quả trứng như cái lồng bao lại làm cản trở cơn lốc và biển cả bên ngoài, Trương Thuần và Đào Thường khí hai người ngồi ở bên trong luyện kiếm. Hai người dùng phương pháp luyện kiếm, chính là do Tần Tiểu Thiên cung cấp, là phương pháp luyện khí đặc hữu của Trọng Huyền Phái, dùng tam muội chân hỏa tiến hành để thuần và luyện kiếm. Mặc dù chẳng qua chỉ là phương pháp luyện khí đơn giản nhất của Trọng Huyền Phái, cũng làm cho hai người mừng rỡ, đây là bí mật bất truyền của tu chân giới, trong quá trình truyền thụ, ngay cả Sài Đạt Tiến cũng cảm thấy thu hoạch không ít. Tần Tiểu Thiên đi theo Sài Đạt Tiến xâm nhập đáy biển, giống như hai con cá lớn dọc theo hải câu di động về phía trước. Toái tinh kiếm đem nước biển giật ra, hình thành một vùng trống rỗng. Kim lý kiếm của Sài Đạt Tiến càng thêm lợi hại, phảng phất như có một đám cá vàng vờn quanh bên người, rất nhanh du động quanh bốn phía. Kim lý kiếm bản thân chính là phi kiếm có tính thủy, ở trong biển rộng càng có thể phát huy hết tính năng của phi kiếm. Đang ở đáy biển, hai người có thể dùng thần thức ba động trao đổi, tựa như đang ở thái không, một đường lục soát tới. Ở trong hải câu không có phát hiện tài liệu đáng giá để thải tập, hai người cũng không hề gấp gáp chút nào. Sai Đạt Tiến cũng là lần đầu tiên đi tới Ô Hải tận sâu trong, trước kia đi tới Ô Hải, hắn chẳng qua chỉ ở bên bờ siêu tầm. Một người thân đơn lực bạc, không dám tiến vào nơi sâu trong của Ô Hải. Ngoài khơi cuồng phong cuồn cuộn, ba đảo mãnh liệt, giật ngược tinh không, ở sâu cùng đáy biển không chút bình tĩnh, đường đạo kích lưu, một đám lốc xoáy, còn có những hải thú quái dị hung ác. Thân ở đáy biển cũng không nhẹ nhàng. Cũng may phi kiếm của hai người cũng không phải vật phàm, đủ tự bảo vệ dưới đáy biển. Phía trước xuất hiện một đạo hải câu càng sâu, bởi vì nguyên nhân bởi hải lưu, làm rào động cắt đá dưới đáy biển, cho dù có toái tinh kiếm và kim lý kiếm chiếu sáng, chung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh, hai người toàn bằng thần thức tìm kiếm. Sai Đạt Tiến có thể tìm kiếm trong phạm vi phương viên ngàn dặm, còn Tần Tiểu Thiên cũng kém không nhiều lắm, hết thảy bốn phía đều ghi vào trong đầu. Sai Đạt Tiến truyền đến hỏi, Tiểu Thiên, có muốn đi xuống nữa hay không? Lúc này nước biển áp lực thật lớn, hắn cảm giác có chút cố hết sức, hải câu trước mắt sâu không lường được, thần thức kéo dài đã không cách nào dò tìm đáy biển, hắn không nhịn được có chút ít do dự. đi xuống. Tần Tiểu Thiên không chút do dự truyền lại một đạo thần thức ba động. Trước khi xuống biển, hắn cẩn thận hồi tưởng những linh quyết có liên quan đến thủy độn, tìm được mấy linh quyết có thể thi triển, trong đó sử dụng tốt nhất chính là hai đạo linh quyết, nhưng thật ra có lẽ xem như là cổ cấm chế, một đạo là tị thủy cấm chế, một đạo là phân thủy cấm chế, cần phải có tiên linh khí chống đỡ. Đây là hộ thân phù có thể tự bảo, bởi vậy hắn cũng không sợ khi tiến vào hải câu. Một đường xuống dưới, Sai Đạt Tiến rốt cuộc chịu đựng không nổi áp lực nặng nề, Tiểu Thiên, quá sâu rồi, hay là đi tới đi, nơi này hình như là nơi sâu nhất của Âu Hải, một đạo hải tiệm, bằng thực lực của chúng ta rất khó đi sâu hơn nữa. Tần Tiểu Thiên nhanh chóng tới gần hắn, chờ một chút. Sai Đạt Tiến hốt nhiên phát giác nước biển trước mắt nhanh chóng tách ra, áp lực chung quanh biến mất không còn, còn tự mình đang huyền treo ở không trung. Nước biển chung quanh phảng phất như bị bàn tay vô hình khổng lồ đẩy ra. Hắn cũng từng nhìn thấy qua người có thể làm như thế, kinh ngạc nói, phân thủy linh chú. Sao lại có thể? Phân thủy linh chú rất bình thường, nhưng không người nào dám vận dụng trong đáy biển sâu, áp lực đáy biển thật lớn vô cùng, không phải do phân thủy linh chú có thể chống đỡ. Tất cả áp lực đều ép trên người Tần Tiểu Thiên, uy lực cổ cấm chế dù sao bất đồng, hắn quát to, nhanh lên một chút, đi theo ta. Không dám nói thêm gì, hắn tiến thẳng xuống phía dưới. Nháy mắt đã tới đáy biển. Hắn nhanh chóng chuyển đổi cổ cấm chế, tị thủy cấm chế phát huy tác dụng, chung quanh hình thành một khuôn viên trống rỗng 10 thước. Sai Đạt Tiến ném ra một viên tiên thạch, đồng thời đánh ra một thủ ấn linh quyết, tiên thạch phiếm xuất ra quang hoa chói mắt, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Trên mặt Tần Tiểu Thiên một trận trắng một trận hồng, lúc cổ cấm chế hình thành tị thủy cấm chế thì cũng nhanh chóng tiêu hao tiên linh khí, hắn cảm giác được dị thường cố hết sức. Nơi này khoảng cách với ngoài khơi ít nhất có tới mấy vạn thước, áp lực nước biển kinh khủng cực kỳ. Cho dù sử dụng cổ cấm chế, nhưng không có thực lực phối xứng, cũng rất khó kéo dài. Sai Đạt Tiến phối hợp vô cùng ăn ý, hắn nhanh chóng bố trí phòng thủy trận pháp. Tần Tiểu Thiên cố hết sức nói, tài mê, nhanh lên một chút. Ta không chịu được nữa rồi kháo, áp lực lớn quá. Cổ cấm chế ở trong sự trọng áp của nước biển phát ra tiếng rít ba ba kỳ quái, giống như một thanh trúc bị xé ra, mỗi khi vang lên một tiếng, Tần Tiểu Thiên lại run lên. Âm thanh tiếng xé càng ngày càng dày đặc, hắn rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Ta mau cấm chế muốn tiêu rồi. Kiên trì trụ. Sai Đạt Tiến bố trí phòng thủy trận pháp thuộc về một loại có uy lực cực mạnh, cần phải tốn hao thời gian rất lâu, nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn chậm rãi bày trận, phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành. Một khi cổ cấm chế của Tần Tiểu Thiên hỏng mất, hai người mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Áp lực của nước biển đến trình độ như thế, không có tu vi ngoài phân thần kỳ, căn bản không thể nào chống đỡ. Sau khi bố trí xong khối tiên thạch cuối cùng, trước một giây cổ cấm chế hỏng mất, phòng thủy trận thành công khởi động. Tần Tiểu Thiên và Sai Đạt Tiến tê liệt ngồi xuống trên tảng đá ngầm dưới đáy biển, hai người nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Sai Đạt Tiến cười khổ nói, nơi này không phải nơi chúng ta tới, cho dù tới cũng không cách tùy ý thải tập tài liệu. Trừ phi có pháp bảo tị thủy, không cách nào di động. Nghĩ không ra là lại có kết quả như vậy. Phòng thủy trận pháp mặc dù có thể ngăn cản áp lực của nước biển, nhưng lại không có cách nào di động. Thải tập tài liệu là phải đi chung quanh tìm kiếm, nếu vẫn ở lại một chỗ, không có khả năng tìm được tài liệu muốn có, hơn nữa áp lực nước biển đè ép thời gian dài, năng lượng do tiên thạch cung cấp rất nhanh sẽ tiêu tán, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, ai, hải câu không phải chỗ ở lâu, chờ ta khôi phục thì lập tức rời đi. Hắn không dám tiếp tục mạo hiểm, vì thu tập tài liệu mà lâm vào hiểm cảnh, không phải là hành động sáng suốt. Hơi chút khôi phục, Tần Tiểu Thiên nói, tài mê. Lần này uổng phí công sức một hồi, đi theo ta đi tới. Vì kiến thiết phòng thủy trận phức tạp này, dùng đi ba mươi mấy khối trung phẩm tiên thạch, Sai Đạt Tiến đương nhiên đau lòng, hắn bất đắc dĩ nói, có thể bảo vệ tính mạng là tốt rồi, đáng tiếc không thể ở lại hải câu này tiếp tục lục soát. Đánh ra phân thủy cấm chế, hai người rất nhanh bay lên độ cao có thể chịu được áp lực của nước biển, Tần Tiểu Thiên truyền ra một đạo thần thức ba động, tài mê, không thể tay không trở về, nếu không không may mắn, chúng ta tiếp tục sưu tầm. Trải qua hơn 10 ngày luyện chế, phi kiếm của Trương Thuần đã sơ bộ hình thành. Thanh phi kiếm này cơ hồ được tố tạo lại một lần, cùng với nguyên lai đã hoàn toàn khác hẳn, từ thân kiếm đến trận pháp bố trí đều cũng thoát ly khỏi mô thức luyện khí ban đầu. Xem tại chuẩn phủn VN. Lúc trận pháp thành hình trong thân kiếm thì phi kiếm phát ra một trận âm thanh ông ông rất nhỏ, giống như văn đăng ở bên thai phiến động vỗ cánh, điều này làm cho Trương Thuần mừng rỡ vạn phần. Đao thương khí so với Trương Thuần thì còn luyện ra phi kiếm tốt hơn, hắn ở một bên nhìn xem. Phi kiếm của Trương Thuần nhìn qua giống như một cái móc, phiếm điểm ra thanh mang nhàn nhạt, chỉ cỡ 8 tấc, nhìn ra còn chưa hoàn toàn thành công, sau này còn cần thời gian dài rèn luyện, chỉ khi luyện chế còn chừng 6 tấc, mới cơ bản xem như thành công. Phi kiếm càng nhỏ càng khó luyện chế, uy lực cũng càng lớn, đây là thưởng thức mà người tu chân nào cũng biết. Trương Thuần đắc ý nhìn kiếm quang diệu động trước mắt, nói, phương thức luyện kiếm như thế thật là xuất nhiều tâm tư, có thể kết hợp nguyên anh tiến hành tu luyện, sau khi thu vào trong cơ thể, dùng nguyên anh có thể dưỡng kiếm, thật sự là kỳ diệu a, tiểu thương khí, lần này chúng ta gặp phải quý nhân. Ai, phi kiếm của ngươi luyện chế thành công rồi phải không? Phi kiếm của Đào Thường Khí giống như một con rắn, đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước, cũng phiếm ra thanh mang. Đào Thường Khí nói, cũng giống như ngươi, nửa thành phẩm, nhưng so với phi kiếm lúc trước đúng là như trời với đất ta. Hắn phát ra sự cảm kích từ trong nội tâm với Tần Tiểu Thiên, lại nói, phương pháp luyện khí như thế, hình như rất giống như phương pháp luyện khí của Trọng Huyền Phái, không nghĩ tới Tiểu Thiên tiền bối lại chịu truyền cho chúng ta. Trương Thuần chơi đùa với phi kiếm, cười nói, dù sao sau này ta sẽ đi theo Tiểu Thiên. Ngươi còn giữ ý định giã tu phải không? Đào Thường Khí lắc đầu nói, không, ta cũng không giã tu nữa, vừa lãng phí thời gian, lại không có bao nhiêu tiến triển, trong khoảng thời gian này thu hoạch làm cho người khác khó có thể tin a. Hắn nhịn không được cảm khái. Trong lòng Trương Thuần cũng cảm khái, may mắn tự mình có thể gặp được Tần Tiểu Thiên. Hai người bọn họ ngay từ đầu đều cũng cho là đã gặp được một tên khờ khạo, một con dê mập siêu cấp. Nhưng khi ở trên vách đá tại Tiểu Lan Sơn, hai người ăn một trận đòn thì mới hiểu được, Tần Tiểu Thiên rất rõ ràng bọn họ là ai, nhưng lại không đuổi bọn họ đi, ngược lại còn trợ giúp rất nhiều. Hai người không biểu đạt sự cảm kích ra ngoài miệng, nhưng trong lòng đã hạ định quyết tâm sẽ truy tùy Tần Tiểu Thiên. Vang một tiếng, sóng lớn đánh vào phòng ngự trận, Trương Thuần nhìn lướt qua, nói, hình như không đúng. Khởi gió rồi. Đào Thương Khí ánh mắt khẩn trương nhìn ra ngoài phòng ngự trận. Ô Hải tựa hồ điên cuồng lên, từng đạo sóng lớn liên tiếp không ngừng đảo qua đá ngầm. Cho dù có phòng ngự trận trở cách, hai người cũng cảm nhận được sự cuồng bạo của biển rộng. Mưa to nghiêng như chút, cuồng phong hoành hành, từng hạt mưa giống như mũi tên nện lên sóng biển, phát ra tiếng hoa ba dày đặc, tiếng oanh minh của biển chấn đến trời ú đất ám, âm trầm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, mây đen quay cuồng, điện chớp lôi minh, phảng phất như ngày tận thế của thế giới đã tới, làm cho người khác run sợ trong lòng. Trương Thuần và Đào Thường Khí luống cuống tay chân ra cố phòng ngự trận, trải qua mấy trăm lần sóng lớn đánh sâu vào, tiên thạch phòng ngự trận đã tiêu hao hầu như không còn, hai người không ngừng phải thay đổi tiên thạch. Lúc Tần Tiểu Thiên rời đi đã cấp cho hai người lưu lại không ít trung phẩm tiên thạch, nguyên lai vốn cũng đủ sử dụng, không nghĩ tới trải qua một hồi báo táp đánh sâu vào thật lớn, phòng ngự trận thiếu chút nữa hỏng mất, hai người không thể không lấy ra tiên thạch dành dụng, trong lòng không khỏi đau xót vạn phần. Một đạo sét đánh màu vàng giống như một con rắn hình cự kiếm, từ phía chân trời đang rơi xuống, âm thanh bạo liệt thật lớn làm nhấc lên tiếng biển gầm cuồng bạo. Đào Thương Khí hoảng sợ nói, thảm rồi, hình như có người đang ở phụ cận độ kiếp. Vậy đó nhất định là thiên kiếp đã tới. Trương Thuần kêu lên, không có khả năng. Ai lại chạy tới đây độ kiếp? Ngươi gặp qua thiên kiếp rồi sao? Đào Thương Khí nói, chưa từng thấy qua, nhưng là rất giống A. Đào Thương Khí nói, chưa từng thấy qua, nhưng rất giống A. Trương Thuần thở dài, ngươi dám đi xem. Đào Thương Khí trợn to đôi mắt, không dám. Bộ dáng như Lý Trực Khí trắng. Bằng tu vi của hai người, một khi bị thiên kiếp ảnh hưởng, có thể liên lụy cả Nguyên Anh cũng trốn không thoát. Trương Thuần cười to nói, ha ha, ta còn cho là ngươi có lá gan lớn, vậy đàng hoàng ở chỗ này chờ Tiểu Thiên tiền bối đi. Tiểu Thương Khí, vạn nhất phòng ngự trận không đỡ được sóng gió bên ngoài, chúng ta phải xuống biển tránh né, có lẽ nơi đó còn yên tĩnh được một chút. Vài đạo kiếm quang xẹt qua, Đào Thương Khí ngửa đầu nói, có người bay qua. Trong đó một đạo kiếm quang hốt nhiên chợt dừng lại, vo tròn thành quang cầu màu vàng xanh bay ra. Thẳng tắp xuyên qua một đạo sóng lớn, đánh về phía hai người. Trương Thuần mắng to, hỗn đản. Tiểu Thương Khí chạy mau. Hắn mạnh nhảy ra đá ngầm, nhào vào trong lòng biển rộng. Trong lòng Đào Thương Khí biết không hay, theo sát nhảy vào trong biển. Hai người liều mạng lặn sâu vào trong đáy biển. Lúc ở trong nước, hai người đều hiểu rõ ràng, mới vừa rồi đích thật nhìn thấy chính là thiên kiếp. Những người vừa tới chỉ có hai nguyên nhân, một là có cửu oán với người độ kiếp, một là tới trợ giúp người độ kiếp. Vô luận là loại tình huống nào thì khẳng định phải có tình huống xuất thủ đuổi họ đi. Hai người không nhịn được ở trong lòng hô to xui xẻo. Đừng giết bọn họ, đuổi đi là được. Một thanh âm hùng hậu xẹt qua phía chân trời. Người nọ sau khi đánh ra quang cầu thì cũng không hề dừng lại, kiếm quang chớp động, liền biến mất ở không trung. Đoàn quang cầu kia vô thanh vô tức kích lên trên đá ngầm, sóng lớn đánh tới, đá ngầm hóa thành phấn vụn biến mất trong nước biển, phòng ngự trận cũng hỏng mất, chứng tỏ đoàn quang cầu rất lợi hại. Trương Thuần và Đào Thường Khí toát đầu lên mặt nước, hai người không hẹn mà cùng mở miệng mắng to, vừa mới mắng vài câu, chợt nghe từ xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, ngoài khơi hôn ám thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo điện quang. Hai người theo sóng biển trầm phụ, mở to hai mắt muốn nhìn đại tràng diện độ kiếp, vì vậy lại bay lên không trung. Trương Thuần nói, tiểu thương khí, chúng ta có muốn đi qua nhìn xem một chút?
Người muốn chết ta?
Đào thương khí kêu lên. Con ngươi của Trương Thuần chớp động quang mang điên cuồng, nói, có thể kiến thức được tràng diện độ kiếp chân chính, đáng giá mạo hiểm một lần. Độ kiếp, đối với người tu chân mà nói, hấp lực phi thường to lớn. Thiên kiếp có các loại các dạng biến hóa, chỉ cần kiến thức qua một lần, cho dù là xa xa quan sát, cũng có thể xong được kinh nghiệm quý giá, bất luận đối với việc tu hành hay tăng lên cảnh giới, đều có chỗ tốt thật lớn. Kiến thức qua thiên kiếp, đối với việc sau này mình độ kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn, bởi vì đã biết thiên kiếp có hình dạng gì, có thể nhắm theo hình dáng của thiên kiếp luyện chế ra pháp bảo tương ứng. Hai người liếc nhau, Trương Thuần phát thông rơi vào trong biển rộng. Đào thương khí nghiến răng nói, mẹ kiếp, ta bị ngươi hại chết rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi theo rơi xuống bên cạnh Trương Thuần, hỏi, làm sao đi tới? Mới vừa rồi đám người kia hình như rất lợi hại. Hai người lén lút tiến về phía trước, cơ hội này phi thường khó được, vung tha thì thật sự quá đáng tiếc. Cuối cùng hai người vẫn không có khả năng tới gần, uy lực của thiên kiếp không phải người có tu vi như bọn họ có thể chống đỡ, cho dù ở một bên quan sát cũng không được. Uy lực thiên kiếp thật lớn, chẳng những nhằm vào người độ kiếp, còn có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Tân Tiểu Thiên và Sai Đạt Tiến cũng bị thiên kiếp kinh động. Hai người ở trong hải câu tìm được một loại tài liệu luyện khí, vẫn còn phát hiện ra không ít trung phẩm tiên thạch. Sai Đạt Tiến chuyên chú tìm tòi tiên thạch, Tần Tiểu Thiên dùng thu bảo linh chú thải tập tài liệu, hai người lòng vòng chia nhau ở trong hải câu siêu tầm không ngừng. Thiên kiếp khiến cho nước biển ba động rất nhanh truyền đến trong hải câu. Tần Tiểu Thiên đầu tiên phát hiện không đúng, thu bảo linh chú tựa hồ đã bị quấy nhiễu rất lớn, nước biển kịch liệt ba động, nguyên bổn hải lưu vốn có quy luật đột nhiên loạn bậy vo tròn. Hắn theo áp lực nước xoáy quay cuồng vài vòng, vội vàng dùng toái tinh kiếm ổn định thân hình. Chỉ thấy Sài Đạt Tiến giống như một con cá lớn bơi tới. Tiểu Thiên, bên trên mặt biển có biến hóa. Tần Tiểu Thiên gật đầu, đưa tay chỉ lên trên, quang mang toái tinh kiếm sáng lên, thân thể hướng mặt biển bay lên. Sài Đạt Tiến do dự một chút, theo sát bay lên. Hai người lên tới bên trên vẫn không dừng lại, trực tiếp bay lên không trung. Sài Đạt Tiến hốt nhiên hét lớn, con mẹ nó. Đúng là thiên kiếp. Cháy mau. Hắn phản ứng cực nhanh, bay xuống, hướng xa xa chạy trốn. Tần Tiểu Thiên căn bản không biết cái gì là thiên kiếp, ngửa đầu vừa nhìn, trong mắt ngũ thải tân phân. Trùng hợp thanh mang vo tròn đánh lên đánh xuống tia chớp, phảng phất nổ khai ra một đóa hỏa diễm thật lớn, vô số quang điểm thật nhỏ tứ tán bay vụt, xanh, trắng, quang điểm màu vàng bành khởi một đóa hoa ánh sáng thật lớn, đang tùy ý vang lên một chuỗi âm thanh nổ bạo liên tiếp như chuôi xuyến. Trong chớp mắt, Sai Đạt Tiến đã thoát ra xa mấy trăm thước. Tần Tiểu Thiên lại còn đang sững sờ, hắn lần đầu tiên kiến thức uy lực của thiên kiếp, không nghĩ tới tràng diện lại huyến lạn chói mắt, như vậy hoa lệ huyền hiêu, từ trong nội tâm hắn cảm thấy rung động mãnh liệt. Một hán tử đầu chọc có thân hình cao lớn hốt nhiên từ cách đó không xa toát ra, hắn lăng không hư chảo, quắc, tiểu tử kia, cút xa một chút. Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thân thể căng cứng, cả người đã bị vứt lên cao, giống như một quả banh ra thẳng tắp bị ném ra xa, làm cho hắn không chút nào phản kháng, thân thể ở không trung quay cuồng bay đi, trong phút chốc bị ném ra xa mấy trăm thước. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, người này lợi hại hơn mình rất nhiều, tự mình không có cơ hội để hoàn thủ. Di tu vi kỳ quái. Đầu bóng lưỡng đại hán kia bỗng nhiên biến mất. Sai Đạt Tiến đang ở giữa không trung chặn lại được thân thể đang quay cuồng bay tới của Tần Tiểu Thiên, lôi kéo hắn liều mạng chạy trốn ra phía ngoài, làm Tần Tiểu Thiên tức giận đến kêu lên, làm sao? Tại sao muốn chạy trốn? Ai, Tiểu Thiên, những người đó chúng ta không chọc vào nổi đâu, người nọ là đại cao thủ hợp thể kỳ. Người ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể giết chết chúng ta, chạy mau. Chạy mau. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua Sài Đạt Tiến kinh hoàng thất thố như thế, làm cho Tần Tiểu Thiên cũng có chút thắt thỏm bất an. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy Trương Thuần và Đào Thường Khí cũng đang chạy trốn ra phía bên ngoài, bốn người hoảng kinh bối rối phi hành được một khoảng cách, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc nhịn không được kêu to, dừng. Đừng chạy nữa. Lại ở không trung chạy thêm một khoảng cách, bốn người mới huyền treo dừng lại. Sài Đạt Tiến nhìn chung quanh. Thanh âm của thiên kiếp vẫn như cũ oanh oanh long long truyền đến, bất quá cũng đã xa được một chút, thanh âm có chút trầm mượn, ngoài khơi ba đảo mãnh liệt, cuối cùng so sánh với vừa rồi đã yên lặng hơn rất nhiều. Người nọ là ai? Thật là lợi hại. Ta không ngờ cũng không có lực hoàn thủ. Sau khi Tần Tiểu Thiên ổn định thân hình, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, vị hán tử đầu chọc cao lớn hung hãn, chỉ một tay hư chảo đã đem mình ném ra ngoài, loại cảm giác này làm cho người khiếp sợ. Sai Đạt Tiến trên mặt lộ ra kinh dung, nói: Đó là trưởng lão nguyên giới cổ kiếm viện, Nạp Thiện, ta từng nhìn thấy qua đấu pháp của hắn, bảy cao thủ bị hắn đánh cho tè ra quần, ở tu chân giới phi thường nổi danh, may là hắn không có ác ý, nếu không tất cả chúng ta đều xong đời. Nạp Thiện. Người này tên thật kỳ quái. Tần Tiểu Thiên hỏi, Cổ Kiếm Viện. Là tu đạo môn phái phải không? Trong lòng Sài Đạt Tiến không khỏi nói thầm, người này sao cái gì cũng không biết. Vì vậy hắn giải thích, Cổ Kiếm Viện, nguyên đầu tiên là một trong 7 đại tu chân môn phái của Phong Duyên Tinh, sau lại thiên cư tới nguyên liên giới, bất quá sơn môn ở Phong Duyên Tinh vẫn còn giữ lại, Nạp Thiện tiền bối là trưởng lão nổi danh của Cổ Kiếm Viện, tu vi sâu không lường được. Trưởng lão Cổ Kiếm Viện là có thể kiêu ngạo như thế hay sao? Sai Đạt Tiến dù sao kiến thức cũng nhiều hơn 3 người kia, hắn nói, hắn không hạ sát thủ là cũng không tệ lắm, lúc độ kiếp phi thường hung hiểm, người tới không phải là địch nhân thì cũng là bằng hữu. Nhìn bộ dáng Nạp Thiên là bằng hữu của người độ kiếp, cho nên chẳng qua chỉ muốn đuổi đi chúng ta, nếu hắn lòng mang ác ý, chúng ta không ai chạy thoát, với tu vi của hắn, muốn giết chúng ta chẳng qua chỉ nhấc tay thôi. Mặc dù lần này hắn giải thích cũng không rõ ràng lắm, nhưng đại khái ý tứ của hắn mọi người cũng đều nghe hiểu. Tân Tiểu Thiên cũng tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi Nạp Thiện đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn là bằng hữu của người độ kiếp, vì an nguy của bằng hữu, tiêu trừ hết thể nhân tố bất an chung quanh là lẽ tất nhiên. Nếu như hắn là địch nhân của người độ kiếp thì phải có hành vi bất lợi với người khác. Nạp Thiện chẳng qua chỉ đuổi bọn hắn đi, thứ nhất là cũng đủ tin tưởng đối mặt nguy cơ, thứ hai là hắn không muốn giết lung tung vô tội. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Tiểu Thiên nhất thời dễ chịu hơn. Trương Thuần Thầm nói, hừ, mới vừa rồi chúng ta cũng suýt chút xong đời, một người đánh ra một thần lôi, phá rất phòng ngự trận của chúng ta, nếu không phải chúng ta nhanh chân, không chết cũng mất nửa mạng. Sai Đạt Tiến gật đầu nói, ý nghĩ mỗi người đều khác nhau. Coi như là các ngươi mạng lớn. Hai người không nhịn được tuân mồ hôi lạnh, trong lòng biết Sài Đạt Tiến là lời nói thật. Lúc trước nếu không phải có người nói một câu ngăn cản, thì người ra tay xuất thủ đã giết chết bọn họ. Đào Thương Khí tiếng nói cũng đã tê ách, nói, người tu chân lấy thực lực nói chuyện A. Ai, chúng ta? Dã tu thương cảm A. Thanh âm khàn khàn nghe thật thê lương thương cảm, mọi người nhất thời im lặng. Tân Tiểu Thiên thật ra lại không cho là đúng, dù sao thời gian ở tu chân giới còn ít. Cũng không có chịu qua tổn thất gì nặng nề, hơn nữa hắn tu luyện pháp môn lợi hại, bởi vậy không có cảm giác kém người một bậc. Không biết sự chấn động của thiên kiếp đã tiêu tán khi nào. Sai Đạt Tiến nói, kết thúc không biết người độ kiếp kia có qua được hay không. Tân Tiểu Thiên nói, có người trợ thủ lợi hại như vậy, nhất định có thể độ kiếp. Sai Đạt Tiến nói, cũng không nhất định độ kiếp là phải dựa vào chính mình, bằng hữu chỉ có thể có tác dụng phụ trợ, đương nhiên, có một siêu cấp cao thủ trợ giúp. So sánh với tự một mình độ kiếp cũng mạnh hơn, ta đây cũng chỉ nghe bằng hữu nói qua, đáng tiếc chúng ta không có chính mắt nhìn thấy ai độ kiếp. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên chợt nghe thấy một hương vị, nhịn không được hít hít mũi, trong giây lát nhớ tới kinh nghiệm ghi lại trong khẩu ngọc giản, thất thanh kêu lên, cực dương lôi khí. Đây là mùi vị của cực dương lôi khí. Tần Tiểu Thiên cũng không rõ ràng lai lịch của cực dương lôi khí, chỉ biết là cực dương lôi khí phi thường chân quý. Trong khẩu ngọc giản ghi chép một loại thủ pháp đặc thù. Có thể thu tập cực dương lôi khí. Trong ghi chép, cực dương lôi khí phi thường hiếm thấy, đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tần Tiểu Thiên không giải thích, chỉ lui về sau bay đi, làm Sai Đạt Tiến sợ hãi kêu to, Tiểu Thiên, đừng đi, sẽ làm cho hiểu lầm đó. Trương Thuần chỉ vào bóng lưng Tần Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thương Khí ngươi nhìn xem Tiểu Thiên tiền bối giống cái gì. Đào Thương Khí trợn to đôi mắt, hỏi, giống cái gì. Thân thể Tần Tiểu Thiên bình hành thổi ra ngoài khơi, toàn thân như dài ra, mũi không ngừng chịu động. Phát ra thanh âm xích xích, hắn đang chuyên tâm tìm kiếm địa phương phát ra hương vị nồng đậm của cực dương lôi khí. Giống như đang tìm thức ăn chó, ai nha, sao đánh ta? Sai Đạt Tiến một cước đạp Trương Thuần từ trên không trung xuống, máng, hỗn đản, lúc này còn dám nói giỡn. Hắn cũng không cách khuyên can Tần Tiểu Thiên quay lại. Phái tinh kiếm đem Tần Tiểu Thiên hoàn toàn bảo vệ, hình thành một cái lồng phòng hộ. Tần Tiểu Thiên 10 ngón tay giống như đang gảy đàn, từ đầu ngón tay bắn ra liên tiếp chuỗi quang điểm màu vàng. Nhanh chóng tán hướng hư không. Phái tinh kiếm đã thu nhiếp trở về, hắn giống như bị một sợi dây thừng vô hình dắt dẫn, ra tốc bay về phía trước, đầu ngón tay bắn ra quang điểm màu vàng càng ngày càng nhiều. Sai Đạt Tiến 3 người ở phía sau liều mạng đuổi theo. Một khi Tần Tiểu Thiên bắt đầu hành động, 3 người không ai dám quấy rầy hắn. Gì? Tiểu tử kia đang làm cái gì? Đại hán đầu chọc lại hốt nhiên trợn xông ra, đây là pháp môn thuấn di hiếm thấy. Chương 22, Tiểu Sư Thúc. Trong lòng Sai Đạt Tiến vui mừng, đây là cơ hội tốt tiếp xúc cao thủ tiền bối. Hắn bay đến bên cạnh Nạp Thiện, giữ khoảng cách xa 10 thước, cung kính nói, Nạp Thiện tiền bối, ta là tán tu Sai Đạt Tiến, xin thi lễ với tiền bối. Hắn ngoắc ra sau, Trương Thuần và Đào Thường Khí bước lên phía trước, cung kính báo danh hành lễ, vẻ mặt kính ngưỡng. Nạp Thiện khoát khoát tay, mở miệng cười nói, tiểu tử kia, người tu chân sao nhiều lễ như vậy, tiểu tử kia là ai? hắn lấy tay chỉ Tần Tiểu Thiên. Sai Đạt Tiến nói, hắn gọi Tần Tiểu Thiên, là bằng hữu của văn bối. Tần Tiểu Thiên. Tên của tiểu nhân vật Nạp Thiện cũng không để ý, hắn chú ý chính là Tần Tiểu Thiên đánh ra cấm chế, đó không phải linh quyết, mà là cấm chế, tuyệt đối không phải là thủ đoạn của người tu chân. Mặc dù không biết là cấm chế gì, nhưng thủ pháp lại có một loại cảm giác quen thuộc, trước kia tựa hồ có kiến thức qua ở nơi nào đó, chẳng qua là nhất thời nghĩ không ra. Một người tướng mạo anh Tuấn đi tới, lại dương dương nói, đầu trọc, ngươi không đi tiễn ở chỗ này chờ cái gì? Hắn đang làm gì vậy? Tiểu sư thúc, người này dùng dường như là cổ cấm chế. A, ta nhớ ra rồi, đây là thủ đoạn của tiên nhân. Nạp Thiện chợt hiểu ra, liền kêu to lên. Sai Đạt Tiến ba người không khỏi hoảng sợ, cổ cấm chế do tiên nhân sử dụng. Tiểu sư thúc. Sai Đạt Tiến cẩn thận thận hỏi, vị tiền bối này là? Người nọ thoáng lắc thân thể, nói, ta gọi là Tế Vô Nhai. Hắn chính là tiểu huynh đệ của Lý Cường, chính là trưởng môn nhân của Trọng Huyền Phái hiện tại. Trong lòng Sai Đạt Tiến cảm thấy rất kỳ quái, Tế Vô Nhai tu vi dường như cao hơn mình không được bao nhiêu, Nạp Thiện so với hắn còn lợi hại hơn hắn nhiều lắm, không ngờ lại là sư điệt của hắn, người kia là đồ đệ của ai. Bất kể là đồ đệ của ai hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, ra mắt Tế tiền bối. Tế Vô Nhai cười hì hì nói, ngươi tiếng tiền bối kêu kêu lên làm ta không được tự nhiên chút nào, thanh minh trước ga tiền bối ta đây cũng không có lễ ra mắt, ha ha. Hắn chỉ cười ha ha, một bộ dáng thật là phóng khoáng. Nạp Thiện sờ sờ cái đầu trọc, cười nói, tiểu sư thúc vẫn hẹp hòi như vậy, ngươi không sảng khoái như đại ca. Tế Vô Nhai hắc hắc cười nói, đừng so sánh ta với đại ca, lão nhân gia ông ta chỉ cần đánh giẫm một cái tu chân giới cũng phải động đất, hắc hắc. Trương Thuần nhỏ giọng nói, trái lại, đại ca hắn là ai a? Tần Tiểu Thiên giờ mới biết có người chạy tới, nhưng hắn đang lúc khẩn yếu cấp tốc, cực dương lôi khí từ từ tiêu tán, muốn thu tập phải toàn tâm toàn ý cực dương lôi khí theo thiên kiếp mà đến, lúc thiên kiếp chấm dứt thì sẽ từ từ biến mất. Theo cấm chế khuếch tán, cực dương lôi khí theo quang điểm màu vàng bám vào, từ từ chậm rãi tụ tập lên. Một đám quang điểm tụ hợp cùng một chỗ, phảng phất vô số huỳnh hỏa trùng đầy trời bay múa, có chút quang điểm thậm chí bay vào trong biển rộng, ở trước người Tần Tiểu Thiên, tùy theo quang điểm hình thành từng đạo dây ánh sáng bay lên, tựa như sương khói thăng đẳng giống như liễu liễu na na ở không trung nhộn nhạo. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên đưa tay hư chảo, quang điểm màu vàng giống như chim bay gặp lửa, rất nhanh hướng lòng bàn tay của hắn bay xuống. Quang điểm càng ngày càng dày đặc, từ từ hình thành một quang cầu. Một tiếng trầm muộn dữ dằn reo lên, chỉ nghe Tần Tiểu Thiên hoan hô, cắp, thành công rồi. Hắn ngưng xuất ra 16 viên hạt châu màu vàng cỡ đầu ngón tay. Kiếp lôi châu. Nạp Thiện không nhịn được động dung, hỏi, tiểu tử kia, sư tôn của ngươi là ai? Không có sư tôn cao minh, không thể nào có thủ đoạn cao siêu như vậy. Hai vị bằng hữu này là. Tần Tiểu Thiên nhận ra đó là đầu chọc Nạp Thiện, nhưng hắn lại cố ý giả vờ không biết. Sai Đạt Tiến vội vàng tiến lên giới thiệu. Nhưng thật ra trong lòng Tần Tiểu Thiên đối với Nạp Thiện bội phục vô cùng, nói, sư tôn ta là Xích Minh, có lẽ là một người vô danh, không cần để ý. Ánh mắt của Nạp Thiện rất cổ quái, Tế Vô Nhai cũng thoát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nửa giây sau, Nạp Thiện phát ra một tiếng kêu quái dị, quay về phía nam reo lên, đại sư huynh mau tới. Mau tới. Không được rồi. Tế Vô Nhai tỉnh táo nói, đầu trọc, rõ ràng một chút đi, gọi là Xích Minh không nhất định là sư thúc của ngươi. Sư thúc. Sư thúc của Nạp Thiện. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ Nạp Thiện là đệ tử của sư bá? Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi là đệ tử của sư bá ta. Vì để chứng minh không lầm, Nạp Thiện hỏi, sư bá ngươi tên gọi là gì? Tần Tiểu Thiên nói, sư bá ta tên là Thiên Chân Thượng Nhân. Hắn không biết sư tôn của Nạp Thiện là Lý Cường, nhưng sau khi báo tên của Thiên Chân Thượng Nhân, trên mặt Nạp Thiện lộ ra vẻ mừng rỡ. Tế Vô Nhai vỗ tay nói, vậy thì không sai rồi, đầu chọc mặc dù không phải đồ đệ của Thiên Chân Thượng Nhân, nhưng là đồ đệ của đại ca ta Lý Cường, mà Xích Minh là huynh đệ của đại ca ta, có ý nghĩa, vô lại Xích Minh không ngờ cũng đi thu đồ đệ. Sai Đạt Tiến há to miệng, thất thanh kêu lên, nguyên giới chi chủ. Lý Cường. Đó chính là hôn thế ma vương nổi tiếng nhất tu chân giới. Ách. Hai chân hắn mềm nhũn đến thiếu chút nữa ngã xuống đất, thì thào lẩm bẩm, không trách được Tiểu Thiên lợi hại như thế. Danh hào của Lý Cường ở tu chân giới chính là chiêu bài bằng vàng, người tu chân hơi có chút trình độ cũng biết hắn, hơn nữa hắn kết giao rộng rãi, tu chân giới bằng hữu vô số, không người nào dám bất kính. Thanh âm của Nạp Thiện giống như lôi hỏa phích lịch, chấn rung cả ô hải ba đảo quay cuồng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Sư đệ, ngươi sao vẫn còn bộ dáng trầm tư im lìm như vậy? Thanh âm vừa mới lọt vào tai, một thân ảnh liền hiện ra. Nạp Thiện cười hì hì nói, đại sư huynh, may là ngươi tới đây, hắc hắc, ta phát hiện đệ tử của Xích Minh sư thúc rồi. Hắn quay đầu nói, tiểu sư đệ, đây là đại sư huynh của ta, tên cứ gọi Triệu Hào, đây là đệ tử của Xích Minh sư thúc, gọi là Tần Tiểu Thiên. Triệu Hào thân hình cao lớn, vẻ mặt chính khí, hắn ổn trọng chững chạc cười nói, nga, Xích Minh sư thúc cũng thu đồ đệ rồi, tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở Tiềm Kiệt Tinh? Tại sao không đi nguyên giới? Tần Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, sư tôn tự nhiên nhét ta vào Tiềm Kiệt Tinh rồi đi mất. Tế Vô Nhai ha ha cười to, ha ha, ngươi so với ta còn thẳng hơn, lúc đầu đại ca ta bỏ đi, không nói nữa, ai, nhưng thật ra ngươi so với ta còn may mắn mới đúng, ai. Từ tiếng cười to chuyển thành tiếng thở dài, tất cả mọi người không biết người này đang nói cái gì. Triệu Hào nói, tiểu sư đệ, ngươi cùng đi với chúng ta thôi, hát hát, Tiềm Kiệt Tinh cũng không phải là địa phương tu hành tốt đâu. Sai Đạt Tiến mấy người nhất thời khẩn trương lên, Giá Hợp vừa mới thành lập, Tần Tiểu Thiên một khi rời đi, bọn họ chỉ có thể giải tán, thật vất vả mới tới một cao thủ, như vậy mà giải tán thì thật là đáng tiếc. Trương Thuần vội la lên, mang chúng ta. Tần Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn đi cùng Triệu Hào bọn họ, mấy người này tu vi cao đến đáng sợ, nhưng lại có một loại cảm giác khó thể hình dung, vừa nhìn là biết người có địa vị cao. Vì vậy hắn tìm lý do từ chối, xin lỗi, sư tôn bảo ta ở lại Tiềm Kiệt Tinh, đối với ta sẽ là một loại khảo nghiệm, à, ta không thể đi với các ngươi. Thế Vô Nhai vui mừng luôn miệng nói, có cá tính, ta thích. Hắn hắc hắc hai tiếng, nhỏ giọng nói với Triệu Hào, như vậy đi, các ngươi về nguyên giới trước, ta và Tiểu Thiên ở lại chỗ này, hắc hắc, hắc hắc hắc. Trong đó cũng mang theo ý vị cầu khẩn. Triệu Hào cười nói, như vậy không thể được, tiểu sư thúc nhất định phải về nguyên giới, nói là sau khi độ kiếp xong sẽ đi, sao lại nói chuyện không giữ lời. Hắn mặc dù cười nói, nhưng ngữ khí không chút ngượng bộ. Thế Vô Nhai căm tức nói, ta là sư thúc, hay ngươi là sư thúc? Ta quyết định rồi, cùng đi với Tiểu Thiên. Các ngươi đi về đi thôi. Triệu Hào không chút phản ứng, nói, sư tôn đã giao phó ta phải chịu trách nhiệm đối với ngươi. Tế Vô Nhai hét lớn, đại ca đã mười mấy năm không có xuất hiện, ta cũng không phải mới vừa tu chân. Ai, bọn vạn bối các ngươi chịu trách nhiệm, ta cũng không phải là đàn bà. Nạp Thiện vuốt đầu chọc không nói lời nào, chẳng qua chỉ cười khúc khích. Tần Tiểu Thiên mơ hồ, hỏi, đây là làm gì? Cũng khó trách Tế Vô Nhai căm tức, bối phận hắn thật sự rất cao, bất luận người tu chân của môn phái nào, đều so bối phận với hắn thì nhỏ hơn, thường xuyên có tôn sư một phái gọi hắn là tổ sư. Nhưng tu vi của hắn lại không cao, vẫn một mực bị câu thúc trong Trọng Huyền phái và Cổ Kiếm viện chuyên tâm tu luyện, do Triệu Hào thay mặt sư tôn chỉ đạo hắn tu chân. Triệu Hào là một người cực kỳ chuyên tâm, lời của sư tôn chính là thánh chỉ, hắn làm cho Tế Vô Nhai khóc không ra nước mắt. Nhưng thật ra, lúc đầu Lý Cường để cho Triệu Hào chịu trách nhiệm dạy dỗ và giải đáp nghi vấn khi tu chân, cũng chỉ là thuận miệng phân phó mà thôi, cũng không phải muốn hắn ước thúc sự tự do của Tế Vô Nhai. Bất quá bây giờ không biết Lý Cường trốn đi nơi nào bế quan, Triệu Hào trước khi có được mệnh lệnh mới, chỉ có tận tâm tận lực trông chừng tiểu sư thúc này, sợ tiểu sư thúc xuất ra điều gì ngoài ý muốn. Bởi vậy trong lòng Tế Vô Nhai đối với vị sư điệt nghiêm túc này vừa kính sợ vừa chán ghét. Từ khi được Lý Cường tu luyện cho trúc cơ pháp bảo, Tế Vô Nhai rất nhẹ nhàng tu luyện đạt tới xuất khiếu kỳ, nhưng vì thiếu hụt rèn luyện, đối với sự thể ngộ cảnh giới tăng không nhiều lắm, vẫn khó tiến cảnh đề cao. Triệu Hào trong lòng rất rõ ràng, nhưng vẫn không dám buông tay cho hắn đi ra ngoài sông sáo. Nạp Thiện ở một bên khuyên, đại sư huynh, ta cũng lưu lại, ta sẽ chiếu cố tiểu sư thúc. Tế Vô Nhai nhỏ giọng nói thầm, ai, cũng còn không chịu buông tay a. Rồi nghĩ thầm, chỉ cần có thể lưu lại là được. Vội vàng nói, được. Có đầu chọc theo ta ngươi nên yên tâm rồi chứ. Triệu Hào do dự nửa giây, hắn không giống như Nạp Thiện, bất luận là Trọng Huyền phái hay Cổ Kiếm viện, đều có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, đúng là bề bộn nhiều việc, có rất ít thời gian đi ra. Hắn nói, tiểu sư thúc, tu luyện ở nguyên giới thì tốt hơn, linh khí nơi này quá yếu ớt, như vậy đi, chỉ có thể vui đùa một mùa khốc nhiệt, sau đó trở về nguyên giới, có được hay không? Tế Vô Nhai hưng phấn đến sáng rực hai mắt, Triệu Hào rốt cuộc chịu buông tha. Hắn luôn miệng nói, nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Nghĩ thầm, chỉ cần ngươi vừa đi, đó chính là bầu trời mênh mông cho ta phi. Ha ha. Triệu Hào lại dặn dò Nạp Thiện vài câu, chào từ biệt mọi người, lập tức biến mất trong không trung. Thế Vô Nhai hét vang, chạy vòng quanh không trung không ngừng nghỉ. Nạp Thiện không nhịn được cười nói, ra chút bộ dáng trưởng bối có được hay không? Nhưng thật ra sư huynh đệ hắn cho tới bây giờ cũng không đối đãi Tế Vô Nhai như trưởng bối, đối với hắn chỉ như đối với vị tiểu huynh đệ nịch cái yêu thương. Tần Tiểu Thiên nói, các ngươi cũng gia nhập giã hợp của chúng ta đi. Tế Vô Nhai hưng phấn đến không còn chút thứ bậc, được, được chúng ta cùng ha ha, giã hợp. Tên này thật là quá kỳ quái. Ha ha. Hắn giống như một con khỉ vừa được thả khỏi chuồng, không chút nào che giấu sự vui sướng từ trong nội tâm. Tần Tiểu Thiên không giải thích được, nói, Tiểu Sư Thúc. Tế Vô Nhai lập tức cắt đứt lời của hắn, nói, đừng gọi ta là Tiểu Sư Thúc, gọi ta là Đại Ca. Ha ha, đầu trọc, sau này cũng không cho ngươi gọi ta là Tiểu Sư Thúc, ta gọi là Đại Ca của ngươi, ha ha. Người này hoa tay múa chân, ở trong không trung chạy quanh tán loạn, làm cho mấy người Sài Đạt Tiến trợn mắt há hốc mồm. Một dòng nước biển đột nhiên chợt bắn lên, Tế Vô Nhai bay hơi thấp một chút, bị nước biển chèn ép văng lên ướt cả đầu, chỉ thời gian chốc lát, hắn lại từ trong biển thoát ra, vẫn cười to ha ha như trước. Nạp Thiện quát, được rồi. Điên đủ rồi chưa? Nói xong cũng tự mình nhịn không được cười rộ lên. Còn chưa đủ. Nạp Thiện thở dài nói, Tiểu Sư Thúc đừng phá nữa. Tần Tiểu Thiên không giải thích được khó hiểu nói, tại sao lại phá phách? Nạp Thiện cười nói, hắn từ khi bắt đầu tu chân, đã không có rời đi nguyên giới, chung quanh luôn có vô số cao thủ bảo vệ, cơ bản chuyện gì cũng có người làm rút, thời gian quá dài đương nhiên cảm giác khó chịu, a a a, vậy còn không sảng. Tần Tiểu Thiên không khỏi cảm khái, người so với người thật tức chết. Người này vận khí tốt như vậy, có vô số cao thủ bảo vệ, bối phận lại còn cao đến dọa người, so với mình còn tốt hơn nhiều. Trương Thuần và Đào Thường Khí cảm thấy không thể lý giải, có điều kiện tốt như vậy, vậy mà còn cảm thấy khó chịu. Tự mình tân tân khổ khổ tu luyện, hao tốn bao nhiêu tâm tư tìm kiếm tài liệu hữu dụng, bình thường lại càng cẩn thận, tu vi tăng chỉ một lúc là có thể cao hứng thật lâu, so sánh với Tế Vô Nhai, quả thật là chênh lệch giữa tên ăn mày và Phú Hảo công tử. Bây giờ Phú Hảo công tử này vì muốn thể nghiệm tư vị của tên khất cái, không ngờ lại hưng phấn đến bay loạn đầy trời. Hai người liếc nhau, trong tâm đã nở nụ cười, con dê mập siêu cấp đã xuất hiện rồi. Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn thấy ánh mắt hai người, nhớ lại lúc mình mới gặp phải hai người này, cũng từng có ánh mắt toát ra giống như vậy. Hắn vừa suy tư, không khỏi nở nụ cười. Sai Đạt Tiến không có phản ứng chỉ xoa xoa tay, cẩn thận nhảy loạn, phát tài rồi. Tế Vô Nhai nào biết tâm tư của đám người này, điên cuồng phát tiết một trận rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, vô vô bả vai Tần Tiểu Thiên, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi là người ở nơi nào? Tần Tiểu Thiên nói, là từ địa cầu tới, ngươi có nghe nói không? Nạp Thiện kinh ngạc nói, truyền tống trận ở địa cầu đã sớm bị phong bế rồi, ngươi không ngờ nga, là thủ đoạn của Xích Minh Sư Thúc. Tế Vô Nhai nhất thời cảm giác được Tần Tiểu Thiên thân thiết vô cùng, cười nói, chúng ta là đồng hương a, ta cũng từ địa cầu đi ra đó. Tần Tiểu Thiên mừng rỡ vô cùng, cảm giác đồng hương phi thường tốt, đây chính là lần đầu tiên bên ngoài tinh cầu gặp được đồng hương. Hắn đưa tay nói, ngươi ngươi cũng như vậy a, ha ha, chào ngươi, chào ngươi. Không ngờ gặp được đồng hương. Hai người bắt tay nhau, liên tục lắc mạnh không ngừng. Sai Đạt Tiến dùng mình một cái, đây là lễ tiết cổ quái gì, hai đại nam nhân lại nắm chặt tay nhau không buông. Thế Vô Nhai cười nói, ở nguyên giới, người địa cầu có rất nhiều. Kết được lấy tại chuyện phun. Tần Tiểu Thiên có một loại cảm giác rất quái dị, người địa cầu. Ác, chỉ cần không phải là người hỏa tinh là tốt rồi. Nạp Thiên hỏi, Tiểu Sư Đệ, ngươi ở chỗ này làm chi? Tần Tiểu Thiên nói, thu thập tài liệu luyện khí, còn có thể làm gì? Tài liệu. Thế Vô Nhai cười nói, cần tài liệu gì? Ta có không ít tài liệu, à à, Tiểu Thiên nếu cần, ta tặng cho ngươi. Hắn thản nhiên nói. Nạp Thiện cũng nói, luyện khí tài liệu thì có nhiều, muốn cái gì nói cho ta biết, Trọng Huyền Phái có đủ các loại tài liệu luyện khí, còn có một ít đồ vật xuất sản từ tiên giới, ân, chẳng lẽ sư tôn ngươi không cho ngươi tài liệu luyện khí cơ bản hay sao?